mà hôm nay là ngày 24 tháng 3. Khoảng cách toàn cầu bão táp tàn phá vẹn vẹn đi qua 3 ngày. Dựa theo dự ngôn, nhân loại tận thế đem phát sinh ở 7 tháng sau. Tất cả những thứ này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Trình Lâm yên lặng cất bước ở không gì sánh được khổng lồ, nhìn không thấy bờ sóng người bên trong. Hai tay hắn trống trơn, liền đi đến nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà người rốt cuộc quá nhiều, sở dĩ toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chậm. Trình Lâm nhìn thấy cách mình gần nhất quan phủ nhân viên trên mặt tất cả đều là mồ hôi, không phải mưa, là mồ hôi, thậm chí ở bốc hơi nóng. Nơi này quá nóng rồi. Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, chỉ dựa vào nhiệt độ liền đủ để gây thành đầy đủ nhiệt độ cao. Không khí phản phất cũng không đủ dùng. Thỉnh thoảng có người rơi lại phía sau, té xỉu. Toàn bộ đội ngũ khác nào rùa bỏ vậy tiến lên. Trình Lâm thậm chí bắt đầu hoài nghi đến cùng trước khi trời tối có thể hay không ngồi trên xe. Nếu là không được, kia đi suốt đêm sợ là càng dễ dàng gặp sự cố. Nhìn một chút con đường tiến tới, bọn họ ở dọc theo hoàng bổ giang cất bước. Ba ngày mưa xối xả, thêm vào Đông Hải mặt biển dâng lên, đối điều này trường giang nhánh sông tạo thành cực kỳ lớn áp lực. Nhưng mà làm người thán phục chính là, dù cho đối mặt như vậy lượng nước, hoàng bổ giang vùng ven sông đê đập vẫn cứ vững chắc. Nước sông tuy rằng dâng lên, nhưng lại vẫn như cũ nằm ở an toàn phạm vi. Hai bờ sông chi vững chắc, làm người ta nhìn mà than thở. Vào thời khắc này, đột nhiên có to lớn tiếng còi vang lên, từ xa đến gần. Đô 4. Trình Lâm cùng những người khác không do quay đầu nhìn tới. Thình lình nhìn thấy trong sông có đội tàu chạy lại đây. Thô thô nhìn lại, đội tàu liên miên. Trong đó bắt mắt nhất phải kể tới một tòa nhìn ra độ dài gần 100 mét tàu biển. Kia tàu biển hình thể cực khổng lồ, hiện màu trắng, khác nào một tôn trong biển cự thú, phun ra khói đen, lôi kéo nặng nề còi hơi vùng ven sông phá nước mà đi. Hiển nhiên không phải tàu chở khách, mà là vận chuyển hàng hóa tàu thủy. Trình Lâm kinh ngạc nhìn chiếc tàu khổng lồ này lái tới. Lớn như vậy, sợ không phải đến có 50.000 tính bằng tấn đường. Dựa theo Trình Lâm biết, Ma Đô đến Kim Lăng vùng nước này xác thực rất sâu, đi cái vạn tính bằng tấn đường thuyền vấn đề không lớn, nhưng càng to lớn hơn trọng tải liền không rõ ràng, rốt cuộc đây không phải hải dương, mà là sông trong lục địa, mặc dù gần biển. Mà lúc này, trên chiếc tàu khổng lồ này đầy áp người. Đúng, không phải hàng hóa, mà là lít nha lít nhít người. Hoặc là nói, những người này lúc này chính là hàng hóa. Bọn họ dường như trên bờ đám người này bình thường, chết lặng mang nhà mang người, mang theo giả quan trọng nhất gia sản, khác nào cá hộp bình thường chen ở trên thuyền, không biết chuẩn xác con số, nhưng thô nhìn lại sợ là hơn vài người. Bọn họ đẩy đẩy trời mưa, men theo đem mà xuống. Hiển nhiên, này chính là đi lấy nước vận đội thuyền vận tải. Mà nhìn thấy những thuyền này, đặc biệt là người trên thuyền sau. Trình Lâm bên cạnh đám này thị dân tức khắc ồn ào lên. Thuyền, trên thuyền có người. Mau nhìn, mau nhìn. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ngồi thuyền, chúng ta cũng chỉ có thể ở trên bờ đi. Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng phải ngồi thuyền. Không được đi. Đúng. Ngồi thuyền. Không được đi. Mọi người ngừng lại, tức giận chỉ vào trên sông thuyền, hô hoán lên. Bọn họ cảm thấy dị thường không công bằng cùng với phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ ngồi thuyền, chúng ta liền muốn khổ ha ha bước đi. Cô này phẫn nộ đến đột nhiên xuất hiện. Lệnh những quan viên kia, binh sĩ, các tiểu cổ lật không ứng phó kịp. Những người này chỉ có thể cầm máy phóng đại thanh âm, dùng khàn khàn giọng hát hô lớn, nỗ lực động viên dân chúng. Mọi người không nên gấp. Chúng ta đoàn xe thì ở phía trước. Lại đi một đoạn đường liền được rồi. Tất cả mọi người đều là công bằng. Mọi người yên tâm. Có thể dù bọn hắn lớn tiếng động viên, vẫn cứ có người ồn ào. Cái này điểm tập hợp phụ trách mặt người đều trắng. Mà ngay tại lúc này, đồng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động lên. Không có bất luận cái gì điểm báo trước, đột nhiên lay động lên. Mọi người đột nhiên cả kinh, rất nhiều người dồn dập té ngã. Mặt đất ở rung động, bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng rồi. Động đất, là động đất. Đột nhiên, có người thức tỉnh. Mọi người đột nhiên cả kinh. Động đất. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này dĩ nhiên sẽ phát sinh động đất. Mà này chấn cảm mãnh liệt như thế, hiển nhiên cấp bậc rất cao. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên có người chỉ vào trên sông kinh ngạc thốt lên. Các ngươi mau nhìn. Thanh âm này là như vậy kinh hoàng, chấn sợ. Cho tới mọi người dồn dập tùy theo nhìn tới. Chỉ thấy chiếc kia bắt mắt nhất tàu biển giờ khắc này chính phải xuyên qua một tòa ngang qua bờ sông cầu lớn. Một nửa đã qua cầu, một nửa còn không quá. Mà lúc này, ở động đất bên trong, kia tổng chiều dài gần 4000 mét, chủ vượt đạt 700 mét ngang qua hoàng bổ giang trên cầu lớn đột nhiên bắt đầu run rẩy, sụt xuống, sụt xuống, sụt xuống. Kia vượt giang cầu lớn ở trong động đất không tiếng động đổ nát, rơi rụng. Thế là, chiếc kia đang ở qua cầu vạn tấn tàu biển bị rơi rụng cầu thể vuông góc đập đứt. Khắc nào chống trời cự kiếm chém xuống. Tàu lớn từ ở giữa bị miễn cưỡng cắt đứt. Giang giác. Tiếng dạn nước xa xôi truyền đến. Mấy vạn trọng tải tàu lớn trong khoảnh khắc gãy vỡ giải thể. Trên thuyền hơn vạn người còn chưa kịp phản ứng, liền tùy theo chìm vào trong sông. Hai bờ sông yên nắng. Vùng ven sông 10 vạn người yên nắng. Chương 114, đi về phía tây. Đế đô. Mưa to giàn giụa. Khí trời âm trầm. Đen tối. Nước mưa rội rửa màu đỏ loét tường thành, trên ngói đen nước mưa thành chuỗi hạ xuống. Khoảng cách nơi này không xa. Toàn quốc cao nhất quyết sách vị trí đất. Dĩ vãng uy nghiêm trang trọng trong kiến trúc bây giờ pha tạp vào nặng nề, lo lắng, căng thẳng, rất nhiều tâm tình áp vụ cùng nhau. Hầu như làm người phát điên. Tích. Trong mưa to, một chiếc màu đen xe con từ đằng xa lái tới. Trên xe treo chính là đặc lý bộ nhãn hiệu. Bên trong xe, đặc lý bộ bộ trưởng, cũng là đường đường quốc cấp cán bộ, đương triều thực quyền phái lĩnh quân đại nhân vật chính nhắm mắt an toàn. Làm vì toàn bộ đại hai kiếp thực tế chấp hành bộ môn, vị bộ trưởng này gần nhất 3 ngày có thể nói là hề bại không thể tả. Tâm thần thời khắc căng thẳng, áp lực như núi, thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Cảm nhận được xe rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ, bộ trưởng phun ra một hơi, con mắt cũng không chần hỏi, đến. Bí thư bên cạnh gật đầu, đến. Mấy giờ rồi?
4 giờ.
Đều vào lúc này à? Kia nhóm đầu tiên rời đi dân chúng hành động đã bắt đầu, tình huống thế nào?
Có hai cái thị đến trễ, vẫn không có động, còn lại đều ở bình thường rời đi, tình huống ổn định.
Ổn định.
Ổn định.
Điểm an trí công tác. Dựa theo chỉ thị, thành thị duyên hải dân chúng sẽ bị vận chuyển đến gần nhất điểm an trí. Do địa phương quan phủ cùng đặc lý bộ cộng đồng tổ chức dàn xếp công tác. Tuy rằng nước mưa rất lớn, vùng duyên hải gặp tai họa nghiêm trọng, thế nhưng vùng duyên hải phạm vi ở ngoài tình huống cũng còn tốt. Mưa tuy rằng lớn, nhưng giao thông phương diện nhận ảnh hưởng trình độ có hạn, con đường thông suốt, nhân viên vận tải vấn đề không lớn. Thư ký nói.
Bộ trưởng gật gù.
Hai nạn đã phát sinh, bọn họ hiện nay lo lắng chính là dân chúng đại rời đi công tác gặp sự cố. Thu xếp là một mặt, nhưng càng quan trọng vẫn là nhân viên rời đi trên đường không muốn xảy ra sự cố. Cũng may thành thị duyên hải phụ cận giao thông đều rất phát đạt. Mặc dù là bởi nước mưa dẫn đến một chút ngọn núi lất lở, con đường tắc, nhưng cũng hẳn là sẽ không rất nhiều, đặc biệt là đường sắt vận tải ổn định, vấn đề liền không lớn. Chỉ có điều, chẳng biết vì sao, mí mắt phải của hắn chợt nhảy không ngừng.
Kẹt kẹt.
Xe ở một tòa đỏ thắm ngoài cửa lớn ngừng lại. Thư ký xuống xe đẩy lên dù. Sau đó đặc lý bộ trưởng mới đi ra. Đứng ở dưới dù, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên, mấy người chỉ cảm thấy dưới chân mơ hồ có chấn cảm kéo tới. Thư ký một cái không chú ý, cả người thân thể mất cân đối, miễn cưỡng đỡ lấy xe cộ mới không có ngã xuống, trong tay cây dù nhưng là rơi mất, rơi xuống nước đọng bên trong, lật mỗi người. Nước mưa nhất thời tưới vào bộ trưởng trên người, trên mặt, cùng với nhảy lên không ngừng mà trên mí mắt.
Phát sinh cái gì?
Mấy người giật mình nói. Ngay vào lúc này, đặt ở ghế sau xe trên thông tin thiết bị đột nhiên vang lên chói tai tiếng nhắc nhở. Thư ký lập tức đưa tay bắt tới, vừa nhìn. Lúc này như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch.
Chuyện gì?
Bộ trưởng quát hỏi.
Thư ký miệng giật giật, âm thanh khàn khàn nói, vừa mới cấp báo.
Vùng duyên hải cùng quanh thân khu vực đột phát nhiều lên mãnh liệt động đất. Nhà dân sụp đổ, đường cái tổn hại, đường sắt toàn tuyến đổ nát.
Bộ trưởng,
đường đứt đoạn mất a.
Mado.
Động đất kết thúc. Bờ sông đám người lại thật lâu chưa hoàn hồn lại.
Trên mặt sông,
vượt giang cầu lớn đã triệt để tách ra, chỉ còn dư lại hai bờ sông ngăn ngắn hai đoạn. Rơi dụng cầu thể ở trên mặt sông nhấc lên dị thường to lớn bọt nước, đủ có cao mười mấy mét. Có thể so với trong báo táp sóng biển. Bị miễn cưỡng chặt đứt thành hai đoạn vạn tấn tàu biển lấy tốc độ cực nhanh chìm vào đáy sông, không thấy bóng dáng. Liền mang theo trên thuyền hơn vạn người đồng thời. Lớn như vậy sụp xuống cùng va chạm, lẽ ra nên phát ra đình thai nhức góc nổ vang. Nhưng mà ở động đất trong tiếng ầm ầm, trên mặt sông phát sinh tình cảnh đó âm thanh hoàn toàn bị che lại rồi. Rơi vào trong mắt mọi người. Khác nào một bức không tiếng động điện ảnh đoạn ngắn.
Trong sông không tiếng động.
Trên bờ cũng không tiếng động. Mắt thấy tất cả những thứ này đám người đại não có chớp mắt trống không, cho tới bọn họ đều không có lo lắng trên bờ không ít bị chấn động đến mức sụp đổ kiến trúc. Một trận tự dưng nghĩ mà sợ bỗng nhiên như nước thủy triều xông lên đầu. Những kia trước kêu gào không công bằng đám người sắc mặt trắng bệnh, như là ở trong nước ngâm trướng sát chết trôi. Nghĩ mà sợ bên ngoài, trong lòng lại bay lên vô hạn vui mừng.
Công bằng sao?
Đại khái xác thực là không công bằng đi. Trình Lâm ẩn thân với dân chúng bên trong, lặng lặng mà nhìn trên mặt sông màu trắng như tuyết bọt nước từ từ bình phục xuống. Nhìn thấy những kia còn lại trên thuyền đám người kinh hoàng dáng dấp, nhìn trên bờ bên người những kia không giống dáng dấp, không giống thân phận, không giống nhân sinh trải qua lại vào lúc này đứng chung một chỗ từng cái mặt. Hắn không nói một lời, trên mặt không gặp buồn vui. So với những người này mà nói, Trình Lâm tâm thái càng đặc biệt chút. Tàu lớn chìm nghỉm đồng dạng đối với hắn tạo thành một ít tâm tình trên gợn sóng. Hắn không khỏi nhớ tới lần trước toàn cầu khóa chặt thôi diễn bên trong nhân loại đại di chuyển. Lúc đó, di chuyển chỉ là rơi vào trên giấy hai cái trắng xám vô vị văn tự. Bây giờ, tự mình tham dự trong đó, tức khắc sinh động không ít. Bao táp gây nên biển gầm, sau đó tiếp theo lại là động đất. Trình Lâm ngửa đầu nhìn dần dần tây nghiêng trắng bệnh mặt trời. Trong lòng suy tư, không biết động đất phạm vi là cái nào, nhưng Ma Đô phụ cận là trốn không thoát. Lớn như vậy động đất, e sợ rút đi đường cái cũng đã phát sinh bế tắc. Nghiêm trọng nhất vẫn là đường sắt. Dây một khi bị phá hoại, hoặc là đường hầm sụp xuống, kia toàn bộ đường sắt vận tải đều muốn tan vỡ. Trình Lâm thâm thẳm thở dài, thu hồi ánh mắt. Hắn đã có thể tiên đoán được, kế tiếp dọc theo đường đi, chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Thân này bên cạnh những người này, đến cuối cùng lại có thể sống sót mấy cái. Sau đó rút đi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh mà có hiệu suất rất nhiều. Chỗ khác không biết, nhưng tối thiểu Trình Lâm vị trí một nhóm này xác thực là như vậy. Chỗ nào bỗng nhiên giảm nhỏ rất nhiều, cũng không còn người kêu gào không công bằng. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Nặng nề bên trong mang theo vô hạn vui mừng. Vui mừng một mặt bắt nguồn từ chiếc kia trầm mặc tàu biển, ở một phương diện khác đến từ chính động đất sau thành thị. Phải biết, thường ứng hiệu triệu nhóm đầu tiên rút đi người chỉ có một phần, còn lại một phần đều còn trốn ở trong nhà. Trong trận động đất này, bị hồng thủy ăn mòn nhà lầu không biết có bao nhiêu muốn sụp đổ, lại có bao nhiêu người làm chi chôn cùng. Mười mấy vạn người đứng xếp hàng, dường như bầy dê vậy với chỗ trống trải cất bước. Trước bởi vì vị trí trống trải, sở dĩ động đất vẫn chưa đối đội ngũ này tạo thành quá to lớn thương vong. Chỉ có điều ven đường trên đường lại bị chặn lại không ít. Nhưng tổng thể trên nhìn, tốc độ vẫn có tăng lên. Đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Trình Lâm tùy tùng dòng người cuối cùng đến một nơi mặt đất nước đọng kém cỏi nơi, cũng nhìn thấy từng dãy đứng lặng ở trong mưa xe tải lớn. Lúc này sắc trời đã là đen kịt lại, đám xe tải dường như một cái trầm mặc giao long, hãm ở trong vũng bùn. Điểm tập hợp các quan lại thật lớn thở phào nhẹ nhõm, lau mặt trên nước mưa cùng mồ hôi, sắp xếp dân chúng phân biệt lên xe. Dân chúng tắc nhẹ giọng hoan hô lên. Tuy rằng này hoan hô có vẻ không gì sánh được bi thương. Đến phiên Trình Lâm lên xe thời điểm thời gian đã đến hơn 6 giờ tối. Mở ra hỏa xe tải đèn lớn màu da cam, giống như hỏa diễm, làm người nhìn liền cảm thấy được ấm áp. Thùng xe ban đầu là kéo hàng, cũng không có trần nhà, lúc này Lâm thời đẩy lên đến vải mưa, dường như xe tải lều vải vậy. Các binh sĩ bưng lạnh leo xuống ống,
cùng các tiểu cổ lật đồng thời đem mọi người tách ra, sắp xếp vào không giống thùng xe. Trong lúc phát sinh không ít bởi vì trình tự mà sản sinh ồn ào cùng tranh đấu, nhưng lại đều bị bọn họ vũ lực trấn áp xuống. Người không có mang hành lý. Một cái binh lính trẻ tuổi nhìn thấy Trình Lâm thời điểm không nhịn được kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc những người khác hầu như đều bên người mang theo một ít vật phẩm. Như là Trình Lâm như vậy cô độc rất ít.
Không có, ta có thể lên xe sao?
Trình Lâm xung người binh sĩ này ôn hòa cười cợt. Binh sĩ tức khắc mở ra. Không phải là bởi vì Trình Lâm kỳ quái trang phục, mà là bởi vì tinh thần của hắn diện mạo. Hắn ở Trình Lâm trên mặt căn bản không nhìn thấy hai nạn dấu vết, thậm chí ngay cả bi thương, vẻ ngoài kinh hoàng, đói bụng loại hình bất luận cái gì mặt trái tình huống đều không nhìn thấy. Ngược lại, Trình Lâm mỉm cười thời điểm truyền ra ngoài sự ấm áp đó, ôn hòa kỳ quái khí chất ở tình cảnh này dưới lại như vậy hoàn toàn không hợp. Ở một bầy mất cảm giác bi thương khuôn mặt bên trong, Trình Lâm nụ cười là như vậy chói mắt. Tiểu chiến sĩ bị mưa gió xối thấu lạnh lẽo da thịt đều phảng phất đột nhiên ấm áp lên.
Có thể,
lên đi. Tiểu chiến sĩ mở người, nói. Nói xong, nhìn thấy Trình Lâm hướng về thùng xe lật lên, hắn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, hướng bên trái ngồi, bên phải có chút là mưa. Trình Lâm nhìn một chút hắn, tương tự nhỏ giọng cười nói, cảm tạ. Ở bên trái tìm cái sang bên khe hở ngồi xuống. Trong thùng xe đen thủi một mảnh, không có đèn. Nhưng Trình Lâm dựa vào hơn người thị lực vẫn là có thể nhìn thấy những dân chúng kia biểu tình, phần lớn người đều không lộ vẻ gì. Nam nhân, người phụ nữ đều chỉ là trầm mặc ngồi. Có ở từ trong hành lý lật ra đến đã bị mưa lạnh ướt nhẹp lương khô gặm. Có đứa bé chính đang ngủ say, lúc ngủ nhíu mày rất chặt rất căng. Phía sau còn có người đang không ngừng trèo lên trên. Một chiếc xe liền người mang hành lý, có thể trang cái mấy chục người, chen, hơn trăm người. Trình Lâm lặng lặng mà nhìn xe bọc bên ngoài bị màu da cam ánh đèn rọi sáng một bãi sạp màu nâu nước đọng. Trên đất nguyên bản thảm cỏ sớm đã bị người đã nát, thành bùn não. Có cái nước bãi bên trong vẫn còn có một cái tiểu cá trạch, cũng không biết là từ nơi nào xông lại. Giờ khắc này đang cố gắng bốc lên. Một người đàn ông đưa tay đem nó nắm lên đến, bóp chết, sau đó thận trọng thứ đặt ở trong túi áo.
Đây,
chờ chiếc tiếp theo. Có nghe hay không?
Không cho xông vào.
Tiểu chiến sĩ âm thanh có vẻ rất là khàn khàn. Lời tương tự hắn ngày hôm nay không biết gọi bao nhiêu lần.
Ken cạch.
Xe tải bị đóng lại, xe trong túi rơi vào đèn kịt một màu. Chỉ có thể thông qua vải mưa khe hở nhìn đi ra bên ngoài ánh đèn, nghe đến thanh âm bên ngoài. Trong xe lại lạnh lại buồn. Một cái ngồi ở thùng xe bên phải thanh niên sờ sờ dưới cổ áo, sau đó mắng, chuyện này làm sao có cái lỗ thủng?
Lọt mưa a.
Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Chương 115, nhân loại bi hoan giờ khắc này tương thông.
Ầm ầm ầm.
Trong đêm tối, không biết từ chỗ nào lại truyền tới tiếng vang trầm nặng. Mà giờ khắc này, họ Khương quan chức đã phân không ra này vang trầm là tiếng sấm, vẫn là động đất, cao ốc bị xung vỡ, máy bay trực thăng bay qua, cũng hoặc là xe cộ chạy tiếng rồi. Hắn khoác một cái màu đen áo mưa, đứng ở ma đô cao tốc lối ra bên ngoài một cái điểm tập hợp nơi. Giờ khắc này, xe tải đoàn xe đã bắt đầu xuất phát. Dọc theo còn có thể chạy đường cái hướng Kim Lăng phương hướng chạy tới. Đoàn xe ở trong bóng tối hầu như không thấy rõ đường viền, lộ ra một cô vô pháp truyền lời trầm trọng áp lực. Nhóm đầu tiên còn có bao nhiêu người ngưng lại? Hắn hỏi.
Bên cạnh có người đáp, đại khái còn có 200.000 người.
200.000. Đường sắt phương diện đã ở khẩn cấp sửa gấp, thế nhưng động đất phá hủy rất nhiều đoạn đường, hiện nay vẫn không có tìm rõ, xe lửa khó có thể thông hành. Vận chuyển đường sông phương diện đây, bao phá hủy rất nhiều thuyền, hiện tại mỗi cái vùng duyên hải tỉnh cũng đang cướp đoạt thuyền. Chúng ta bên này nhóm đầu tiên đội tàu đã xuất phát, nhóm thứ hai đại khái 21 điểm có thể đến.
Bất quá
rất nhiều người đều nghe nói chìm nghỉm tàu biển sự kiện kia. Sở dĩ phía dưới có rối loạn, rất nhiều người kiên quyết không ngồi thuyền. Dưới đây quan chức do dự nói rằng, họ Khương quan chức nghe vậy thật lâu không nói, sau đó thật sâu thở dài.
Không ngồi.
Hiện tại bọn họ còn có chọn, đợi thêm 2 ngày, sợ là bọn họ muốn đi đều đi không được rồi.
Dừng một chút, hắn lại nói, trước động đất,
tình huống thế nào?
Dưới đây quan chức khổ sở nói, cái này, chúng ta vẫn không có bắt được số liệu.
Đồng nhiên, một thanh âm chuyển tới, tình huống không thể so với chúng ta nghĩ tới tốt hơn rồi. Nhị ti ti trưởng nhanh chân đi đến, hắn không có xuyên áo mưa, nhưng trên người nhưng không có bị xối ướt mảy may, mạnh mẽ sóng linh khí ở bên cạnh hắn rung động, đem bất luận cái gì giọt mưa đều ngăn cách ở bên ngoài. Một chùm ánh đèn quét tới, rọi sáng hắn kiên nghị mà uy nghiêm khuôn mặt. Cho tới giờ khắc này, họ Khương quan chức mới nhớ tới đối phương là một vị mạnh mẽ người tu hành. Động đất tình huống vô pháp thống kê, mà liền ở vừa mới, chúng ta lại thu đến vệ tinh quan trắc ảnh mây biến hóa. Một vòng mới bao táp sắp đến, những kia còn kiên trì không chịu rút đi người chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ, tìm kiếm rời đi, mà chúng ta nhưng không cách nào cung cấp đầy đủ vận tải năng lực. Nhị ti ti trưởng trung khí 10 phần, âm thanh phát ra, quanh thân giọt mưa đều tùy theo rung động.
Ý của ngươi là?
Họ Khương quan chức hỏi. Nhóm đầu tiên đội vận tải ngũ đã bắt đầu rời đi, cần phải có địa vị đầy đủ người theo xe, cho ngài sắp xếp xe đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
Ngươi có ý gì?
Muốn cho ta đi dẫn dắt đám người kia rút đi?
Đúng.
Ta đi rồi, kia trong thành phố bên này làm sao bây giờ?
Nơi này chỉ ít còn ngưng lại 8,9 triệu người.
Ta lưu lại, kế tiếp công tác để ta làm.
Nhị ti ti trưởng nói.
Họ Khương quan chức trầm mặc. Hai người đều 10 phần rõ ràng, điều này có ý vị gì?
Rút đi con đường đã kế hoạch xong, Kim Lăng Lâm thời thu xếp khu đã đang chuẩn bị, chỉ cần làm từng bước dùng mấy tiếng.
Nhiều nhất 10 mấy tiếng liền có thể dẫn người tới, sau đó còn lại chính là chỗ cũ thu xếp công tác, tuy rằng rườm rà, nhưng áp lực khá nhỏ.
Mà lưu tại Mado, tất mang ý nghĩa muốn đối mặt 10 triệu nhân khẩu rời đi áp lực.
Trong đó rất nhiều người khả năng đều nằm ở trọng thương, cần trị liệu.
Bao táp sắp lại tới, dưới tình huống này trị liệu căn bản không tồn tại, vận tải năng lực nhưng không có cách đuổi kịp. cũng là mang ý nghĩa lưu thủ quan chức cần đối mặt khả năng phát sinh trăm vạn người cấp bậc bạo động, hoặc là hơn triệu người tử vong mà phụ trách. Hai người đối diện trầm mặc. Một lát sau, họ Khương quan chức lạnh nhạt nói, ngươi đi dẫn dắt rút đi đội ngũ, ta lưu lại. Gặp nhị ti ti trưởng muốn nói chuyện, họ Khương quan chức theo dõi hắn, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, tuy rằng ngươi là lâm thời trung tâm chỉ huy phụ trách người, nhưng ngươi không nên quên, ta mới là bản thị lãnh đạo tối cao, lúc cần thiết ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Liền định như vậy rồi. Nói xong, họ Khương quan chức chống mệt mỏi thân thể, bước lớn rời đi, lưu lại nhị ti ti trưởng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Giữa bầu trời ầm ầm xé ra một tia chớp, mưa rơi đột nhiên gia tăng. Ầm ầm, bùm bùm. Trình Lâm ngồi ở đèn kịt xe tải trong túi xe, rõ ràng nghe được tiếng sấm, sau đó chính là đột nhiên gia tăng giọt mưa đánh đỉnh đầu vải mưa âm thanh. Dấu hiệu này mưa rơi một lần nữa biến lớn hơn. Ngồi ở đối diện thanh niên ban đầu là cầm cái túi tợ lặt tịt lấp lấy chỗ hổng. Lần này mưa rơi mãnh liệt, túi tợ lặt tịt bị thổi rơi mất, tức khắc vải che mưa trước tích góp một bãi lớn nước cầm một tiếng tết xuống. Đem buồn ngủ hắn toàn bộ cho dội tỉnh rồi. Tức giận mắng vài câu, hắn hận hận lại lần nữa lấp kín, cả người vô cùng tức giận. Bất quá cứ như vậy hắn cũng coi như tinh thần rồi. Ai, lão ca, có khói không? Hắn xung bên cạnh một cái hói đầu người đàn ông trung niên nói. Hói đầu nam nhân trên bả vai dựa vào cái ngủ nữ nhân, tóc đen rối tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, hắn trước tiên nhìn nữ nhân một mắt, mới từ trong túi tiền lấy ra một cái áp xẹp hộp thuốc lá, nói: "Ước đấm, điểm không được rồi. Làm ngay cũng được. Tiền cho ngươi." "Cảm tạ." Thanh niên đem một điếu thuốc thơm đẩy ra, chỉ đem thuốc lá sợi rút ra, đặt ở trong miệng nghiền ngấm lên, ngay ngay bắt đầu tán gẫu. Đầu tiên là từ nhà cái nào khu, công tác là cái gì bắt đầu tán gẫu, trò chuyện lại không thể tránh khỏi nói tới hiện trạng, kế mà nói đến tiền đồ. "Chúng ta đây là muốn đi Kim Lăng chứ?" "Hẳn là." "Kia lái xe ba cái điểm có thể đến đi." "Treo, xe này mở chậm. Ngày hôm đó sáng trước luôn có thể đến đi, ta buổi tối đều không ăn. Lẽ ra có thể đến." "Lão ca, bên cạnh ngươi chính là chị dâu." Nghiền ngâm thuốc lá sợi thanh niên cười nói. "Là tiểu tam." Hói đầu người trung niên bình tĩnh nói. "Lão ca rất phong lưu ha." Thanh niên một mặt hâm mộ nói. "Vẫn được." Chính vào lúc này, người phụ nữ kia tựa hồ bị đánh thức, ư một tiếng, lầm bầm, "Này đến đâu à?" Từ trong hộp thuốc lá vừa mới rút ra một điếu thuốc chính chuẩn bị đẩy ra thanh niên nghe được thanh âm này tức khắc mở ra. Ngẩng đầu ngạc nhiên, "Người vợ?" Trình Lâm yên lặng mà nhìn đối diện ba người tư đánh vào nhau, trong lúc nhất thời rất là không nói gì. Thật tốt trầm trọng bầu không khí đều đem phá hủy. Thở dài, chính chuẩn bị khuyên can chút, bỗng nhiên liền chỉ cảm thấy xe một cái gấp ngừng. Đánh nhau mấy người tức khắc bởi quán tính ngã trồng vó. "Xe làm sao ngừng? Đến Kim Lăng sao? Chuyện này làm sao vẫn là vùng hoang dã?" Mọi người dồn dập hỏi. Không lâu lắm, từ phía trước truyền đến tin tức. Bởi động đất cùng mưa xối xả nguyên nhân, đường đứt đoạn mất. Đường sắt thực đứt đoạn mất. Đội ngũ kéo quá dài, Trình Lâm vị trí tuy rằng đã khá cao, nhưng vẫn như cũ vô pháp biết được nguyên nhân cụ thể. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhưng những người khác lại rất lưu ý. Trời tối như vậy, thời gian đi qua lâu như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy đói bụng. Những kẻ lúc đi ra dẫn theo lương khô chỉ có một phần, phần lớn còn đang đợi quan phủ cứu tế. Nếu như vẫn ngồi xe, vậy cũng còn có thể nhịn được. Nhưng một khi dừng lại, ăn cơm liền thành vấn đề lớn. Quan phủ theo lý sẽ vận chuyển đồ ăn lại đây, thế nhưng đường đứt đoạn mất, lại muốn làm sao đưa? Trình Lâm nhất thời cảm thấy bực mình, xốc lên vải che mưa, từ trong xe nhảy xuống, đứng ở ven đường, nhìn đen kịt núi xa. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức. "Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, Nam." Ngươi lặng lặng nhìn này nồng đêm, trong lòng vô hỉ vô bi. Vải che mưa bên trong đánh nhau chửi bới đang kéo dài, nước mưa không ngừng thẩm thấu đi vào. Sát vách trong xe một người phụ nữ sốt cao hôn mê, bệnh muốn chết, thời khắc hấp hối hô hải tử cùng trượng phu tên. Trên đất vũng nước, không biết là ai rơi điện thoại di động, ở phát hình vui vẻ nhạc khúc. Phía sau trong xe có người đang cười, trong tiếng cười tràn ngập cay đắng. Bên đường trong núi rừng có một con mèo hoang không tiếng động chết đi. Xa xa truyền đến tiếng súng, không biết phát sinh cái gì. Một chiếc xe lửa đứng ở dây trên, dù vậy bất động. Trên đường nhỏ, mở ra xe riêng chạy nạn nam nhân tức giận nện cái đồng. Nhân loại bi hoan giờ khắc này tương thông, ngươi lại vẫn như cũ cảm thấy ồn ào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 116, ngươi muốn cùng ty trưởng nói chuyện. Ầm. Trình Lâm xoay người kéo ra nhà an toàn cửa, vào nhà, sau đó sẽ lần đem cánh cửa tầng tầng đóng lại. Trong túc xá ánh đèn nhu hòa, chén kia đặt lên bàn thức uống nóng còn đang bốc hơi nóng. Trình Lâm không có cởi áo mưa, đi thẳng tới, bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Nỗ lực tới tắt trong lòng vô danh táo hỏa. Hắn thả xuống cái chén, vừa nhìn về phía trên bàn sách vở. Nhíu mày, duỗi tay tới hơi có thô bạo lại lật một trang. Soạt. Cửa sổ hoàn toàn mơ hồ. Trên trang sách không ngừng có tranh vẽ hiện lên, biến ảo, như chậm lại vô số lần an nhỉm. 18 giờ sau, rời đi đội ngũ cuối cùng đến Kim Lăng Lâm thời thu xếp khu. Dựa theo trước sách lược, Kim Lăng đem lập tức đối ma đô khu vực dân chúng tiến hành thu xếp công tác, nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả khiến mọi người không ứng phó kịp. Vùng duyên hải nhóm thứ 2 báo cùng biển gầm kéo tới, báo đổ bộ sau 2 giờ, lại lần nữa phát sinh 8 năm cấp cường chấn, Đông Vương Minh Châu sụp đổ, thành thị hóa thành phế tích, số người chết đạt trăm vạn. Nhóm thứ 2 rút đi sớm, lại bởi con đường chặn mà khó có thể tiến hành, cựu phẩm nguyên tố đất cường giả đến, một đêm mở ra 300 km, rút đi có thể tiến hành. Nam cực tấm băng hòa tan, mặt nước biển chậm chậm tăng lên, mưa xuống kéo dài, hình thành đại hồng thủy, động đất nhiều lần, sông trong lục địa nhiều chỗ vỡ đê, phòng đảo nhà sụp, Kim Lăng báo nguy. 26 ngày, đại hồng thủy chính thức hướng nội lục xuất phát, sau đó 5 ngày, Liêu, Sơn, Tô, Chiết, Phúc, Quảng, Hải Nam các tỉnh toàn tỉnh lục địa phần lớn bị nuốt hết, hạ quốc đại rời đi liên quan đến nhân khẩu đạt 500 triệu, chú. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, đế đô Luân Hãm,
toàn quốc đại rời đi hệ thống chỉ huy bại liệt. Đế đô Luân Hám trước 1 giờ, Hạ Quốc Quốc vụ viện phát ra toàn quốc thông báo, toàn quốc lấy địa phương trung tâm chỉ huy dẫn đầu, tự chiến vì mình, tiếp tục hướng tây bắc, tây nam nội lục xuất phát. Kim Lăng điểm an trí bỏ đi, Tô tỉnh toàn cảnh cộng gần ức nhân khẩu đại rời đi bắt đầu. Di chuyển liên quan đến nhân khẩu quá nhiều, sẽ chắn ra lẻ, Ma Đô đặc lý Ti Ti trưởng lĩnh 5 triệu nhân khẩu đơn độc hướng tây tiến lên. Trong lúc này, toàn cầu động đất độ cao nhiều lần xảy ra, các quốc gia các nơi con đường tổn hại, khiến đội ngũ tốc độ tiến lên chậm chậm. Ngày mùng ngày 2 tháng 4, ngọ, đội ngũ tiến lên đến động đỉnh hồ lưu vực, tạm thời tu sửa, ngươi trong lòng mơ hồ bất an, quyết định ra cửa nhìn. Trong đầu tin tức kết thúc rồi. Trên bàn trên trang sách tranh vẽ cũng ngừng lại. Trình Lâm lặng lẽ đứng ở bên cạnh bàn. Nháy mắt mấy cái, sau đó lại lần nữa đi về phía cửa. Không thoát áo mưa thật là một quyết định anh minh. Thầm nghĩ, Trình Lâm đẩy cửa ra, đi ra. Thế giới rộng rãi sáng sủa. Hắn xuất hiện tại trong một vùng hoang dã. Nơi này tựa hồ là cái dốc cao. Trên đất lầy lội không thể tả, lại đầy áp người. Hơi gây sự chú ý nhìn lại, đầy khắp núi đồi, càng vô biên vô hạn. Cách đó không xa là phế phẩm đường cái. Trên đường cái xe tải đã biến thành màu xám. Xăm lốp xe hãm ở phá nát trong con đường. Thân xe che kín khô ráo bùn não. Giữa bầu trời dĩ nhiên không có trời mưa, đây thực sự là cái hiếm lạ sự. Nồng mây y nguyên che kín bầu trời, nhưng nhan sắc rốt cuộc có rõ ràng làm nhạt, càng cho, càng trong suốt. Sương mù sâu xa thăm thẳm. Một mảnh thê thảm cảnh tượng. Khắp núi khắp nơi đám người, dồn dập nhét chung một chỗ, ở an quan phủ phân phát cứu tế lương. Quan binh ở trong đám người tuần tra, hô hoán. Nhiệt độ rất lạnh. Liên tục mưa xuống, không gặp mặt trời, đương nhiên rất lạnh. Bất quá mọi người nhét chung một chỗ, ngược lại cũng không đến nỗi không cách nào nhịn được. Mạng lưới đã sớm bại liệt rồi. Toàn bộ đội ngũ đều ở dùng lâm thời phát thanh duy trì thông tin. Này mấy triệu người rời đi đội ngũ thậm chí còn làm cái chuyên môn kênh. Mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đều có cái nu hòa nữ phát ngôn viên đài phát thanh ở phát thanh. Ung dung mọi người tâm tình. Trình Lâm liền thân nhìn đến bên cạnh một cái phụ nữ đang ôm bộ đàm nghe đài, được lợi từ linh khoáng thạch xuất hiện, tin kỹ thuật có thể to lớn tăng lên, bộ đàm đến nay đều còn có điện. Sàn sạt sạt. Nơi này là số 12 nơi đóng quân. Nơi này là số 12 nơi đóng quân. Phía dưới là ngài loan báo phía trước tình hình giao thông. Trải qua mấy vị người tu hành liên hợp sửa gấp, con đường đã thông, đội ngũ nghỉ trưa sẽ ở sau 10 phút kết thúc. Lại loan báo một lần. Đám này di chuyển đội ngũ hiện nay bị mệnh danh là số 12 nơi đóng quân. Phụ nữ những người chung quanh đều nghiêng lỗ tai cực chăm chú lắng nghe, trên mặt không thừa bao nhiêu biểu tình. Trình Lâm rời đến rất xa, nhưng cũng nghe rất là rõ ràng. Hắn đột nhiên xuất hiện không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Lại như hắn trước đây rời đi một dạng, người nơi này quá nhiều, quá mất cảm giác, bất luận cái gì đặc thù cá thể đều bị mạnh mẽ thống nhất làm chỉnh thể. Trình Lâm ngẩng đầu lên, hướng đường cái phía trước ném đi ánh mắt. Phía trước đường cái rõ ràng bị cắt đứt rồi, tựa hồ là núi đá thổ mộc chặn, đây là động đất tạo thành. Trình Lâm có thể rõ ràng nhận ra được bên kia có kịch liệt sóng linh khí, nó hơi thở chi mạnh, là Trình Lâm chưa từng gặp. Hiển nhiên là có cường đại tu hành giả ở thanh lý cản trở. Ai có thể nghĩ tới cường giả như vậy ở đây lại chỉ có thể tạo được máy đào tác dụng. Trình Lâm không nhịn được lắc đầu than thở. Người tu hành tuy mạnh, nhưng vẫn cứ vô pháp chống đối trời đất chi vi. Trình Lâm một đường đi tới, gặp qua tiểu cổ lật không ít, khí tức cường đại giả chỗ nào cũng có. Nhưng mà hắn lại hầu như hiếm thấy đám này người tu hành thật đưa đến tác dụng lớn. Đám này người tu hành tự vệ thừa sức, bất luận là hồng thủy vẫn là động đất, đều không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Sau khi bọn họ cần đối mặt chính là chăm sóc và dân, chiến lược cá nhân liền có vẻ như vậy gầy yếu không thể tả. Một người đắc đạo dễ, gà chó lên trời khó. Phát thanh từ rất nhiều cái trong máy truyền tin truyền tới, mọi người ra tăng ăn cơm tốc độ. Một cái một mặt vụn râu nam nhân tàn nhẫn mà đem một khối nhỏ lạnh bánh màn thầu nuốt xuống, nghẹn đến trợn tròn mắt. Hé miệng nghĩ uống điểm nước mưa áp áp. Ngạc nhiên nhớ tới không trung không có mưa, không do mắng vài câu. Một lát sau, lại nổ ra cục đờm. Thúc thúc thúc. Một ngày liền biết thúc, liền không thể nhiều nghỉ một lát. Đi thôi, chuẩn bị lên đi thôi, động đất càng ngày càng nhiều lần. Nghe phát thanh nói hai cực sông băng đang hòa tan, không biết lúc nào nước biển liền cuốn qua đến rồi. Đi nhanh lên, đi càng nhanh càng tốt. Bên cạnh có người khuyên nhủ. Mọi người dồn dập bỏ lên, hướng xe tải chậm chậm đi đến. Trình Lâm tiện tay kéo một người, hỏi, xin hỏi chúng ta đây là tới nơi nào? Người kia nhìn Trình Lâm một mắt, ánh mắt đầu tiên là có chút kinh dị, sau đó mới chậm gì gì nói, thật giống là nhanh tới thành phố Nhạc Dương đi. Trình Lâm ngẩn ra, gật gù, cảm tạ. Người kia mím mím môi, rời đi rồi. Nhạc Dương sao? Trình Lâm lặng lẽ suy nghĩ một chút, nghĩ thầm lời nói như vậy, tựa hồ khoảng cách động đỉnh hồ không xa. Trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên sắc trời lần thứ hai chuyển âm, nồng mây bị kín, mưa gió nổi lên. Mọi người hướng đi xe tải bước chân lúc này nhanh hơn. Mau lên xe đi, mắt thấy lại sắp mưa rồi. Một người đi qua Trình Lâm bên người thời điểm, nói với hắn. Trình Lâm lại chỉ là vọng tiên, không nhúc nhích. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 6 mấy ngày liền mưa xuống, động đỉnh mực nước dâng mạnh, lại tạm thời y nguyên an toàn, nhưng mà phụ cận sắp có một hồi động đất phát sinh, dưới lúc đê đổ nát, nộ giang quét ngang khắp nơi, nước chìm lục địa, ngươi trong lòng bay lên đại tình cảm, không đành lòng tận mắt chứng kiến thiên tai. Suy nghĩ một lúc lâu, ngươi muốn tìm Nhị Ti Ti trưởng nói chuyện. Tuy rằng, này cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Trình Lâm. 4. Chú, vì nội dung vợ kịch hiệu quả, mặt nước biển vấn đề xin chớ tra cứu. Mặt khác, gần nhất nhìn thấy không ít bạn đọc hỏi lên giá vấn đề, rốt cuộc đã 34 vạn chữ a. Ân, không vội vã. Trong đám thư hữu hẳn phải biết, mới bắt đầu ta ngày càng 6000, sau đó biên tập viên lao đại để ta ngày càng 4000. Ta vừa nghe, đổi thành ngày càng 5000. Càng mấy ngày, trong lòng không thoải mái, vỗ bàn đứng dậy, biên tập viên ghê gớm a. Quả đoán khôi phục 6000. Cho tới nhiều như vậy chữ sách mới đề cử đều còn chưa đi xong. Lúng túng. Tỉnh lại, muốn tỉnh lại a. Sau đó ta tận lực thiếu càng một ít. Duy trì nhỏ bé nhanh nhẹn, lại như trương ngày một dạng. Ngươi manh nói tốt không tốt nhỉ? Chương 117, tiếng cười. Mặt đường thông suốt, có thể thông hành. Thông báo, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đội ngũ trước trung đoạn. Một chiếc bị cải tạo thành trung tâm chỉ huy bên cạnh xe, nhị ti ti trưởng đang ở lặng lẽ nghe thủ hạ báo cáo. Ở trong ánh mắt của hắn, phía trước kia dâng trào sóng linh khí đang ở từ từ tiêu tan. Hai vị cao cấp người tu hành đầu lĩnh, hơn 30 vị tương quan người tu hành phụ trợ. Bỏ ra một quãng thời gian cuối cùng đêm này đoạn bị ngăn cản đoạn đường mở ra. Những chuyện tương tự mấy ngày nay bọn họ đã làm quá nhiều lần. Hầu như mỗi ngày đều ít nhất mười mấy lần. Lại như này động đất một dạng nhiều lần. Phối hợp đã là thành thạo. Khai quật tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong ti cục một cái tổ trưởng trong khổ mua vui. Tự rêu nói chờ hai nạn đi qua, thành thị chủ kiến, mấy cái này mở đường người tu hành hoàn toàn có thể thành lập cái phá dỡ đội, hiệu suất tuyệt đối đứng đầu thiên hạ. Nhị ti ti trưởng nghe vậy lại mảy may không cười nổi. Trái lại là nắm đấm nắm đến càng ngày càng gấp. Cũng không phải là bởi vì những khác. Chẳng qua là cảm thấy mấy chục năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ sức chiến đấu không ao ước vào lúc này dĩ nhiên như vậy vô lực. Vùng ta thân là cựu phẩm người tu hành, lúc này một thân tu vi thậm chí còn không bằng những này đảm nhiệm máy đào tu sĩ hữu dụng. Nhị ti ti trưởng trong lòng đau khổ, bất đắc dĩ. Thân là cựu phẩm người tu hành, phóng tầm mắt toàn cầu, cũng là có thể đứng ở hàng ngũ đầu tiên tồn tại. Thế giới không phá cựu phẩm giả, cố cựu phẩm làm đầu. Đúng, mặc dù 20 năm trôi qua, thế giới này vẫn cứ chưa từng xuất hiện địa hoàng cảnh cường giả. Mạnh nhất cũng chỉ là cựu phẩm đỉnh phong mà thôi. Nay cùng Trình Lâm sớm nhất suy đoán có chút sai biệt. Trình Lâm khi đó lấy chiến tranh hạt nhân 30 năm là loại suy, chiến tranh hạt nhân tình huống vẫn cứ xuất hiện nhiều vị địa hoàng cảnh. Thế là hắn suy đoán không có chiến tranh tình huống, 20 năm phát triển hẳn là có địa hoàng sinh ra. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Đạo lý cũng rất đơn giản. Vừa đến, chân chính cường giả đỉnh cao thường thường đều là ở đau khổ bên trong sinh ra. Thế giới không đại chiến, liền khó có thể xuất hiện chân chính đỉnh phong. Chiến tranh hạt nhân 30 năm chiến hỏa liên miên, này cố nhiên làm cho văn minh rút lui, nhưng cũng lệnh cường giả có thời cơ đột phá. Thứ hai, lại là tài nguyên vấn đề. Thế giới tu hành tài nguyên tổng sản lượng là cố định, tối thiểu ở không có hình chiếu tình huống là cố định. Cho nên, người tu hành tổng số nhiều, chia ra cho một mình người liền thiếu. Chiến tranh hạt nhân 30 năm, số ít cường đại tu hành giả siêu cao thế nặng, cướp đoạt đầy đủ tài nguyên, mới dùng cho bọn họ có thể lên cấp địa hoàng. Mà lần này hòa bình 20 năm, bởi vì xã hội vấn đề phân phối, dẫn đến tài nguyên bị chia ra rồi. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến giới này tuy không địa hoàng, nhưng người tu hành số lượng cũng rất là khổng lồ. Mặt khác, có lẽ cũng chính cho rằng chưa từng xuất hiện địa hoàng cảnh cường giả, sở dĩ người tu hành còn vẫn như cũ có thể lấy ổn định hài hòa phương thức tồn tại với trong xã hội. Không có mọi người lo lắng cường giả nô dịch một quốc gia dân chúng tình huống phát sinh. Nhị ti ti trưởng không rõ ràng cựu phẩm bên trên là cái gì, cũng không rõ ràng nếu là đột phá cựu phẩm, kia có được hay không ngăn cản trời đất đại thai. Nhưng hắn rõ ràng chính là, tối thiểu, cựu phẩm còn không được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lực phá hoại, hắn một người toàn lực triển khai, đủ để lệnh trời đất biến sắc. Tàn phá một thành một đất. Đoạn Giang hủy thành không phải nói, tàn sát vạn người cũng như tầm thường. Nhưng mà, này trung quy chỉ là lực phá hoại. Trung kiến xa xa so với phá hoại càng mạnh mẽ. Đồng lý, bảo hộ cũng xa xa so với phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Ai? Nhị ti ti trưởng ngửa mặt lên trời lặng lẽ. Sau đó sâu sắc thở dài. Xoay người, liền chuẩn bị lên xe dẫn dắt trăm vạn người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tiểu cổ lật từ phía trước cấp tốc chạy mà tới. Báo, phía trước có người chặn đường, xưng muốn gặp đội ngũ cao nhất con trên. Nhị ti ti trưởng quay đầu, cau mày, bao nhiêu người chặn đường? Một người. Một người. Nhị ti ti trưởng ngạc nhiên, mặt lộ không vui. Vốn muốn trách cứ vì sao không đem mạnh mẽ đánh đuổi, kia báo cáo tiểu cổ lật lại sớm hồi bẩm nói. Ti trưởng. Người kia. Có chút kỳ quái, đồng thời tự xưng nó là cảm giác hệ người tu hành, công bố có sự kiện lớn, yêu cầu lập tức gặp ngài. Cảm giác hệ cường giả. Nhị ti ti trưởng nghe vậy lúc này nghiêm nghị mấy phần, nói, quốc nội cao cấp cảm giác hệ cường giả số lượng ít đòi, hắn là vị nào? Ngươi có thể nhận ra? Kia tiểu cổ lật hơi chút do dự, túi đầu lớn tiếng nói, không nhận thức, hắn, tự xưng là cái gì? Một giới tán tu. Ở mông lung chi nhãn trong tầm mắt, linh khí nhan sắc càng thêm đầy đặn cùng rõ ràng. Trình Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy những kia đang ở tiêu tán linh khí cùng với đầy trời hào quang. 20 năm sau, linh khí quả nhiên muốn càng thêm nồng nặc rất nhiều. Mà lúc này, trong linh khí thủy nguyên tố càng thêm lấy ưu thế tuyệt đối chiếm đa số. Hoàn cảnh như vậy đối với thủy nguyên tố người tu hành nên rất hữu hảo. Trình Lâm thầm nghĩ, hắn thu hồi nhìn hướng lên trời tầm mắt. Thế là cảnh vật trước mắt rõ ràng lên. Được nhiệm vụ sau lập tức dọc theo đường cái bước nhanh đi tới đội ngũ phía trước nhất. Rất vui mừng một điểm là, hắn xuất hiện vị trí cách đội ngũ tiên phong không xa, mà đội ngũ cũng chưa xuất phát. Giờ khắc này, mưa gió nổi lên. Trình Lâm một mình đứng ở vừa mới dọn dẹp ra đến trên đường cái. Ở trước mặt hắn, mấy cái tiểu cổ lật không nhúc nhích, còn có mấy chi lạnh lẽo nòng súng vững vàng khóa chặt hành động của hắn con đường. Toàn bộ rời đi đội ngũ đầu nặng gốc nhẹ. Quan phủ nhân viên cũng không nhiều. Một phần phổ thông quan chức cùng năng lực thấp hơn người tu hành đều đã phân bố xuống, dọc theo đoàn xe trường long về phía sau, duy trì dân chúng trật tự. Mà những kia mạnh mẽ những người tu hành cùng với là phòng hoạn với chưa xảy ra, mang theo hỏa lực nặng tinh nhuệ quân đội tắc đi ở đội ngũ phía trước nhất. Gặp núi mở đường, gặp nước mắc cầu. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trình Lâm trên người. Ánh mắt khác nhau, không người nói chuyện. Các binh sĩ cũng còn tốt. Then chốt là kia mấy chục cái trung cấp trở lên người tu hành ánh mắt tụ vào mà đến, mang đến mạnh mẽ lực áp bách. Trình Lâm lại tựa hồ như nhìn kim mà không thấy. Trái lại là rất hứng thú dùng mông lung chi nhãn so sánh đám người này tu vi. Ở tầm mắt của hắn bên trong, đám người này phảng phất là hành động bó đuốc, trên người đều tỏa ra hào quang rực rỡ, khó có thể lơ là. Đáng tiếc ta trước chưa từng thấy trên thực tế chân chính cường giả, sở dĩ khó có thể làm cái so sánh. Trình Lâm hơi nghĩ có chút tiếc nuối, bất quá cũng có thể đại khái đoán ra. Trong đám người này ngũ phẩm, lục phẩm phủ nhặt đều là, thất phẩm, bát phẩm cũng không vì số ít. Ti trưởng đến rồi. Đương nhiên, không biết là ai thấp giọng nói một tiếng. Trình Lâm nghe vậy nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa. Từ đội ngũ phía sau, lại có một cột sáng không ngừng áp sát. Cột sáng kia hiện màu đỏ rực, khác nào phóng đại gấp mấy trăm lần khói bếp. Phiêu phiêu lung lay, hướng không trung bốc lên. Lúc này đã có mưa bụi hạ xuống, nhưng căn bản không được tiếp cận kia màu đỏ khói bếp mảy may. Rất xa, liền bị đẩy ra. Vô thanh vô thức, thần bí khó lường. Mông lung chi nhãn tựa hồ cũng bị quấy rầy rồi. Dĩ nhiên căn bản là không có cách thấy rõ cột sáng kia bên trong tồn tại dáng dấp. Trình Lâm hơi kinh hãi, đóng dị năng. Kia màu đỏ đột nhiên tản đi. Tất cả quy về chân thực. Chỉ thấy một cái người đàn ông trung niên đạp bước mà tới. Rõ ràng là tầm thường bước chân, lại chẳng biết vì sao, mấy hơi thở gian liền đã đi tới gần. Đây chính là cựu phẩm người tu hành. Trình Lâm trong lòng than thở. Tuy đối phương vẫn chưa chủ động triển khai tu vi, nhưng chỉ dựa vào mông lung chi nhãn, vừa nhìn bên dưới, liền có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Nếu là đối phương chủ động triển lộ tu vi, tản ra khí thế, sợ là Trình Lâm một mắt bên dưới, đều muốn bị trọng thương. Cũng may, đối phương cũng không ác ý. Nhị ti trưởng dừng bước. Sau đó bắt đầu đánh giá cái này ăn mặc kỳ quái bạch y người trẻ tuổi, hắn rất trẻ trung, rất sạch sẽ, có cùng bọn họ những người di chuyển này trên người tuyệt nhiên không giống khí chất, thư thích, quang minh, ấm áp, như gió xuân ấm áp. Thân hỏa cảm hóa năng lực không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp. Dù là cường giả cựu phẩm cũng không khỏi đối Trình Lâm sinh ra mấy phần hảo cảm, nhưng cũng vẹn vẹn là mấy phần mà thôi. Là ngươi muốn gặp ta? Nhị ti trưởng thu hồi tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, lông mày nhưng là vừa nhíu. Hắn mặc dù không cách nào nhìn ra cái này người trẻ tuổi bí ẩn nguồn gốc, lại có thể rõ ràng phát giác tu vi của đối phương, nhất phẩm đỉnh phong, tuyệt đối không vượt qua nhị phẩm. Kết quả này làm hắn dị thường mê hoặc. Trước thủ hạ bẩm báo nói là cảm giác hệ người tu hành đến thời điểm, hắn phi thường trọng thị. Phải biết, phóng tầm mắt toàn cầu, trừ bỏ một ít năng lực đặc biệt ở ngoài, cảm giác hệ lên cấp độ khó là lớn nhất. Nếu là một cái cao cấp, không, mặc dù là trung cấp cảm giác hệ cường giả lại đây, hắn cũng sẽ coi trọng. Nhưng mà nếu là cái khu nhất phẩm tán tu, là ta muốn gặp ngươi. Trình Lâm gật đầu. Có chuyện gì? Ti trưởng hỏi. Trình Lâm đem hai tay thu nạp ở màu trắng ống tay áo bên trong, nhìn một chút trời, nói, ta chỉ là muốn khuyên ngươi không cần vội vã đi, nhiều hơn nữa chờ một trận. Vì sao? Trình Lâm chỉ phía trước, bởi vì phía trước khoảng cách động đỉnh hồ hệ sông rất gần, chờ chút sẽ có động đất, sau đó đê sẽ vỡ, nếu như hiện tại khởi hành, sẽ rất thảm. Bốn phía trầm mặc một chút. Sau đó, những kia đứng ở bên cạnh xem cuộc vui những người tu hành bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 118, tái nộ tiểu á. Mặc dù là như vậy trầm trọng bầu không khí dưới, bọn họ cũng nhịn không được cười lên. Tiếng cười kia phảng phất là một người nhìn thấy một màn hoang đường hài kịch. Không tính được các ý, nhưng cũng tuyệt đối không tính thân mật. Tiếng cười kéo dài thời gian rất ngắn. Sau đó đám này vây xem người tu hành trong ánh mắt lộ ra một cỗ thương ý. Ti trưởng sắc mặt không lành, ngữ khí trầm thấp, nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi không vượt qua nhị phẩm. Trình Lâm gật đầu, nói đúng ra là nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách đột phá còn kém một chút. Vây xem những người tu hành mâu sắc chuyển lạnh. Ti trưởng ngữ khí lại trầm, sở dĩ ngươi làm chỉ là nhất phẩm cảm giác người tu hành, ngăn ở đây, điểm danh muốn gặp ta, chính là muốn nói cái này. Trình Lâm gật đầu, xác thực như vậy. Dù là có thân hòa cảm hóa bị động bổ trợ, ti trưởng vẫn cứ trong lòng bay lên một cỗ nội ý, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chỉ là nhất phẩm tu sĩ, ngươi muốn cho ta bởi vì ngươi này buồn cười dự ngôn mà kéo dài hành trình. Ngươi không tin? Trình Lâm nhìn hắn, ngươi lẽ nào cảm thấy ta hẳn là tin tưởng? Ti trưởng cuối cùng bị khí nợ nụ cười, hay là bởi vì gần nhất trong lòng quá mức kiềm chế, hắn giờ khắc này liền cường giả cựu phẩm phong độ cũng khó có thể duy trì, lạnh lùng nói, chỉ là nhất phẩm tu sĩ, nhất phẩm cảm giác dị năng, ngươi chẳng lẽ không biết, có thể đối chưa phát sinh nguy hiểm làm ra báo động trước năng lực cảm nhận thấp nhất cũng phải trung cấp sao? Hơn nữa cũng chỉ có xác suất nhỏ dự phán, độ chuẩn xác cũng thấp đến đáng thương. Lẽ nào hiện tại ngươi phải nói cho ta, ngươi một cái nhất phẩm tu sĩ cũng đã có thể linh cảm nguy hiểm rồi? Ngươi đây là đang khiêu chiến thưởng thức. Hắn vung tay lên, chỉ về bên cạnh đám kia người tu hành, nói, liền ở ngay đây, trung cấp trở lên cảm giác hệ người tu hành liền có mấy người, trung cấp trở xuống mười mấy người, bọn họ đều không có người nào linh cảm đến nguy cơ. Lẽ nào ngươi có thể linh cảm? Hơn nữa còn là như vậy tinh chuẩn dự phán. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ti trưởng nội ý bộc phát. Bốn phía các tiểu cổ lật đều cúi đầu không nói, chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trình Lâm. Mà trực diện rít gào Trình Lâm lại chỉ là nghiêm túc gật gù. Xác thực, ngươi không đạo lý tin tưởng ta, nếu như ta là ngươi, đại khái cũng sẽ không tin, hoặc là nói, người ở chỗ này, hẳn là không người sẽ tin tưởng. Ngay vào lúc này, từ trong đám người bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, ta tin. Trình Lâm kinh ngạc nhìn lại. Những người còn lại cũng đồng dạng mắt lộ ra sử sốt. Chỉ thấy từ trong đám người phía sau một cái mỹ lệ bóng người tách mọi người đi ra. Nàng ăn mặc nhị ti tiểu cổ lật chế phục, tóc ướt nhẹp, dán ở trắng non bóng loáng trên trán. Nàng từ trong đám người đi ra, bên cạnh có người ở kéo nàng, nàng lại không để ý tới, chỉ là đi lên phụ cận. Tiểu Á. Trình Lâm hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên lại lần nữa gặp phải Tiểu Á. Nàng không phải trở lại rời đi người nhà sao? Ân, ngược lại cũng không tính bất ngờ, rốt cuộc nàng vốn là nhị ti người. Tiểu Á biểu hiện phức tạp nhìn chăm chú hắn. hai con mắt phản chiếu ra rách nát đường cái cùng với phía trên thân ảnh màu trắng gầy yếu kia. Quả nhiên là ngươi. Tiểu Á trong lòng than thở. Cũng chẳng biết vì sao, từ ngày đó rời đi Trình Lâm sau, Tiểu Á liền cũng lại không nhớ được Trình Lâm dáng dấp. Không nhớ ra được khuôn mặt của hắn, cũng không nhớ ra được âm thanh của hắn. Trong đầu tồn tại chỉ có một người như vậy. Lại đối diện mạo của người này hoàn toàn mơ hồ. Cũng may, nàng trung quy còn có thể nhớ kỹ thân kia Bạch Tỷ Liễu, cùng với chụp vào Bạch Tỷ bên ngoài cái kia nàng tự mình chọn áo mưa. Tiểu Á không có nói phí lời, chỉ là đi tới, cùng Trình Lâm chạm ở cùng nhau. Ngược lại mặt hướng Nhị Ti Ti trưởng, nàng đại thượng ti. Ngày xưa, như là Tiểu Á loại này cấp bậc người tu hành là rất ít có thể nhìn thấy Ti trưởng, mặc dù nhìn thấy, cũng hầu như không dám nhìn thẳng. Nhưng mà lúc này, nàng lại không kiêng dè chút nào ngẩng đầu lên đầu, bộ ngực cao thẳng, chạm thẳng tắp mà kiên định. Không để ý bốn phía mấy cái thân thiết đồng sự hoảng loạn ánh mắt. Đón Nhị Ti Ti trưởng phẫn nộ hai mắt cùng với đối diện. Ti trưởng, tin tưởng hắn đi. Tiểu Á kiên định mà lớn tiếng mà khẩn cầu. Nhị Ti Ti trưởng nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Tiểu Á một cái nghiêm, Nhị Ti sáu tổ tổ viên, tam phẩm tu sĩ, Tiểu Á. Ti trưởng ánh mắt lạnh lùng, ngươi biết hắn? Tiểu Á gật đầu, lại lắc đầu, không quen, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, thế nhưng, hắn sớm báo trước Đại Hồng Thủy. Ta tuy rằng không biết hắn lần này vì sao xuất hiện ở đây, thế nhưng, nếu hắn nói phía trước sẽ xảy ra chuyện, ta tin tưởng liền thật sẽ xảy ra chuyện. Khẩn cầu ngài đợi thêm một chút, không muốn lập tức xuất phát, lại thoáng chờ một chút. Dự ngôn Đại Hồng Thủy. Hắn. Mọi người dồn dập lắc đầu, thở dài. Chỉ cảm thấy thời tiết tai nạn này, quả nhiên là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra rồi. Lẽ nào là muốn dựa vào tai nạn đi ra giả thần giả quỷ sao? Ân, này cũng không hiếm thấy. Đại thai thời khắc, luôn có người đi ra nỗ lực nhiễu loạn nhân tâm. Loại người này trong lịch sử nhiều không kể xiết. Chỉ có điều, nếu là dao động những dân thường kia có lẽ còn khả thi. Nhưng ngươi đi tới nơi này, đi tới rất nhiều cao cấp người tu hành trước mặt, chơi dự ngôn bộ này đồ vật, không khỏi quá lớn một chút. Một mực, lại vẫn thật sự có người tin tưởng rồi. Trong đám người mấy cái nhận thức Tiểu Á đồng sự dồn dập thở dài. Không nhịn được nghĩ, lẽ nào ngực lớn liền thật ngốc nít sao? Một cái nho nhỏ tổ viên lại dám đi ra sông tới thị trường. Thế giới là thật điên cuồng rồi. Nhị Ti Ti trưởng nghe vậy chợt thấy hoang đường, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Á, cười lạnh thành tiếng. Sau đó bỗng tức giận, xung nàng gầm hét lên. "Chờ, ngươi biết trong đội ngũ bao nhiêu dân chúng sao? Mấy triệu. Ngươi biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu lương thực sao? Con số trên trời. Ngươi biết chúng ta đi theo mang theo bao nhiêu lương thực sao? Ngươi không biết. Có người than phiền đi đường quá gấp, nhưng là có mấy người biết. Nếu như không nắm chặt tất cả thời gian đi đường, ở trước khi trời tối vô pháp tiến vào thành thị, thu được tiếp tế, kia tất cả mọi người đều muốn đói bụng. Những kia những bệnh, lại không lấy được dược phẩm, liền không cứu. Hơn nữa còn không biết muốn truyền nhiễm bao nhiêu người. Nếu không là đường đứt đoạn mất cần sửa gấp, ta hận không thể 24 giờ không ngừng mà đi đường. Không ngừng mà đi đường. Kết quả ngươi muốn chúng ta chờ. Ngươi biết mỗi chờ lâu một phút, sẽ chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết không? Mấy câu nói gào đi ra, ở bề ngoài là ở trách cứ Tiểu Á, nhưng cùng lúc, cũng là một loại tâm tình phát tiết. Phát tiết xong xuôi, Nhị Ti Ti trưởng không cần phải nhiều lời nữa, phất tay lạnh lùng nói. Lần này ta không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Mau nhanh từ trước mắt ta biến mất. Loạn thế dùng trọng điện, còn dám cản trở rời đi, giết các ngươi cũng là giết phí công. Nói xong, hắn bước lớn xoay người cấp tốc rời đi. Bước tiến như lôi, trong thời gian ngắn đi xa. Còn lại những người tu hành hơi có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng cái này dám can đảm ngăn trở đi đường người trẻ tuổi sẽ bị Ti trưởng Chu Diệt, mấy ngày nay, bọn họ Chu Diệt làm loạn phân tử đã không phải số ít. Có nghe hay không? Đi nhanh lên. Một cái tiểu cổ lật tới xua đuổi nói. Tiểu Á, theo ta lại đây. Ngươi có phải là điên rồi? Có người nghiêm mặt nói. Tiểu Á hồn bay phách lạc, trên mặt hiện ra thê thảm nụ cười. Nàng vốn là không có hy vọng chính mình thật có thể thay đổi cái gì. Trình Lâm tắc liếc nhìn Nhị Ti Ti trưởng rời đi bóng lưng, không ngoài dự đoán thở dài, quả thế. Trình tự nói không sai, quả nhiên. Không cái gì chứng dụng. Thán thôi, hắn xoay người cũng không quay đầu lại cấp tốc hướng đội ngũ phía sau bước đi. Tiểu Á vừa thấy, lập tức theo tới. Những người còn lại thấy, cũng không ngăn cản. Tiểu Á chính mình tìm đường chết, không người nào nguyện ý trốn cùng. Cũng may là ngày hôm nay Ti trưởng không có truy cứu ý tứ, bằng không là thật sẽ giết người. Ầm ầm ầm. Chân trời có mơ hồ tiếng sấm vang lên. Xe cộ bắt đầu dự nhiệt, chuẩn bị phát động. Dân chúng dồn dập chui vào trong xe. Trình Lâm yên lặng ở ven đường cất bước, không biết mình kế tiếp hẳn là đi nơi nào. Đáng chết nhiệm vụ, đúng là cho ta cái nhắc nhở a. Thầm nghĩ, Trình Lâm khá là bất đắc dĩ. Nghe được phía sau có tiếng bước chân đến, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tiểu Á, không do lộ ra thân thiết nụ cười, không nghĩ tới lại gặp mặt rồi. Tiểu Á gật gù, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chờ chút thật biết. Trình Lâm gật gù. Tiểu Á thở dài, nói, ngươi cũng ở trong đội ngũ, ngồi chiếc xe đó. Trình Lâm ngượng ngùng nói, quên rồi. Chương 119, nước sông đang gầm thét, nước sông đang gầm thét. Đoàn xe mở ra rồi, nối liền một chuỗi, hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Kế tiếp lớn tập trung điểm là sát thị, ngày hôm nay là bất luận làm sao đổi không tới, chỉ có thể đến phía trước thành thị tạm dừng. Mưa lại bắt đầu rơi. Tiến vào sau 4 tháng, này mưa không còn là liên miên suốt ngày không ngừng tình hình, mà là trở nên bỗng hỉ bỗng bi. Có thời điểm cuồng phong mưa rào, có thời điểm chỉ là nhiều mây, thậm chí trong một ngày nếu là số may còn có thể trời quang mây tạnh cái một hồi, bất quá toàn thể vẫn là âm trầm. Lại như là thời mãn kinh bên trong mọi người tâm tình. Đội ngũ lâu dài, phía trước nhất mười mấy chiếc xe đều là xe quân đội, bên trong ngồi quân đội cùng ti cục người tu hành, đây là khai sơn trải đường chủ lực. Thời sau này là đại bản doanh, chính là Nhị Ti Ti trưởng vị trí đội ngũ trung tâm chỉ huy, thông tin thiết bị loại hình then chốt vật cũng ở chỗ này. lại sau này mới là dân chúng đội ngũ xe cộ. Cách mấy chục chiếc xe liền xen kẽ một chiếc quân đội cùng tiểu cổ lật đóng quân xe quân đội. Như vậy phức tạp thứ xếp thành một hàng lục địa đoàn tàu. Nhị ti ti trưởng vị trí thùng xe bị cải tạo thành phòng họp. Lúc này, bên trong có mấy cái cán bộ cao cấp chính ngồi cùng một chỗ. Thông tin trục chặt quá cao, hiện tại tốt xấu còn có thể mượn vệ tinh đại khái nhìn ra toàn thể xu thế, nếu là tiếp tục nữa, sợ là chúng ta sẽ biến thành mở mắt ngủ. Sa thị hiện nay vẫn không có luân hãm, bất quá bọn họ đối mặt áp lực cũng lớn vô cùng, đáp ứng cho chúng ta vật tư rất ít. Thậm chí, ta lo lắng này còn có thể suy giảm. Ai, có thể có biện pháp gì đây? Kinh thành không còn, không có kinh thành cân đối chỉ huy, địa phương đại quan làm theo ý mình, có thể cho chúng ta đều tính được rồi, ai? Chó mất chủ a, chó mất chủ. Năm ngoái mở hội thời điểm Sa thị đám kia quan liêu nhìn thấy chúng ta còn không phải khách khí, hiện tại đây. Ma đô không còn, nhân gia cũng không lọt mắt ta rồi. Nói những kia có tác dụng gì? Vẫn là nghĩ muốn làm sao nhiều làm chút vật tư đi. Hơn nữa hiện tại trong đội ngũ mơ hồ có chút bất ổn, mấy ngày gần đây dưới đáy nhiễu loạn càng ngày càng nhiều, bắt đầu có chút người điên địa đặt, tin đồn, làm cho nhân tâm di động, tiếp tục như vậy vạn nhất phát sinh tập thể bạo động làm sao bây giờ? Hẳn là không đến nỗi đi. Làm sao không đến nỗi? Bây giờ còn có thể ăn no cái bụng, sở dĩ không náo, vạn nhất sau chúng ta không lấy được đầy đủ lương thực, ta đánh cược nhất định sẽ nháo lên. Được rồi, ta cùng Sa thị lao lý quan hệ không tệ, chờ sau khi đến, ta đi cần lương. Chỉ sợ ngươi nếu không đến a. Được rồi. Đương nhiên, vẫn trầm mặc không nói nhị ti ti trưởng vô bản, tức khắc, đám này quan chức đều ngậm miệng lại. Trong buồng xe một trận vắng lặng. Nhị ti ti trưởng ngồi ở chính thủ, sắc mặt âm trầm dò người. Tâm tình của hắn thật rất không tốt, mấy triệu người sống còn, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Theo xe tiếp tế trước sau nằm ở kề bên tan vỡ cục diện, không có kinh thành cân đối, các địa phương bắt đầu trở nên cực không phối hợp. Nếu không có thời gian còn thiếu, e sợ các nơi quân phiệt đều muốn một lần nữa đi ra rồi. Từng loại này áp lực vượt trên đến, hắn đường đường cường giả cựu phẩm phảng phất một người bình thường vậy, hầu như đều muốn tan vỡ. Trước rít gào kiều á chính là hắn tâm tình bất ổn dấu hiệu. Ai? Nhị ti ti trưởng giờ khắc này chợt nhớ tới đến họ Khương quan chức, nhớ tới lúc trước ở Ma Đô vùng ngoại ô đối thoại. Hiện đang nhớ tới đến, lưu tại Ma Đô bên trong chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, tối thiểu người ở đó có thể chết mau một ít, cũng tỉnh lao tâm lao lực. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tức khắc cảm giác sâu sắc Khương Hoàn thực sự là lão càng cay a. Thở dài, nghe lớn bằng hạt đậu giọt mưa đánh ở sắt lá thùng xe trần nhà âm thanh. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại trời mưa rồi. Đúng. Một cái quan văn thư ký thấy mọi người đều không trả lời, chỉ có thể nhắm mắt nói. Mưa bao lớn? Rất lớn. Rất lớn là bao lớn? Ti trưởng tức giận nói. Thư ký bất đắc dĩ nói, ngài nếu không chính mình nhìn. Ti trưởng phất tay áo, đứng dậy, đẩy ra thùng xe cửa, thân thể loáng một cái, dĩ nhiên liền xuất hiện tại nóc xe. Chuyện này với hắn mà nói quá đơn giản bất quá. Đứng ở sắt lá thùng xe trên đỉnh, tầm nhìn cũng trống trải rất nhiều. Như chút nước mưa to y nguyên không thể dính ướt hắn nửa phần góc áo. Rất xa, liền bị vô hình sóng khí ép ra. Cũng thật là rất lớn a. Hắn nghĩ, chắp tay nhìn hướng về phía trước. Phía trước tiên phong bộ đội đi được phải nhanh một chút, cùng đại bộ đội cách một khoảng cách. Đây là vì gặp phải con đường đứt đoạn mất, có thể đúng lúc cho phía sau đại bộ đội một cái bước đệm đỗ xe thời gian. Giờ khắc này, trong mưa to như chút nước, người bình thường căn bản không thấy rõ phía trước tình hình. Nhưng đây đối với cường giả cựu phẩm mà nói lại không phải cản trở. Hắn viễn vọng mà đi, chỉ thấy tiên phong bộ đội mấy chục chiếc xe đã đi ra rất xa. Đường rất thuận, chung quanh đây tựa hồ cũng chưa từng xảy ra động đất, sở dĩ tình hình giao thông rất tốt. Đường một bên cách đó không xa là một dòng sông, hẳn là động đỉnh hồ thủy mạch, không biết tên chữ. Lúc này mực nước đại khái rất cao. May là nơi đây chưa từng xảy ra động đất, không phải vậy đê đập tổn hại, sợ là con đường cũng phải hủy diệt. Hắn viễn vọng kia sông lớn, trong lòng không do nghĩ đến. Này ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền lại nghĩ tới trước đón xe người trẻ tuổi áo trắng kỳ quái kia. Hả? Ta làm sao không nhớ ra được dung mạo cụ thể của hắn rồi? Nhị ti ti trưởng đột nhiên cả kinh. Hắn lúc này mới phát hiện, trong trí nhớ của mình dĩ nhiên không có đối phương cụ thể dung mạo. Sao có thể có chuyện đó? Cường giả cựu phẩm tuy rằng đối mặt tai nạn lớn không có chỗ xuống tay, nhưng nếu luận cá thể năng lực, nhưng là cực cường. Thân thể năng lực tổng hợp càng là vượt xa người thường. Không thể nói đã gặp qua là không quên được, nhưng vừa mới trước đây không lâu mới gặp qua người, ngắn như vậy thời gian liền nhớ không nổi, này cũng tuyệt đối là quỷ dị việc. Người kia có vấn đề. Cô bé kia nói hắn đã từng dự ngôn thai nạn đến. Không thể. Không thể, chỉ là nhất phẩm, căn bản không thể chạm tới báo trước loại này lĩnh vực cao cấp năng lực, bất luận cái gì liên quan đến vận mệnh, thời gian, không gian vân vân lĩnh vực cao cấp năng lực, đều không phải chỉ là nhất phẩm dị năng khả năng liên quan đến. Đại khái là ta gần nhất quá mệt không? Hắn từng lần một an ủi mình. Sau đó xoay người, liền chuẩn bị trở về thùng xe nghỉ ngơi. Mà liền ở hắn xoay người sang chỗ khác trước mắt, mặt đất đột nhiên lay động. Động đất. Lại là động đất. Một đường đi tới, đối với cực kỳ nhiều lần động đất hắn đã quen, thế nhưng nơi này như phát sinh động đất. Nếu là khiến đê đập đổ nát. Kia. Nhị ti ti trưởng thân thể cứng đờ, lập tức thân ảnh biến mất, họa làm một nói màu đỏ tươi với ảnh, trong thời gian ngắn liền hướng về phía trước tiên phong đội ngũ đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh. Thật hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền bước ra cực xa khoảng cách, đi tới phía trước trên đê lớn. Hắn mới vừa đứng vững, liền chỉ thấy phía trước bờ sông ở trong động đất từ từ sụp đổ. Tan vỡ. Sau đó, này động đỉnh thủy mạch, này to lớn nộ giang dường như tìm tới miệng phát tiết, đem kia tích lũy rất nhiều thời gian lửa giận tất cả đều chút xuống mà ra. Sông lớn đổ nát, nộ giang sôi trào. Sông lớn nghiêng, mang bọc vạn quân lực, hóa thành cuộn cuộn, hướng rộng lớn mặt đất lan tràn mà đi. Vậy tiên phương, mấy chục chiếc tinh nhuệ nhất binh sĩ cùng người tu hành tạo thành bộ đội tiên phong chớp mắt là nộ giang nuốt mất. Liên nửa điểm bọt nước cũng không nhấc lên. liền biến mất ở trong hồng thủy mênh mông. Ty trưởng đứng ngây ra, như bị sét đánh. Giang giác. Chân trời một đạo nối liền trời đất lôi điện đem thế giới chiếu lên trắng loá như tuyết. Này lẽ ra nên là cực kỳ khủng bố thiên tượng, nhưng mà trong xe dân chúng lại không cảm giác chút nào vậy. Như vậy lôi đình bọn họ đã gặp nhiều thì quen. Trình Lâm ngồi ở này rõ ràng sạch sẽ cùng rộng rãi một chút trong đồ xe, ngồi xếp bằng ở phía ngoài cùng, trên đầu gối tắc phóng một bản không có tên tuổi sách lớn. Trên trang sách lúc này đang có động thái tranh màu nước hiện lên. Ngàn dặm chi đê, vỡ với động đất. Nước chìm vạn dặm, con đường đoạn tuyệt. Trong hình một cái thân ảnh nho nhỏ lập ở trong góc, tựa hồ nằm ở chấn sợ bên trong. Một lát sau, hắn mới cảm giác được rõ ràng chấn cảm, tài xế vội vàng gian bắt đầu điên cuồng còi tê, cũng may đoàn xe quá dài, tốc độ mở cũng không nhanh, sở dĩ còn có thể dừng lại, không đến nỗi phát sinh trọng đại đuổi đôi. Lại động đất rồi. Hẳn là đường sẽ không lại bị chặn lại chứ? Sợ cái gì, chặn lại cũng có người mở ra. Bất quá, ta tổng cảm thấy thật giống không đúng lắm a. Trong buồng xe đám người trò chuyện. Bọn họ là các tiểu cổ lật thân thiết, ở rời đi trên đường bao nhiêu có thể hưởng thụ một ít ưu đãi, nói thí dụ như càng tốt hơn thùng xe hoàn cảnh, càng đúng lúc đi ăn cơm, an toàn bảo đảm vân vân. Tiểu Á đem Trình Lâm lĩnh tới đây sau, liền biến mất rồi. Trình Lâm cũng không đợi, chỉ là ngồi ở đó lật sách. Giờ khắc này, hắn chậm rãi đem sách hợp lại, sâu kín thở dài. Lại một lát sau, phía trước bỗng nhiên có tin tức truyền đến. Động đất chấn đạp lòng sông, nước sông chảy ra đến, bộ đội tiên phong toàn bộ bị nước sông đi rồi, không thấy tăm hơi, đại khái là chết rồi. Đương nhiên, này tựa hồ đều không quan trọng. Trọng yếu chính là nước sông đóng chặt hoàn toàn con đường đi tới. Nói cách khác, đội ngũ bị ép muốn lại lần nữa dừng lại, lần này không biết phải bao lâu. Đoàn xe dừng lại sau 10 phút, Tiểu Á lại xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt. Không chỉ là nàng một người, còn có phía sau nàng mấy cái thần sắc kính sợ đồng sự. Trình Lâm ngồi xếp bằng ở trong buồng xe, lặng lặng mà đánh giá đứng trên mặt đất bọn họ. Có việc, hắn hỏi. Mấy người còn lại dồn dập nhìn về phía Tiểu Á. Tiểu Á thở dài, nói: "Ty trưởng xin mời." Chương 120, khó giải cảnh giới. Động đất đình chỉ rồi. Nhắc tới cũng kỳ, làm động đất đình chỉ sau, nước mưa đầy trời kia cũng dừng lại rồi. Mây đen chậm rãi tản ra, trời đất sáng một chút. Trắng bệnh sắc trời từ tầng mây sau lộ ra đến, trời đất nhất thời mông lung. Xe cộ đã đều ngừng, mọi người tựa hồ cũng rất kinh hoàng. Trình Lâm tùy tùng Tiểu Á mấy người một đường về phía trước, dọc theo phế phẩm đường cái tiến lên, không lâu lắm, liền đi đến phía trước nhất. Nơi này đường cái địa thế hơi cao, hướng phía dưới lại là một cái to lớn sườn dốc. Cho nên, sông lớn đổ nát sau, nước sông đều hướng chỗ thấp lan tràn lưu động, đối phía sau dĩ nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Đại khái xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trình Lâm thầm nghĩ đến. Nguyên bản ở đội ngũ phía trước nhất mở đường tiên phong từ lâu không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy kia đứng ở trên sân dốc, lẻ loi xe tải to lớn, đó là nhị ti ti trưởng đám người tỏa giá. Đám kia trước ồn ào không ngớt các quan lại đều đứng ở bên cạnh xe, kinh ngạc mà nhìn hướng về phía trước, thần thái thê lương. Mà nhị ti ti trưởng đang đứng ở sân dốc phía trước nhất, mắt nhìn sông lớn quần quần kia. Trình Lâm cũng nhìn sang, rất là kinh ngạc. Kia tan vỡ nộ giang chính dọc theo chỗ chúng con đường phía trước hướng càng xa xăm lan tràn. Dòng sông đổi dòng, con đường cái này hoàn toàn bị nhấn chìm rồi, nhấn chìm ở đáy nước. Nếu như tất cả không tái phát sinh biến hóa, kia một số năm sau, đem sẽ trở thành mới đường sông nền. Nước sông cực nộ, cực hung mãnh, vận đục một mạnh. Hai cái tối thiểu thất phẩm trở lên cao cấp cường giả đang cố gắng từ giữa sông đi ngược dòng nước. Một lát sau lên bờ, nhưng cũng là hề vải không thể tả, trên người xanh một khối tím một khối. Như vậy đột nhiên mà mạnh mẽ lực xung kích, nếu không có đủ mạnh sinh mệnh, căn bản là không có cách tồn tại. Ty trưởng, người đều không còn. Một cái tu sĩ cấp cao thê lương nói. Biết rồi, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Nhị ti trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Tu sĩ kia còn muốn nói điều gì, lại chung quy chỉ là lắc đầu rời đi. Mới vừa đi mấy bước, chính đón nhận đồng bình mà tới Trình Lâm, hắn lúc này nẹ lại, trong cổ họng hô vang lên vài tiếng. Cuối cùng lại chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trình Lâm vài lần, quay đầu rời đi. Ti trưởng, hắn. Đến rồi. Một vị tiểu cổ lật nói rằng. Nhị ti trưởng không nói gì, quay lưng mọi người, khoát tay áo một cái, mọi người vừa nhìn, dồn dập lui lại vài bước. Chỉ để lại Trình Lâm cùng ti trưởng đứng ở nộ giang bên bờ. Người tìm ta. Trình Lâm lặng lặng đứng thẳng, đem hai tay hướng về trong ống tay áo hợp lại, nhẹ giọng hỏi. Nhị ti trưởng cuối cùng quay người lại, trên mặt của hắn không lộ vẻ gì. Nhưng Trình Lâm lại có thể nhìn ra, hầu như mỗi một đạo nếp nhăn đều cất giấu vạn cân trọng lượng, ánh mắt của hắn không gì sánh được phức tạp, làm người nhìn không thấu trong đó ý nghĩ. Hai người lặng lặng mà đối diện, đều không nói lời nào. Chẳng biết vì sao, Trình Lâm cảm giác trên người đối phương khí thế mạnh mẽ biến mất rồi rất nhiều, đối xử vẻ mặt chính mình cũng cùng trước tuyệt nhiên không giống. Nộ giang kêu khóc, sóng nước đánh vào trên một tảng đá, bắn lên khổng lồ bọt nước, tung hướng nhị ti ti trưởng. Lần này kia nước dĩ nhiên vẫn chưa bị sớm văng ra, mà là không hề cản trở ướt nhẹp xiêm ý của hắn. Trình Lâm lúc này mới phát hiện đối phương nguyên bản khô ráo gọn gàng quần áo ướt không được, ông quần cùng giày da cũng nhiễm bùn vàng. Ngươi sớm dự liệu được rồi. Hắn cuối cùng mở miệng nói rằng. Trình Lâm gật đầu, cho nên ta mới đi ngăn ngươi. Nhưng là ta không có tin tưởng, đồng thời đưa ngươi đánh đuổi rồi. Đây là một chuyện rất bình thường, nếu như ta là ngươi, đại khái cũng là đồng dạng quyết định. Trình Lâm nói. Nhìn tới. Là ta sai rồi. Hắn mặt lộ cay đắng. Biết sai có thể thay đổi, còn gì tốt hơn. Trình Lâm nói. Nhị ti trưởng nhìn một chút vận đục mới đường sông, tự rêu nói, vẫn còn đổi kịp sao. Trình Lâm thăm dò nói, bị xung đi người không nhiều lắm đâu. Sắp thực không nhiều, Trình Lâm trước xuất hiện cách trở mấy phút, thêm vào tiên phong cùng đại bộ đội duy trì đầy đủ bước đệm khoảng cách, hơn nữa ti trưởng sớm quả đoán trở về, mạnh mẽ lệnh xe cộ dừng lại. Sở dĩ, lần này nước sông đổi dòng khiến nhân số cũng không nhiều. Đối lập với mấy triệu người mà nói, càng là nhỏ bé không đáng kể. Nhân số không nhiều, nhưng là đó là toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ nhất bộ đội. Ty trưởng gần từng chữ một, ngữ khí vững vàng bên trong chất chứa đại kiềm chế, đại bi thống. Bộ đội tiên phong chỉ có mười mấy chiếc xe lớn, nhân số không vượt qua ngàn người, có thể kia lại hầu như thâu tóm trong toàn bộ đội tinh nhuệ nhất một nhóm người. Giờ khắc này, trừ bỏ rất ít hai cái tu sĩ cấp cao liều mạng bỏ đi ra, còn lại người tu hành toàn quân hủy diệt. Chuyện này đối với thực lực của cả đội ngũ đã kích cực kỳ to lớn. Nhưng mà quan trọng nhất còn không phải điểm ấy, quan trọng nhất chính là đường đứt đoạn mất a. Ty trưởng âm thanh vi khàn nói. Trình Lâm nhìn hắn, hỏi, không thể đi đường vòng. Triệt để đứt đoạn mất, ta xem qua, phạm vi bao trùm quá lớn, không kịp đi đường vòng, không kịp rồi. Trong đội ngũ lương thực còn có thể chống mấy ngày? Trình Lâm lại hỏi. Mấy ngày? Ty trưởng cay đắng nở nụ cười, ngươi sợ là đối mấy triệu người sức ăn không có khái niệm chứ? Mấy ngày? Bây giờ hết thẻ tổ lương, miễn cưỡng chỉ có thể ăn hai bữa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như vô pháp ở trước khi trời tối đến mới điểm tiếp viện, chúng ta liền không thể có sức lực đến xa thị, liền không có được cái mới lương thực bổ sung, đến thời điểm không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trình Lâm nghĩ một hồi, không có đồ ăn mấy triệu người, hắn không tên cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Nói như vậy, tình huống tựa hồ đã đến tuyệt cảnh, lương thực vô pháp chống đỡ đi vòng, có thể sông nước này chặn, hiển nhiên đã vô pháp tiến lên. Đây là một khó giải vấn đề khó. Nếu như thật đến thời khắc sống còn, Trình Lâm cảm giác phương thức tốt nhất đại khái là từ bỏ. Từ bỏ phần lớn người, chỉ mang một số ít người đi vòng rời đi, này tựa hồ rất khó, bởi vì bị từ bỏ người tất nhiên sẽ không cam lòng. Điều này cũng tựa hồ rất đơn giản, cựu phẩm người tu hành vô pháp ứng phó thiên tai, nhưng có thể tiêu diệt nhân họa. Chỉ cần vị này ty trưởng đầy đủ tàn nhẫn, chỉ bằng hắn một người là có thể giết cái mấy vạn người, giết được không người dám phản kháng, nhưng là như vậy. Trình Lâm không tên dùng mình một cái. Ngay lúc này, đột nhiên có tiểu cổ lật chạy vội đến báo, ty trưởng, không tốt rồi. Không biết làm sao, dân chúng biết rồi tình huống, có người nỗ lực kích động dân chúng, dưới đây sai lầm, không đàn áp được rồi. Nhị ty trưởng biến sắc mặt, theo bản năng liền muốn mệnh lệnh tiên phong trong đội mạnh mẽ tay đi xử lý, lại ngạc nhiên nhớ tới toàn bộ tiên phong hầu như cũng đã chết hết rồi. Mang ta đi. Hắn mím mím môi, nói rằng, lập tức bay mau rời đi. Không có lại nhìn Trình Lâm một mắt. Trên thực tế, vị này ty trưởng sở dĩ tìm Trình Lâm lại đây đại khái cũng chỉ là xuất phát từ một loại nào đó tâm tình điều động, nhưng chưa đem giải quyết vấn đề hy vọng đặt ở Trình Lâm trên người. Dự ngôn có thể báo trước nguy hiểm, sớm tránh né. Nhưng nếu sự tình phát sinh, liền không phải dự ngôn có thể giải quyết rồi. Bây giờ cảnh khốn khó hoàn toàn khó giải. Đây là một tuyệt cảnh. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Động đất dẫn đến dòng sông vỡ đê, đổi dòng, triệt để chặn con đường chuyện này vô pháp hoàn toàn cách trở. Dân chúng bên trong hiểu được chu vi tình huống người không phải số ít. Mọi người dễ dàng có thể phán đoán ra, muốn đi vòng cần rất lâu. Mà toàn bộ đội ngũ mang theo lương thực không nhiều, cái này cũng là mọi người đều rõ sự. Khởi đầu là đơn thuần tai nạn tin tức cấp tốc truyền phát ra ngoài. Lại sau đó, lời đồn đãi nổi lên một phía. Có người không biết từ cái gì con đường biết được trước mặt đội ngũ tổ lương, cũng công bố đi ra ngoài, gợi ra dân chúng ồ lên. Lại đó lấy, bắt đầu có sự khác biệt phiên bản đồn đại cấp tốc trải ra, đa số chỉ về quan phủ đem từ bỏ một phần dân thường, chỉ dẫn dắt số ít có thân phận bối cảnh thượng đẳng người rời đi. Lời đồn đãi này càng lúc càng kịch liệt, bất quá lại còn đang có thể không ở trong. Hai giờ nhanh chóng đi qua, phái đi tìm đường người tay trắng trở về, bắt đầu có bộ phận xe cộ lén lút có tổ chức rút đi, bị dân chúng phát hiện. Tích góp hoảng sợ trước mắt bạo phát, dân chúng cùng quan phủ nhân viên bạo phát kịch liệt xung đột, rất nhanh xung đột tăng lên, nhị ty trưởng đứng ra điều đình, không có kết quả. Tình huống càng ngày càng gay go, 3 giờ đi qua, trăm vạn người cấp bậc bạo loạn động một cái liền bùng nổ, dân chúng vây quanh trung tâm chỉ huy xe cộ, tình huống tràn ngập nguy cơ. Chương 121, trăm vạn tín đồ. Trình Lâm yên lặng đọc trong đầu tin tức. Hắn khoanh tay bình tĩnh mà đứng ở dâng trào rít gào bờ sông. Cảnh vật bốn phía từ mơ hồ lại hóa thành rõ ràng. Hắn phảng phất chỗ cũ ngủ gật, lại mở mắt, hết thảy đều không giống rồi. Liên ở hắn cách đó không xa, đội ngũ xe chỉ huy chu vi đứng đầy người. Đầy khắp núi đồi. Nhìn ra sợ là có mười mấy và nhiều. Nam nhân, nữ nhân, hài đồng, lão nhân. Vô số người bình thường, từ trên xe nhảy xuống. Sau đó ở một ít đầu lĩnh dẫn dắt đi, đem xe chỉ huy hoàn toàn vây quanh. Còn lại tiểu cổ lật cùng binh sĩ tạo thành một đạo tinh tế phòng tuyến. Ngăn cản xôi trào mãnh liệt sóng người. Những quan chức cấp cao kia đang ở trong phòng tuyến, lớn tiếng mà, khàn khàn hướng đám dân chúng phẫn nộ bảo đảm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một tên của chúng. Chúng ta lương thực vô cùng đầy đủ, đồng thời đã tìm tới con đường mới. Xin mọi người tin tưởng quan phủ, không muốn nghe tin lời đồn cùng hữu tâm nhân đầu độc. Xin mọi người trở về từng người trên xe, chúng ta lập tức xuất phát, trước khi trời tối khẳng định có thể đến mới thành thị tiến hành tiếp tế. Mà dân chúng một phương, mấy cái đề cử đi ra đầu lĩnh cũng không ngừng kích động dân chúng tâm tình. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Mọi người không muốn nghe chuyện hoang đường của bọn họ. Bọn họ chính là muốn lén lút chạy mất. Mở kho phát thóc. Chúng ta muốn nhìn thấy lương thực. Các ngươi nghĩ vứt bỏ tự chúng ta chạy. Các ngươi chỉ muốn chính mình chạy. Do ngươi mách liệt. Tiếng mắng chửi thậm chí đè xuống sóng dữ ầm ầm. Nhị ty trưởng đứng ở xe chỉ huy nóc xe, trầm mặc nhìn vô biên vô hạn dân chúng. Nhìn những kia phẫn nộ, thất vọng, mờ mịt, bất lực, đau thương khuôn mặt. Hắn phảng phất thành một bức tượng đá, không nhúc nhích. Chỉ có dấu ở sau lưng hai tay nắm rất chặt, móng tay hầu như muốn đâm thủng da rẻ. Trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sóng linh khí, lại như là một cái phổ thông nam nhân. Có thể ở trong cơ thể hắn, khủng bố linh khí đang ở tụ tập, phức tạp bóng ánh không gì sánh được linh khí trường vực tụ lại tán, sáng tối chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn thả ra căm giận ngút trời. Ty trưởng, không ngăn được, tình thế đã mất đi khống chế. Ngài, quyết định đi. Bên cạnh quan chức sắc mặt trắng bệch nhìn một chút dân chúng, vừa nhìn về phía hắn, thấp giọng nói rằng: "Ngươi chỉ chính là quyết định gì? Ngài rõ ràng, lại cần gì phải ta nói ra?"
Quan chức lắc đầu, ánh mắt né tránh.
"Quyết định gì?"
"Tự nhiên là ra tay quyết định. Bây giờ những người này tụ tập như vậy tập trung, phạm vi to lớn như thế, nghiễm nhiên là không thể tốt hơn mục tiêu. Chỉ cần nhị ti ti trưởng một cái động niệm, cựu phẩm dị năng bao trùm bên dưới, đủ để đánh giết vô số. Ti trưởng, không thể do dự nữa. Chúng ta đã kéo mấy tiếng, lập tức liền muốn đến chạm vạng. Thật sự nếu không quyết định, tất cả mọi người đều phải chết. Là tất cả mọi người cùng chết, vẫn là chỉ chết một phần. Ngài nhất định phải làm ra quyết định rồi."
Quan chức kia lại thúc giục:
"Là chết hết, vẫn là
chỉ chết một phần."
Nhị ti ti trưởng cảm xúc chập trùng, thân thể khẽ run, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh người một cái vô cùng phức tạp linh khí trường vực nhanh chóng thành hình, chỉ cần chốc lát, cựu phẩm dị năng liền có thể sinh ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn chợt nghe một cái trong suốt giọng nữ:
"Ti trưởng,
không muốn a,
không thể a."
Hắn mở mắt ra, nghe tiếng nhìn lại, cũng chỉ thấy đám người bên trong, cả người nước bùn kiều á hoảng loạn mà nhìn hắn. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi chỉ còn dư lại nôn nóng, hãm ở trong đám người, như một viên nhu nhược rong. Quan chức kia tức giận trừng nàng: "Câm miệng, trừ bỏ như vậy còn có thể làm sao?"
Ti trưởng mắt lộ ra thống khổ:
"Đúng đấy, không như vậy còn có thể thế nào? Còn có biện pháp gì?"
"Có biện pháp,
nhất định sẽ có biện pháp."
"Đúng rồi."
Hán.
Tiểu Á hô hoán, đông nhiên nghĩ tới điều gì, khác nào nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng.
Hán
dự ngôn tất cả.
Hán nhất định có biện pháp.
Hán.
Là ai?
À, đúng rồi.
Ti trưởng ngẩn ra, chợt nhớ tới đến cái kia nhớ không rõ diện mạo, chỉ có thể nhớ tới toàn thân áo trắng người trẻ tuổi bí ẩn.
Hán có biện pháp.
Làm sao có khả năng? Dù là như vậy, ti trưởng vẫn cứ theo bản năng đi tìm bóng người kia.
Rất nhanh, hắn nhìn thấy cái kia bạch đi hề.
Sau đó hơi run run. Cái kia mặc áo trắng người trẻ tuổi giờ khắc này vẫn như cũ đứng ở mấy người bọn hắn giờ trước nói chuyện bờ nước, không ở trong đám người, lẻ loi, có vẻ rất đặc thủ. Mà giờ khắc này, hắn càng là đang làm một cái cử chỉ kỳ quái sự, hắn đứng ở bờ nước, chính con người, từ trong nước vớt lên một cái bị nước xông lại rễ cây liễu. Sau đó, liền thấy hắn đưa tay, từ trên rễ cây liễu kia mấy cành xanh biếc cành liễu bên trong bẻ đến một nhánh. Sau đó hắn ưỡn thẳng lưng, nhìn trong tay cành liễu lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Nhiệm vụ, bộ phận thứ 7 di chuyển đội ngũ rơi vào tuyệt cảnh, thiên tai chưa tán, nhân họa sắp tới, ngươi quyết định làm chút gì? Đồng nhiên, ngươi thấy trong nước có rễ cây liễu thổi qua, ngươi quyết định chọn đẹp đẽ nhất một cái cành bẻ. Ngươi đã thu được đẹp đẽ cành liễu 1, cấp bậc vật phàm.
Cành liễu rèn đúc bên trong.
Rèn đúc kết thúc.
Đẹp đẽ cành liễu thăng cấp làm thượng đế cành liễu, cấp bậc thần khí.
Ngươi nhìn cành liễu ngây người, không rõ đây là tình huống gì, một lát sau, ngươi trong lòng sinh ra một cỗ kích động, ngươi phất lên nó, đánh về sông lớn.
Thăng cấp sau cành liễu cũng không có gì thay đổi, xem ra y nguyên thường thường không có gì lạ.
Mà chính Lâm chính mình lại phát sinh ra biến hóa.
Trên người hắn bắt đầu tỏa ra lờ mờ, nhu hòa ánh sáng màu trắng.
Dường như thánh quang vậy, từ trên thân thể hắn thả ra ngoài, rọi sáng đen tối bờ sông.
Cùng lúc đó, một cỗ không giống với linh khí sóng sức mạnh xuất hiện rồi, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét tán ra rất xa.
Nguồn sức mạnh kia vô hình vô tích, lại liền người bình thường cũng có thể như vậy cảm giác được một cách rõ ràng.
Đó là một loại sức mạnh của tâm linh,
luôn có như vậy một loại sức mạnh, vượt lên tất cả đau sót.
Đứng ở thùng xe trên đỉnh nhị ti ti trưởng trước hết cảm giác được nguồn sức mạnh này đến, thân thể của hắn bản năng tiến hành phòng ngự. Nhưng là, sau đó, hắn ngơ ngác phát hiện, hắn quanh người phòng ngự dĩ nhiên tí ti vẫn chưa đưa đến tác dụng. Nguồn sức mạnh kia dễ dàng đột phá hắn cựu phẩm tu vi phòng ngự võng, xâm nhập tâm linh của hắn.
Vô thanh vô tức,
nhu hòa, ấm áp, thương xót, phản phất vuốt lên hết thể tâm linh thương tế.
Phản phất mưa thuận gió hòa.
Hắn đã sắp ngưng tụ hoàn thành hủy diệt cấp linh khí trường vực lặng yên tản đi.
Cùng lúc đó,
hắn cũng phát hiện bên tai phẫn nộ tiếng gào nhanh chóng tiêu giảm.
Những kia phẫn nộ đám người bỗng nhiên phản phất cảm giác được cái gì, khuôn mặt giữ tợn bình tĩnh lại.
Lửa giận trong lòng dần dần tắt.
Một người bình tĩnh lại,
hai người bình tĩnh lại.
Nguồn sức mạnh kia không có bất luận cái gì xâm lược tính, nhưng mà bất luận là người bình thường vẫn là cao cấp cường giả, đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó đến.
Mấy vạn người bình tĩnh lại.
Ồn ào hoang dã đột nhiên yên tĩnh.
Mọi người nếu có điều cảm giác quay đầu nhìn về phía bờ sông.
Bóng người mặc áo trắng kia,
bọn họ mặt lộ mê hoặc, không biết người kia là phải làm gì.
Trong đám người Kiều Á lại bỗng che miệng lại, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng hy vọng.
Bảo vệ xe chỉ huy rất nhiều các tiểu cổ lật cũng nhìn sang.
Bọn họ bên trong không ít người đều nhận ra bóng người kia,
cho nên giật mình không thôi.
Nhị ti ti trưởng song quyền nắm chặt, trong lòng bay lên khiếp sợ cùng hoài nghi.
Nguồn sức mạnh kia đến cùng là cái gì?
Làm sao sẽ đột phá ta phòng ngự?
Hắn rốt cuộc là ai?
Đúng là nhất phẩm tán tu.
Hắn phải làm gì?
Hắn nghĩ làm cái gì?
Hắn
có thể làm những gì?
Vô số nghi vấn khác nào nộ giang quần cuộn chi nước, sôi trào mãnh liệt, trùng kích hắn kia như là bản thạch tâm linh.
Mà giờ khắc này, vô số người nhìn kỹ bên dưới,
tỏa ra lờ mờ tia sáng Trình Lâm lại chỉ là hơi có do dự dơ lên cành liễu tầm thường kia.
Ở giữa không trung đỉnh trệ 2 giây,
sau đó, nhẹ nhàng hướng sông lớn đập xuống,
vô thanh vô tức,
làm cánh liễu chạm được kia lao nhanh nước sông, một đạo hùng vĩ, vô hình, thần bí, uy nghiêm sức mạnh lặng yên giáng lâm.
Kia vỡ nhảy nộ giang đột nhiên hơi ngưng lại.
Sau đó, trăm dặm đại giang khác nào bị một đôi bàn tay vô hình xé ra.
Lấy cành liễu rơi nơi là giới hạn.
Nước sông đột nhiên hướng hai bên chia lìa.
Trung gian mực nước điên cuồng giảm xuống, chỉ là mười mấy tức, kia đã bị nhấn chìm ở dưới nước con đường lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời.
Bị sức mạnh vô hình mạnh mẽ tách ra nước sông chồng chất lên, dâng lên cao mấy chục mét làn sóng, dừng hình ảnh ở giữa không trung.
Nước sông chặn, mặt đất hiện lên, một cái thông thiên đại đạo đột nhiên xuất hiện tại vô số người trước mắt. Trình Lâm nắm cành liễu nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đại giang chặn,
con đường tái hiện,
trời đất nhất thời yên tĩnh vô cùng. Một màn vô cùng rung động này, liền như vậy rõ ràng phản chiếu ở vô số người trong mắt. Vùng ven sông vô số dân chúng hé miệng, trừng lớn hai mắt, mắt thấy thần tích này, tâm thần đều chấn. Trong đám người Kiều Á che miệng lại tay đang run rẩy, hai mắt có nhiệt lệ cuồn cuộn chảy ra. Trong lòng điên cuồng gào thét, hắn có thể, hắn quả nhiên có thể. Những tiểu cổ lật kia từ lâu quên chức trách, chỉ là chấn động mà nhìn kia phân răng mà hiện thông thiên con đường. Này, đây là ra sao sức mạnh a? Hắn đúng là nhất phẩm tu sĩ. Cửu phẩm, hắn khẳng định là cửu phẩm. Bọn họ tranh nhau nói rằng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thư giải trong lực tâm tình. Mà đứng ở chỗ cao nhất chân thật cường giả cửu phẩm, nhị ti ti trưởng nhưng là tự lẩm bẩm. Cửu phẩm, đâu chỉ a? Ta nhìn lầm, chúng ta đều nhìn lầm. Hắn ở đâu là nhất phẩm tán tu? Rõ ràng là vượt xa cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Không có bất luận cái gì sóng linh khí, không cảm giác được bất cứ rung động gì. Hắn tuyệt đối là nhân gian. Không, bực này sức mạnh to lớn đã không thuộc về người, chỉ thuộc về thần. Có lẽ hắn đã vô hạn tiếp cận người trong truyền thuyết kia phi thăng giả. Mà lúc này, liền ở thông thiên đại đạo hiện lên thời điểm, giữa bầu trời mây đen càng chẳng biết vì sao nứt ra rồi một đạo lỗ hổng. Chói mắt màu vàng nóng ánh mặt trời từ trong vết nứt phóng xuống, đem trời đất chiếu rọi ra một mảnh mỹ lệ thần bí cảnh tượng. Là mặt trời. Mặt trời. Mặt trời mọc rồi. Dân chúng cùng hô. Ánh mặt trời vàng chói dường như ngọn lửa nóng bỏng, thắp sáng kia bị sức mạnh to lớn tách ra thông thiên đại lộ, cũng thắp sáng bên sông Bạch Tí tu sĩ. Trình Lâm lặng lặng cảm thụ trên người ánh mặt trời lâu không gặp ấm áp, thoải mái híp híp mắt. Mà ở trên bờ vô số dân chúng trong mắt, khoác tung màu vàng ánh mặt trời Trình Lâm thời khắc này khác nào thần chỉ. Sơ kỳ hữu bị động thân hòa cảm hóa vào đúng lúc này thể hiện rồi nó sức mạnh cường hãn. Vô số dân chúng khác nào bị một loại nào đó sức mạnh thần bí chỉ dẫn, mặt hướng Trình Lâm, thành kính quỳ lạy. Một người bái dưới, mười người bái dưới, trăm người bái dưới, ngàn người, vạn người, trăm vạn người, đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn. Thời khắc này, Trình Lâm bắt được tín đồ, vô số, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 122, nơi cuối cùng. Ầm ầm ầm, đoàn xe một lần nữa mở lên. Con đường xuất hiện, tự nhiên không còn cần phải có cái gì gian nan lựa chọn. Bất quá đã làm lỡ rất lâu, nhất định phải ra tốc tiến lên, mới có thể ở đồ ăn tiêu hao hết trước được bổ sung. Đây khắp núi đồi dân chúng đã một lần nữa lên xe, đoàn xe như trường long, cuộn cuộn về phía trước. Bị sức mạnh vô hình tách ra con đường một bên, nước sông bởi vì đoạn lưu mà bình phục lại đi. Mặt khác một bên, tường nước càng chất chồng lên, đến nhất định độ cao sau, liền đỉnh trệ rồi. Tích tích tích. Tài xế lái xe ấn lại cái đồng, dọc theo một điều này bị ánh mặt trời phủ kín màu vàng đại đạo tiến lên. Bởi vì không có trời mưa, không ít xe che vải che mưa đều bị sốc lên mấy cái lỗ hổng, dường như trước cửa sổ vậy. Giờ khắc này, những kia ngồi ở trong xe dân chúng liền dồn dập cách trước cửa sổ nhìn kia cao cao bị sức mạnh vô hình cầm cố tường nước, nghị luận sôi nổi. Cái cảm giác này như cùng ở tại bên vách núi lái xe, có một loại sau một khắc sẽ bị hồng thủy nhấn chìm nguy cơ cùng cảm giác căng thẳng. Bất quá, làm mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất kia ở đi bộ bạch đi bóng người lúc, trong lòng liền đều sẽ yên ổn. Không cần sợ, có tiên tri đại nhân bảo hộ chúng ta. Có người đang an ủi cái khác đồng bạn. Tiên tri, đây là bọn hắn đối Trình Lâm xưng hô. Không có ai biết Trình Lâm tên, liền tổng cần cái danh hiệu. Làm kia đầy khắp núi đồi đám người bị Trình Lâm cảm hóa sau, bọn họ liền hầu như không hẹn mà gặp từ đáy lòng hiện ra tiên tri như vậy một cái xưng hô đến, cung cấp tốc mở rộng mở ra, trở thành thống nhất danh hiệu. Các ngươi vì sao gọi hắn tiên tri? Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc đó nhìn thấy một màn vĩ đại kia, nhân số mặc dù nhiều, nhưng cũng là mấy vạn người mà thôi, trăm vạn người rời đi trong đội ngũ, tuyệt đại đa số đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết mới bắt đầu, bên người có một ít người tức giận đi vây công, đòi thuyết pháp. Sau, bọn họ lúc trở lại lần nữa, trên mặt hoàn toàn tràn trề sùng bái cùng vui sướng. Nên có người hỏi, những kia bị Trình Lâm được với nhóm đầu tiên mấy vạn tín đồ thì sẽ dùng dị thường sùng bái biểu hiện hướng cùng xe đám người giảng giải phát sinh cái gì? Lúc đó, tất cả mọi người bó tay toàn tập, đối mặt tuyệt cảnh, nhị ti ti trưởng hồn bay phách lạc, khóc ròng ròng, những binh sĩ kia cùng người tu hành tiếng đều than dậy khắp trời đất, mặt lộ tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, tiên tri đại nhân đứng dậy. Trên người hắn tỏa ra thánh khiết hào quang, chói lọi mặt đất, trên mặt hắn là thương xót biểu hiện. Hắn nói với chúng ta, không phải sợ, trong tuyệt cảnh cũng có đường sống, thần thương người đời. Chỉ cần chúng ta mang trong lòng thành kính, mang trong lòng hy vọng, để yêu tràn ngập nội tâm, thì sẽ có vĩ đại sức mạnh của tâm linh giáng lâm, giúp chúng ta từ trong tuyệt cảnh đi ra. Âm thanh của hắn uy nghiêm lại thần thánh, cổ vũ mọi người chúng ta. Sau, hắn tiện tay nhặt lên một cái cảnh, chỉ mong trong sông lớn một chỉ. Tức khắc, sông lớn lăn lộn, xuất hiện một điều này thông thiên đại đạo, chúng ta mới có thể mạng sống. Các tín đồ thành kính tuyên giảng thần tích này, bất quá mọi người dù sao cũng là xã hội hiện đại hữu lúc, đặc biệt là ở Hạ Quốc, vô thần luận chủ đạo dưới, tức khắc rất nhiều người biểu thị không tin cùng nghi vấn, thậm chí là cười nhạo. Đối mặt những này, các tín đồ cười cho qua chuyện, chỉ là chỉ ngoài cửa sổ cao cao tường nước, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Khi bọn họ vừa nói như vậy, người phản đối thường thường thì sẽ nghẹn lời. Có lẽ hắn chỉ là một cái cường một ít người tu hành. Có người phân tích nói, tín đồ tức khắc mỉm cười, một cái vượt qua cựu phẩm người tu hành lẽ nào không đáng chúng ta tôn kính cùng đi theo sao? Linh khí khôi phục hơn 20 năm, mọi người đối người tu hành hiểu rõ cũng đã rất sâu. Bổ ra sông lớn có lẽ cường giả cựu phẩm có thể làm được, nhưng muốn duy trì dòng nước bất động, mở ra một cái lâu dài đại đạo này lại hiển nhiên vượt qua cựu phẩm phạm chủ. Một vị vượt qua cựu phẩm, nhân gian vô địch cường giả siêu cấp, hơn nữa còn là một vị đồng ý ở hai nạn lúc dẫn dắt mọi người tiến lên cường giả, lẽ nào không đáng đi theo sao? Trong xe chỉ huy,
Nhị ti ti trưởng cùng một bầy cao cấp quan chức phân biệt ngồi ở bên cạnh bàn, hai mặt nhìn nhau. So với những kia bị Trình Lâm cảm hóa thành trung thành tín đồ dân chúng, bọn họ bị ảnh hưởng ít hơn. Tuy rằng tiểu, nhưng cũng ảnh hưởng rồi. Lúc sớm nhất, bọn họ bên trong không ít người cùng dân chúng bình thường quỳ gối. Chỉ có điều sau đó tỉnh táo lại, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ti trưởng, tình huống không đúng lắm a. Một người mở miệng. Những người còn lại dùng nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, lòng nói, phí lời. Lại một người ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, ta vừa mới phái người hiểu rõ chút tình huống, gây sự dân chúng đã hoàn toàn lắng xuống. Rất phối hợp lên xe, có thể nói, chúng ta hiện nay nguy cơ đã tạm thời giải quyết. Thế nhưng mới nguy cơ xuất hiện rồi. Có ý gì? Rất đơn giản, từ ta hiểu rõ đến tin tức nhìn, những kia chứng kiến rồi. Ừm, chuyện này dân chúng trạng thái tinh thần tựa hồ có gì đó không đúng, lại như là bị tẩy não một dạng. Đương nhiên, ta cái này hình dung khả năng không chính xác. Rốt cuộc dưới tình huống như vậy, đối vị kia, tiên tri biểu lộ sùng bái cảm kích cũng là nhân chi thường tình. Nói đến đây, đang ngồi không ít người mặt lộ lúng túng, bọn họ trước cũng cùng nhiệt tới. Nhưng nói chung, bất luận làm sao đi, hiện tại kết quả chính là một ít người tựa hồ lại như là thành giáo đồ bình thường. Đem vị kia, tiên tri tôn sùng là lãnh tụ tinh thần, đồng thời chính đang không ngừng mà hướng còn lại dân chúng tuyên truyền. Cái này manh mối rất không tốt, một khi người kia vung cánh tay hô lên, dân chúng hưởng ứng, vậy chúng ta. Còn lại lời nói, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Tình huống trước mắt tuy rằng còn không liên quan đến tôn giáo, nhưng đã là hết sức rõ ràng cá nhân sùng bái. Chính Lâm người theo đuổi rất nhiều, mà chính đang không ngừng mở rộng, mà làm quan phương đại biểu bọn họ. Bởi vì tiên phong bộ đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt, sở dĩ thực lực tổn thất lớn. Mơ hồ, toàn bộ rời đi đội ngũ quyền lãnh đạo tựa hồ chuyển đến Trình Lâm trong tay. Này rất làm người bất an. Hơn nữa, không chỉ là dân chúng, không ít binh sĩ cùng người tu hành cũng đều tựa hồ thành hắn người theo đuổi. Một cái quan chức nói bổ sung. Mấy người tức khắc sắc mặt càng nguy nhìn, cùng nhau đưa mắt tìm đến phía ngồi ở chủ vị nhị ti ti trưởng. Mà vị này ti trưởng giờ khắc này nhưng là thần thái ung dung. Ý của các ngươi ta rõ ràng, các ngươi lo lắng ta cũng rõ ràng, bất quá mọi việc hay là muốn nhìn phương diện tốt. Thông thiên đại lộ xuất hiện, miễn trừ trăm vạn người chết đói uy hiếp, mà lãnh tụ tinh thần xuất hiện, tác ổn định toàn bộ đội ngũ nhân tâm. Theo tình huống càng ngày càng gây go, dân chúng tâm thái cũng càng ngày càng bất ổn, gần nhất nhiều lần phát sinh nhiều loạn chính là chứng cứ rõ ràng. Trước ta còn đang lo lắng, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống, rất có thể sẽ ra đại loạn. Nhân tâm tan vỡ, vậy thì thật xong, bất quá, hiện tại, tất cả những thứ này có đổi mới. Nhìn thấy tình cảnh đó người không nhiều, nhưng đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Tin tưởng rất nhanh, hy vọng của hắn sẽ vượt qua chúng ta, trở thành trăm vạn người lãnh tụ tinh thần. Cứ như vậy, có tinh thần chống đỡ, dân chúng tan vỡ nguy hiểm đã giải. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Phóng tầm mắt lịch sử, trong loạn thế nguy cục, vì sao tông giáo cực dễ dàng làm đại? Nói đến cùng, hay là bởi vì dân chúng cần một cái tinh thần chống đỡ. Cái này tinh thần chống đỡ có thể là khó lường thần, như vô số to nhỏ giáo phái, cũng có thể là chủ nghĩa lý tưởng, nhỏ đến đoàn thể nhỏ, công ty phấn đấu, lớn đến gia quốc dân tộc, cũng tương tự có thể là cá nhân sùng bái, nhỏ đến minh tinh, lớn đến quốc gia dân tộc nguyên thủ. Phổ thông hành chính thủ đoạn có thể khống chế nhân số quá ít, chỉ có trên tinh thần thủ đoạn mới có thể khống chế trăm vạn người, 10 triệu người, 100 triệu nhân khẩu. Đạo lý này bọn họ đều hiểu. Thế nhưng, ti trưởng, lẽ nào ngài không sợ? Một cái quan chức thử dò xét nói. Nhị ti ti trưởng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, nói, ta có cái gì muốn sợ? Nói xong, hắn đứng dậy, thản nhiên đi tới phía trước cửa sổ, chắp tay nhìn bên ngoài kia cao cao tường nước, trong ánh mắt toát ra một tia ung dung thoải mái, cùng với đôi sức mạnh sùng bái. Việc đã đến nước này, tai nạn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ càng lúc càng lớn. Thế giới tận thế, nhân loại tồn vong, cái này trọng trách quá nặng, ta không gánh nổi, cũng không nghĩ gánh. Kinh thành đều không còn, tâm thái của các ngươi cần chuyển biến. Trời sập, cao to đẩy, ta trước đây coi chính mình đầy đủ cao. Thế nhưng ngày hôm nay mới phát hiện, ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Đã như vậy, làm cái người theo đuổi lại có cái gì không tốt? Thông thiên đại đạo. Đội ngũ hàng trước nhất. Trình Lâm chính đại bước tới trước. Con kia thần khí cảnh liêu đang sử dụng qua đi liền báo hỏng, hóa ra là cái một lần đồ dùng. Bất quá hắn lại đạt được mới năng lực cùng với nhiệm vụ. Nhiệm vụ năng lực, gia tốc, giới thiệu, có thể tăng lên cất bước tốc độ. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 8. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 9 ngươi có một nhóm người theo đuổi, làm lãnh tụ tinh thần, ngươi trở thành bọn họ trụ cột, làm lãnh tụ, hẳn là làm hết sức nhiều xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người, thế là ngươi quyết định đi bộ. Mà ở những ngày sau đó, tận thế bước chân càng ngày càng tới gần, các ngươi sẽ bị bách không ngừng rời đi, một đường hướng tây, mãi đến tận tiến vào nơi cuối cùng, nóc nhà của thế giới. Chương 123, đến. Nóc nhà của thế giới sao? Này vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn. Trình Lâm đã mơ hồ đoán ra lần này tận thế hạo kiếp đường lối. Chính như Tiểu Á khi đó nói tới, dựa theo vật tư bảo toàn đến nhìn, mặc dù là sông băng hòa tan, mặt biển dâng lên cũng sẽ không quá nhiều, có thể nhấn chìm một ít lục địa, nhưng cũng vẹn vẹn là một ít mà thôi. Còn lại lục địa vẫn như cũ đủ để khiến mọi người tồn tại. Nhưng tận thế hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ. Thế là mới có nhiều lần động đất. Nhiều lần động đất nói rõ địa tầng đang phát sinh biến hóa, nếu như nói một mảnh biển chỉ có thể ngập đến một ngọn núi sườn núi, ở mặt nước biển vô pháp tiếp tục tăng lên tình huống, núi lồi sụp đổ đồng dạng có thể tạo thành nhấn chìm càng nhiều lục địa hiệu quả. Trình Lâm suy đoán, nếu là hắn đoán không sai, bây giờ động đất chỉ là món khai vị, sau còn có thể có càng to lớn hơn động đất xuất hiện, dẫn đến vô số thổ địa chìm xuống. Thông qua phương thức như thế từng bước xâm chiếm nhân loại nơi ở, mà nếu là như thế, vậy nhân loại chỉ có thể hướng chỗ cao nhất tiến lên. Tỷ như có nóc nhà của thế giới chi thành Thanh Thương cao nguyên, thậm chí là cao nguyên phía nam dãy núi kia, dãy núi Hy Mạ Lệ ạ.
Nơi đó vốn là một mảnh đất không lông, chuyển hướng về nơi đó thật sẽ có đường sống sao? Trình Lâm âm thầm cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem này các loại nghi vấn tung ra sau đầu. Hắn bắt đầu dẫn dắt đội ngũ tiến lên. Cái kia gia tốc năng lực trợ giúp hắn dùng bình thường bước chân, đi ra cực kỳ nhanh tốc độ. Đại khái là thấp phối bản xúc địa thành thốn. Như vậy mới có thể dẫn dắt đoàn xe tiến lên, mà không hiện ra chậm chậm. Sau lưng hắn, An Mặc Triều vô cùng tiểu cổ lật chế phục tiểu A chính dập khuôn từng bước theo sát, nàng không có cách nào đi được hướng Trình Lâm như vậy đi bộ nhàn nhã, cũng chỉ có thể chạy tùy tùng. Chứ nàng bên ngoài, còn có mười mấy cái tiểu cổ lật, đều cùng sau lưng Trình Lâm. Này khởi đầu lệnh Trình Lâm rất không hiểu. Thế nhưng tiểu A trả lời cũng rất đơn giản, ngài không ngồi xe, chúng ta liền cũng không ngồi. Điều này làm cho Trình Lâm khá là không thích ứng. Cuối cùng chỉ có thể do cho bọn họ đi rồi. Hiển nhiên, mấy người này đã thành cùng tín đồ của hắn. Này thân hỏa cảm hóa có phải là uy lực hơi lớn rồi? Trình Lâm lắc đầu một cái, thầm nghĩ nói. Một đường không nói chuyện. Buổi tối 20 điểm trái phải, bọn họ cuối cùng đến dự định thành thị. Được vật tư bổ sung, tuy rằng không nhiều, lại đầy đủ bọn họ tiếp tục hướng xa thị rời đi. Cùng địa phương quan chức giao thiệp sự vẫn như cũ có nhị ti ti trưởng đám người đi làm. Trình Lâm vốn tưởng rằng đám người này sẽ căm thù hắn. Dù sao mình nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ đội ngũ lãnh tụ tinh thần. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, trong dự đoán đối chọi gay gắt vẫn chưa đến. Nhị ti ti trưởng từng đến tìm hắn nói quá mấy câu nói, lại đều không quan hệ đau khổ, nhưng Trình Lâm đã ở vị siêu cấp cường giả này trên người nhận biết được một tia đi theo ý nguyện. Này làm hắn rất là giật mình. Trong bóng tối, hết thảy xe đều ngừng lại, giấy lên thăm thẳm đèn đuốc. Mỗi một chiếc xe đều phân phối qua nhiệt lô, mọi người quay chúng quanh bếp lò ăn cơm, sưởi ấm, đàm luận ban ngày thần tích cùng tiên tri. Trình Lâm tìm cái rời xa đoàn người dốc cao ngồi xuống, không ngừng có đến từ không cần địa phương ánh mắt hướng nơi này ném bàn tới. Trong lúc kia mấy vạn tín đồ từng đi bộ lại đây xa xa xung hắn thi lễ, sau đó rời đi. Trình Lâm mở ra sông lớn sự đã đi qua kia mấy vạn người truyền bá mở ra, rất nhiều người sang đây xem hiếm lạ. Trình Lâm nói tiếng mình thích tiến tĩnh, thế là những kia vẫn không có đường cảm hóa đoàn người bị tiểu á dẫn người cô lập ra. Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh rồi. Ban ngày xuất hiện nhất tuyến ánh mặt trời. Buổi tối, giữa bầu trời đêm đen kịt dĩ nhiên cũng xuất hiện mấy vì sao. Trình Lâm với nhạt mèo ánh sao trông được đến chính mình đầu gối trước kia sách vô danh sách vợ lặng yên hiện lên. Hắn xoa xoa màu đen phong bì, không có vội vã mở ra, mà là ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Tiểu Á đang từ trong đêm tối đi tới. Nàng y phục trên người khô ráo một ít, nhưng ống quần cùng giày vẫn như cũ tràn đầy bùn ban. Nàng hai tay nâng một cái hộp, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Trình Lâm ánh mắt quan tới, nàng cúi đầu, đi tới, cầm trong tay hộp ở Trình Lâm trước mặt mở ra. Là một ít cơm canh, đều còn bốc hơi nóng. Ngài ăn chút đi. Nàng nói. Trình Lâm lặng lặng mà nhìn Tiểu Á. Vì cô bé này biến hóa mà kinh ngạc. Liên ở trước đây không lâu, hai người vẫn là bắt cùng bị bắt quan hệ, bây giờ, nàng lại dùng tới kính ngữ. Không cần thiết dùng ngài đến xưng hô ta. Trình Lâm nói. Tiểu Á lắc đầu, ngài cứu trăm vạn người tính mạng. Không đến nỗi. Đến mức, nếu như lúc đó ngài không ra tay, ty trưởng liền sẽ buông tay giết người, đến thời điểm, tối thiểu lúc đó ở hiện trường kia mấy vạn người là không sống được. Tiểu Á nói rằng, trong giọng nói mang theo một chút sợ. Trình Lâm không nói gì. Chỉ nói là, ngươi còn không ăn đi, đồ ăn ngươi lấy đi đi ăn đi, ta không đói bụng. Gặp Kiều Á lặng lặng nhìn hắn. Trình Lâm chỉ có thể nói, ta không cần ăn uống. Lần này Kiều Á mới mắt lộ ra bừng tỉnh cùng sùng bái. Đúng rồi, như là tiên tri như vậy có sức mạnh to lớn người tự nhiên không cần ẩm thực. Trình Lâm không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là đơn thuần không đói bụng. Đúng, hắn đã phát hiện, ở thôi diễn bên trong hắn cũng sẽ không sản sinh cảm giác đói bụng. Vậy ta đi trước rồi. Đi thôi. Trình Lâm gật đầu. Kiều Á một lần nữa bưng lên hộp cơm, xoay người đi rồi hầu như, đột nhiên quay đầu, nói, đúng rồi. Vừa nãy ty trưởng nâng ta hỏi ngài, chúng ta lúc nào khởi hành? Trình Lâm nhíu mày, sờ sờ sách bìa ngoài, suy tư chút, mới nói, để bọn họ quyết định đi, tất cả như thường lệ. Đúng. Tiểu Á rời đi rồi. Ánh sao dần thịnh. Trình Lâm ngồi ở trên mảnh dốc cao này, nhìn những kia trong bóng tối đèn đuốc, rách nát thành thị, đang bận bịu sửa xe, tăng thêm nguồn năng lượng, di động vật tư đám người. Các quan lại không thấy tăm hơi, đại khái là đang cùng địa phương quan chức giao thiệp, xa xa tựa hồ có thể nghe được tiếng cãi vã, đại khái không nhiều thuận lợi. Này rất bình thường, bất quá dựa vào sức chiến đấu ưu thế, từ nơi này cầm tài nguyên. Hoặc là nói là cướp tài nguyên không phải việc khó, nhưng đến xa thị liền không nói được rồi. Loạn thế đến rồi. Ai? Trình Lâm khe khẽ thở dài, sau đó mở ra trên đầu gối sách, vẫn lật đến dòng sông tách ra một trang kia. Do dự trước mắt, tiếp tục lật xem xuống. Chu vi cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Trình Lâm phảng phất lại lần nữa trở lại lúc trước ngồi ở giáo đường cái ghế bên trong đọc sách tình cảnh đó. Bốn phía hết thảy âm thanh đều biến mất, cảnh vật cũng không thấy rõ, chỉ có chính hắn cùng trước mặt sách vẫn như cũ rõ ràng. Trên trang sách có ngắn gọn văn tự hiện lên, từng cái, từng kiện. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, đội ngũ rời đi nơi đây. Tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định hướng xa thị tiến lên. Động đất càng ngày càng nhiều lần, đặc biệt là lấy vùng duyên hải làm trọng, rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện đất nước, thổ địa nứt ra ngăm đen khe rãnh, lục địa chìm xuống, nước biển từ trong vết nước tuôn ra, sông trong lục địa từ từ đổ nát, nhấn chìm hưng dã, nội lục thành thị gặp tai họa nghiêm trọng. Đội ngũ khoảng cách xa thị còn có một ngày lộ trình thời điểm, nhận được tin tức mới nhất, xa thị phụ cận phát sinh 9 không cấp động đất, thành thị tổn hại, tử thương vô số, dân chúng chạy trốn. Nhị ti ti trưởng đến trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi muốn tới một tờ bản đồ, vẽ một cái con đường tiến tới. Đội ngũ bắt đầu dọc theo đường mới tiến lên, bởi các ngươi là sớm nhất bắt đầu lưu vong, nắm giữ tiên cơ, con đường thành thị đa số còn duy trì bình thường trật tự, một đường con đường thành nhỏ, nhị ti ti trưởng dựa vào cựu phẩm sức chiến đấu không ngừng siêu tập vật tư. Ngày 29 tháng 4, đội ngũ phần đuôi cuối cùng bạo phát ôn dịch, cũng cấp tốc về phía trước lan tràn, một ngày cảm hóa 500.000 người, trị liệu người tu hành đối mặt khổng lồ dịch tình bó tay toàn tập, thị trưởng tỉnh cầu bỏ qua bộ phận này dân chúng, ngươi lúc đầu những người theo đuổi nghe tin đổ tới, ở dưới con mắt mọi người, ngươi tái hiện thần tích, 500.000 người khoảnh khắc khỏi hẳn, vạn dân bái phục, ngươi danh vọng lần thứ 2 mở rộng. Một đường tiến lên, thông qua dân chúng miệng cùng với lúc liền lúc đức thông tin, tiên tri tên cấp tốc huyết tán ra, ở tản tạ hạ quốc trên mặt đất truyền tụng. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, tận thế bước chân càng ngày càng gần. Theo lục địa sụp xuống, nước biển không ngừng hướng lục địa lan tràn, thành thị duyên hải cuối cùng hoàn toàn bị nước biển hoàn toàn nuốt hết, đã từng kiến trúc đã chôn sâu với dưới mặt nước, hạ quốc nửa cái bản đồ lật úp với trong biển, mà theo nhiều lần tảng khối vận động, nội lục thổ địa mỗi thời mỗi khắc đều ở hướng phía dưới sụp đổ, toàn quốc di chuyển nhân số áp sát 1 tỷ. Trong phạm vi thế giới, vùng duyên hải quốc gia cùng thành thị đã tiêu vong, dân chúng hướng nội lục quốc gia xuất phát, bạo phát tranh đấu, bao tấp dần dần dừng lại, khi thì lặp đi lặp lại, lượng rất lớn người may mắn còn sống sót bắt đầu chuyển chiến với hải dương. Nguyên bản thế giới thế cuộc triệt để đổ nát, quốc gia hình thức chỉ còn trên danh nghĩa, tình hình tai nạn bên dưới, vô số người chết đi, hồng thủy dẫn đến dịch tình đại bạo phát, cấp tốc mang đi 10 triệu người sinh mệnh, toàn cầu nhân khẩu tổng số đang hiện lên đoạn nhai thức ngã xuống. Hạ quốc tan vỡ, toàn quốc di chuyển nhân khẩu tụ tập thành 144 cái cỡ lớn nơi đóng quân ở giữa vì tranh cướp vật tư bạo phát xung đột cùng chiến đấu, người tu hành xưng bá, các chủ một phương. Loạn thế khởi đầu rất là hỗn loạn, hơn 100 cái nơi đóng quân xung đột dày đặc, nhưng dần dần, trong thời loạn lạc có 12 người đột nhiên xuất hiện, sắc sỡ lóa mắt, chinh chiến tứ phương, thông qua hợp nhất thủ đoạn 144 cái nơi đóng quân hóa thành 12 cái cỡ lớn nơi đóng quân, hoặc là xưng là 12 cỗ thế lực. Ngoài ra, tiểu nơi đóng quân thế lực nhiều vô số kể. Mà ngươi lãnh đạo đội ngũ tắc không đưa vào trong đó, ở những người khác còn đang nội lục chinh chiến thời gian, ngươi dẫn dắt bọn họ một đường hướng tây, ven đường, mỗi khi gặp đại thai kiếp, ngươi đều bày ra thần tích, ngươi danh vọng càng ngày càng cao, trung thành tín đồ số lượng mở rộng đến 100 vạn. Vậy mà mặc dù như thế, trong đội ngũ mỗi ngày cũng vẫn như cũ có mấy vạn người bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi, nhưng cùng lúc, ven đường tiến lên bên trong, cũng có càng ngày càng nhiều người bổ sung vào đội ngũ. Ngày 13 tháng 5, đội ngũ gặp cường giả cựu phẩm cướp bóc tàn sát, nhị ti ti trưởng xuất chiến, Khắc Chi. Ngày mùng ngày 2 tháng 6, con đường thành nhỏ nộ ba tên cường giả bát phẩm cướp bóc, nhị ti ti trưởng xuất chiến, Khắc Chi. Ngày 24 tháng 6, con đường xuyên địa, nộ hai tên cường giả cựu phẩm chặn giết, nhị ti ti trưởng lực chiến hai người, thất bại, nhưng cũng người bị thương nặng. Trải qua một đường tử vong gột rửa, người lãnh đạo đội ngũ còn dư gần 3 triệu người, ô tô từ lâu vô pháp chạy, 3 triệu người đi bộ di chuyển, khắc phục gian nan vô số, tiểu á trở thành người trợ thủ đắc lực, ở nàng dẫn dắt đi, người ban đầu những người theo đuổi mặc vào bạch y, đi lại ở trong đám người, tự phát duy trì trật tự, cũng không ngừng tuyên dương uy danh của ngươi, đối tín ngưỡng của ngươi chống đỡ lấy bọn họ toàn bộ sinh mệnh, trong tai nạn, tín ngưỡng trở thành thuốc chữa thương. Tốt nhất, uy vọng của ngươi đạt đến cường thịnh, mặc dù ngươi chưa bao giờ tên giảng, chỉ là chậm mặc tiến lên. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, các ngươi tiến vào nóc nhà của thế giới phía nam, nhìn thấy hí mạ lạ bóng người. Các ngươi ngừng lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 124, giáo hội mô hình. Vô danh sách vở bỗng nhiên tự động hợp lại lên. Sau đó dần dần biến mất. Chính lâm bốn phía mơ hồ cảnh vật cũng cấp tốc rõ ràng lên. Đầu tiên là tia sáng. Hắn chuyển động trang sách trước là ban đêm đen kịt, mà giờ khắc này, làm kia mơ hồ tản đi, sáng lạn ánh mặt trời rọi chiếu vào. Bốn phía một mảnh long lanh. Hơi cảm lạnh giá gió không biết từ phương nào thổi tới, thổi bay hắn bạch đi một góc, cũng thổi tan thưa thất ngôi sao. Đây là cao nguyên. Chính lâm trong lòng kinh ngạc không ngớt. Hắn phát hiện mình chính ngồi xếp bằng ở một cái ung dung sườn đất trên, bốn phía có chút màu xanh biếc, đó là thấp bé thảm thực vật. Lạnh giá gió đại khái đến từ chính xa xa núi tuyết. Đúng thế. Khi hắn đưa mắt hướng phương xa phóng tầm mắt tới, không bị bất luận cái gì trở ngại. Nơi này rõ ràng là một mảnh rộng lớn vô biên vùng hoang dã, trên mặt đất hoang vu sinh trưởng một ít nông cạn màu xanh thảm thực vật. Không nhìn thấy thành thị, không nhìn thấy kiến trúc, tầm mắt không bị nẹt ngại có thể phóng ra từ xa. Ở trên mặt đất hoang vu, cách đó không xa còn có một cái lâu dài dòng sông, cũng không lớn, chỉ là một dòng sông nhỏ, nhưng vẫn liên miên đến phương xa trên núi tuyết, đại khái là núi tuyết nhánh sông. Tầm mắt đi lên trước nữa, mãi đến tận phía trên đường chân trời, mới bỗng nhiên bị dãy núi cao to kia cản trở cách. Dọc theo dãy núi xa xa kia hướng lên trên, liền nhìn thấy hiếm thấy long lanh bầu trời. Chính lâm khoảng thời gian này đã quen đỉnh đầu mây đen giăng kín, lúc này nhìn thấy kia xanh thẳm vũ trụ lại có chút không khỏe. Cao xa trên bầu trời chỉ có một ít màu trắng tầng mây đang nhanh chóng phiêu di, trên đất phóng ra tảng lớn bóng mờ, nhưng mà những này mây lại chỉ là tô điểm. Bầu trời toàn thể bị tấu trong vắt, khí quyển phảng phất đều mỏng manh rất nhiều, ánh mặt trời ở đây không trở ngại chút nào bắn mạnh xuống, gai người thái mắt. Thu hồi ánh mắt, có thể nhìn thấy gần chỗ những kia cất bước ngồi nằm dân chúng, còn có một chuỗi liên miên xe tải. Những dân chúng kia chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ở giữa có thật nhiều mặc áo trắng người cất bước, hình như tại tuyên giảng, hình như tại chỉ huy. Còn có người ở trong dòng sông mang nước. Những xe tải kia so với lúc đầu đã ít đi quá nhiều. Trình Lâm nhớ tới, mới bắt đầu xe tải số lượng khác nào vô tận trường long, giờ khác này lại giống như bại liệt ở trên cao nguyên Jun, chỉ có cũng không nhiều dài một đoạn. Mà kia sắp tới 3 triệu người theo đuổi tắc phân bố ở xe tải hai bên, ăn mặc dày đặc quần áo, mỗi người đều có lấy gói hành lý, xem ra thê thảm lệ vải không gì sánh được. Đã tiến vào thanh thương cao nguyên sao? Trình Lâm lẩm bẩm. Theo như sách viết từng nói, bọn họ hẳn là đã tiến vào thanh thương cao nguyên phạm vi. Thanh thương cao nguyên, biệt danh nóc nhà của thế giới, lại tên tuyết vực cao nguyên, đệ tam cực, là trên thế giới cao nhất cao nguyên, bình quân cao hơn mặt biển độ cao 4.500m, diện tích 250 vạn km2, đông lên hoành đoạn sơn mạch, nam, tây vì dãy núi Hí Mã Lệ Ạ, bắc đến dãy núi Côn Luân. Nó bản đồ diện tích hầu như tương đương với Hạ Quốc 1/4. Nhưng mà, nơi này sinh tồn nhân khẩu nhưng là ít đến mức đáng thương. Đây là một mảnh không thích hợp nhân loại chỗ ở. Cánh đồng tuyết, núi cao, vùng đất lạnh, nghiêm khắc khí hậu, ác liệt thổ nhưỡng. Tất cả hết thảy đều cho thấy vùng đất này hoang vu. Mà Chính Lâm, tắc dùng thời gian 4 tháng, đem này 3 triệu người từ Hạ Quốc Phúc Địa một đường dẫn dắt đi vào mảnh này đất không lông. Lại đi về phía nam, đi thẳng, liền muốn đi vào dãy núi Hí Mã Lạ Phạm Bì, mà ở nơi đó, tắc đứng lặng thế giới cao nhất đỉnh Everest. Xem ra thực sự là như vậy. Chính Lâm cảm khái không thôi. 4 tháng, búng tay một gian, bên trong cụ thể chuyện đã xảy ra đại khái đều là chỉnh tự động thôi diễn bù đắp, đúng là miễn trừ Chính Lâm lao lực nỗi khổ. Trước đúng là còn lo lắng, chỉ lo thật muốn đi bộ đi lên 4 tháng, cũng may có thể gia tốc. 8 tháng, toàn cầu hẳn là đã chìm đến gần đủ rồi đi. Trong sách viết kia 12 cái nơi đóng quân, lẽ nào chính là ta kia 12 cái tông đồ thành lập? Dựa theo thôi diễn đường lối, rất có thể. Cũng không biết bọn họ hiện tại đều thế nào rồi. Chính Lâm trong lòng tâm tư phức tạp. Lúc này, chợt nghe tiếng bước chân. Hắn tức khắc nhìn sang. Là Kiều Á. 4 tháng đại lưu vong, để Kiều Á biến hóa rất nhiều. Trên mặt của nàng đã không có lúc trước đô thị khí chất của cô gái, ngược lại phủ thêm trải qua đau khổ kiên nghị cùng một tia kỳ quái thanh khiết. Trên người nàng đã không còn là tiểu cổ lật chế phục, mà là quần áo màu trắng, hình thức phòng theo Chính Lâm. Dọc theo con đường này cất bước, bọn họ thu thập rất nhiều vật tư. Trong đó trừ bỏ chiếm tỷ lệ lớn nhất lương thực, còn có quần áo vải vóc, đồ sắt công cụ, y dược dụng cụ, nguồn năng lượng khối loại hình trọng yếu vật. Đồng thời do Kiều Á làm chủ, làm rất nhiều vải trắng, đổi thành thô sơ áo bảo. Dưới phân phát Trình Lâm lúc đầu kia mấy vạn tín đồ. Nàng bởi vì cùng Trình Lâm càng thêm quen thuộc chút, mơ hồ trở thành những người theo đuổi thủ lĩnh, cho nên có nhất định quyền lên tiếng. Khởi đầu một ít quan chức đối với nàng chọn mua vải trắng quyết định rất không hiểu, biểu thị phản đối. Nhưng cuối cùng thị trưởng đứng ở Kiều Á bên này. Thế là cái này chọn mua có thể tiến hành. Sau do Kiều Á cầm đao, thiết lập tháp hình chấp chính kết cấu, thông qua kia mấy vạn bạch y tín đồ đi duy trì 100 vạn người cấp bậc đội ngũ rời đi. Bởi vì nàng vốn là giáo đồ gia đình nguyên nhân, hay là chịu đến có từ lâu tư duy ảnh hưởng, cũng hay là cố ý lấy làm gương cùng học tập. Mơ hồ, thông qua thủ đoạn như vậy, thành lập tương tự trung cổ giáo đình chấp chính kết cấu. Thành công bù đắp quan phủ phương diện nhân thủ thiếu hụt dẫn đến đối toàn bộ đội ngũ sức khống chế không đủ vấn đề. Đến đây, những quan viên kia mới bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Đối xử Kiều Á ánh mắt cũng biến thành càng thêm coi trọng. Tông giáo thức thống trị cơ cấu. Nếu như nói lúc sớm nhất, Trình Lâm bày ra chỉ là đơn giản cá nhân sùng bái. Vậy bây giờ, đi qua Kiều Á này một phen này thao tác, liền dần dần xuất hiện, lấy Trình Lâm cá nhân sùng bái làm trụ cột diễn sinh tông giáo mô hình. Mặc dù đây chỉ là cái mô hình mà thôi. Mặc dù cái này đơn sơ tông giáo thậm chí đều không có giáo nghĩa hoặc là nói là cương lĩnh. Nhưng nó vẫn như cũ lộ ra rõ ràng tông giáo xu hướng. Hoặc là không bằng nói. Thiên tri tức giáo nghĩa. Trình Lâm tức giáo nghĩa. Đáng nhắc tới chính là, tiến lên trên đường còn thu thập không ít lương thực hạt giống. Những vật tư kia đều đặt ở bọn họ còn sót lại xe tải trên, người tắc toàn bộ đi bộ. Dọc theo đường đi hộ tống tiến vào cao nguyên, trong đó gian khổ không đủ ngoại đạo. Ở khuyết thiếu cường mạnh mẽ quan phủ nhân thủ tình huống, dẫn dắt này mấy triệu người, hộ xe đi bộ, rời xa tuy rằng nguy hiểm lại tài nguyên phong phú Hạ Quốc Phúc Địa, chuyển vào mọi người đều biết hoang vu không gì sánh được nóc nhà của thế giới. Chuyện này làm sao nghe đều không thể tưởng tượng nổi. Trong đó Bạch Di tín đồ chấp chính kết cấu chỉ là rất nhỏ một cái nhân tố, quan trọng nhất vẫn là Trình Lâm. Làm lãnh tụ tinh thần, ở trong thời loạn lạc này, hắn trở thành 1 triệu người này cuối cùng trụ cột tinh thần. Lời nói của hắn có sức mạnh vô cùng to lớn. Trên cao nguyên sinh sống rất nhiều bầy dê, quần cừu ngu xuẩn không thể tả, chúng nó không hiểu suy nghĩ, chỉ hiểu được tùy tùng dê đầu đàn. Dê đầu đàn hướng đông, bầy dê liền hướng đông, dê đầu đàn hướng tây, bầy dê liền hướng tây, không giảng đạo lý. Nói như vậy khả năng không quá thích hợp, nhưng 1 triệu người này lại làm sao so với bầy dê càng thêm thông tuệ. Thiên tri chính là mọi người dê đầu đàn. Bởi vậy, mới có thể dẫn dắt bọn họ đi tới nơi này, bất quá, ta đến nay vẫn là không hiểu tiên tri đại nhân tâm tư. Lời nói này là đội ngũ chính thức tiến vào cao nguyên địa giới cùng ngày, đang ở dưỡng thương ty trưởng nói với Kiều Á. Nói lời nói này thời điểm, đội ngũ đang ở tiến lên. Toàn thân áo trắng Trình Lâm liền đi ở đội ngũ phía trước nhất, bắt mắt nhất vị trí, vô hỉ vô bi, dường như khổ hạnh nhà sư. Mà phía sau dân chúng cứ việc vẻ vải không thể tả, nhưng chỉ cần thấy được bóng người kia, phản phất liền có tiến lên khí lực. Kiều Á nhìn thấy Trình Lâm thời điểm bỗng nhiên hồi tưởng lại ty trưởng ngày hôm đó nói với nàng lời nói này. Không nhịn được lặng lặng mà nhìn chăm chú Trình Lâm một trận. Chờ gặp Trình Lâm nhìn sang, nàng mới buông xuống ánh mắt, cung thuận đến gần, tiên tri đại nhân. Ta có thể tiến hành ngày hôm nay báo cáo sao? Trình Lâm ngơ ngác nhìn nàng, sau đó trong đầu hiện ra một đoạn tin tức. Lúc này mới nhớ lại, 4 tháng này đến, hầu như mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, Tiểu Á đều sẽ tới hướng hắn báo cáo. Chỉ có điều, Trình Lâm nhưng xưa nay không tỏ rõ ý kiến, tựa hồ căn bản không có nghe vào một chữ. Dù là như vậy, Tiểu Á vẫn như cũ mỗi ngày như vậy. Những thứ này đều là nhanh chóng bỏ qua trong 4 tháng nội dung vở kịch. Trình Lâm giờ khắc này nhìn thấy Tiểu Á, đột nhiên cảm giác thấy dáng dấp của nàng rất là quen thuộc, liền lặng lặng nhìn chăm chú lên. Thiên tri đại nhân. Tiểu Á bị ánh mắt của hắn nhìn cả người không khỏe, một hồi lâu mới thử dò xét nói, ngài có việc dặn dò. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, không có chuyện gì, ngươi nghị báo cáo, liền nói hết. Hắn cuối cùng nhớ tới này quen thuộc đến từ nơi nào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 125, chứng kiến lịch sử. Hắn cuối cùng nhớ tới quen thuộc đến từ nơi nào? Thôi diễn lúc mới bắt đầu. Trình Lâm đối mặt 3 cái nhân vật, trong đó thánh nữ nhân vật, liền tựa hồ cùng Tiểu Á rất là tương tự. Trước đây hắn vẫn không có chú ý tới, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy tương tự dị thường. Bất luận là dáng dấp vẫn là khí chất, đều có gần tới xu thế. Thú vị, chẳng lẽ nói. Trình Lâm đông nhiên lại nghĩ tới nhị ti trưởng. Về nghĩ một hồi vóc người của hắn, mơ hồ cảm giác, nếu là vị kia ti trưởng phủ thêm kim loại áo giáp, cầm trong tay trường thương, đại khái cùng Quang Huy kỵ sĩ trưởng nhân vật sẽ rất tương tự. Sự phát hiện này tức khắc để Trình Lâm có một loại chơi game phát hiện người thiết kế ẩn dấu chứng màu cảm giác hưng phấn. Hắn tức khắc nói, đúng rồi, các ngươi ti trưởng thương thế làm sao? Không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao? Tại sao lại có việc rồi? Tiểu Á vô tội nháy mắt mấy cái, trả lời nói, ti trưởng còn đang dưỡng thương, tình huống trước mắt ổn định, nhưng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại 6 phần 10 sức chiến đấu. Ân. Trình Lâm gật gù, không tỏ rõ ý kiến. Trang sách ghi chép bên trong biểu hiện, nhị ti trưởng một người lực chiến hai vị cường giả cửu phẩm, tuy rằng đánh đuổi kẻ địch, nhưng cũng bị thương nặng. Không từng nghĩ thương thế nặng như vậy, dĩ nhiên cảnh giới đều mạnh mẽ ngã xuống. Đúng là Tiểu Á, ngươi lên cấp rồi. Trình Lâm dùng mông lung chi nhãn quét dưới, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, hơn 2 tháng trước may mắn đột phá quan hải, lên cấp tứ phẩm. Tiểu Á bình tĩnh gật đầu. Không sai. Trình Lâm suy nghĩ một chút, chỉ phun ra hai chữ này đến. Tiểu Á lén lút ngẩng đầu lên, nhìn Trình Lâm vài lần, tổng cảm thấy tiên tri đại nhân ngày hôm nay đặc biệt không giống. Rõ ràng nhất không giống chính là nói nhiều hơn rất nhiều. Kia, ta tiếp báo cáo. Nàng thăm dò hỏi. Trình Lâm gật gù, nói, được. Tiểu Á thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu trần thuật ngày hôm qua trong đội ngũ chuyện đã xảy ra. Nàng nói rất có trật tự, chỗ trên trần cũng đều là quy nạp tốt đại sự. Trình Lâm tùy ý nghe, không tỏ rõ ý kiến. Đầy đủ quá rồi 10 phút, Tiểu Á mới dừng lại. Nói xong rồi. Đúng. Còn có việc. Trình Lâm nhìn về phía nàng. Đúng. Chuyện gì? Trình Lâm hỏi. Tiểu Á không trả lời ngay, mà là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hắn, nói, có một vấn đề không biết. Ngươi là muốn hỏi kế tiếp ta phải chăng còn sẽ tiếp tục đi về phía Tây đi? Trình Lâm từ tốn nói. Tiểu Á cúi đầu, đúng. Dừng một chút, gặp Trình Lâm cũng không nói chuyện, nàng hơi có chút lo lắng mở miệng nói. Tiến vào cao nguyên sau đó, chúng ta triệt để mất đi đồ ăn bổ sung. Mặc dù ở ngài tinh thần dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người một ngày chỉ ăn rất ít một bữa cơm duy trì cơ bản thể lực. Nhưng lương thực tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ nhanh. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, e sợ ngươi lo lắng đồ ăn tiêu hao hết. Trình Lâm nhìn về phía nàng. Đúng. Vậy ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã đến chỗ cần đến, không cần tiếp tục tiến lên. Dừng một chút, Trình Lâm lại cười nói, huống hồ nếu là tiếp tục leo lên đỉnh Everest, dân chúng cũng trên căn bản không đi. Nơi này chính là cuối cùng địa điểm. Tiểu Á nghe được tin tức này, thời điểm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải kinh hỉ, cũng không phải thở phào nhẹ nhõm, mà là trong lòng một trận trống rỗng. Trên mặt cũng lộ ra mờ mịt cùng một chút sợ hãi biểu hiện. Rất nhiều tình huống dưới, làm mọi người có mục tiêu thời điểm, hướng nó tiến lên, không cảm thấy mệt. Nhưng nếu là mục tiêu không có, trong lòng hoảng sợ cùng thân thể hề vải nhưng có thể đem người dễ dàng đánh đổ. Tiểu Á âm thanh run rẩy hỏi, vậy chúng ta kế tiếp? Trình Lâm nhìn một chút này nhìn không thấy bờ vùng hoang dã, đột nhiên âm thanh nâng lên chút, nói, Tiểu Á, ngươi cảm thấy cao nguyên này có thể không chứa đựng chúng ta đặt chân? Tiểu Á ngẩn ngơ, diện tích thừa sức, thế nhưng nơi này làm sao có thể sống? Vậy ngươi cảm thấy vùng đất này là cái gì dáng dấp mới có thể sống mạng người? Trình Lâm lại hỏi. Ít nhất nếu có thể trồng trọt, bình thường mọc ra lương thực, có thể loại hái dâu, mới có y vật tế hẳn, thứ yếu là nơi ở, phải có tài liệu dựng phòng ốc, còn có. Nói xong, nàng ngậm miệng lại. Tại sao không nói rồi? Trình Lâm cười hỏi. Tiểu Á lắc đầu, chỉ dưới chân vùng đất lạnh. Tháng 8 cao nguyên đang đứng ở lúc nóng nhất, có địa phương có thể đạt đến 10 mấy độ, thế nhưng bọn họ vị trí khu vực hiển nhiên không phải. Mặc dù là mùa hạ, thế nhưng thổ nhượng y nguyên cứng rắn mà hoang vu, nơi này khí hậu cũng cơ bản không thể trồng trọt hoa màu. Sở dĩ còn lại lời nói cũng không có cần thiết nói rồi, tất cả đều không nói bên trong. Trình Lâm lại chỉ là mỉm cười. Tiểu Á nhìn nét cười của hắn, cảm thụ trên người hắn chuyển đến ôn hòa cùng thần thánh, trong lòng dần dần bay lên một cái hoang đường ý nghĩ, lại nghĩ lên dọc theo đường đi Trình Lâm bày ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, lệnh ti trưởng đều nhìn mà than thở, hầu như dường như thần tích vậy thủ đoạn. Con mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên. Ngài. Trình Lâm đứng lên, sau đó phủi một cái không tồn tại cho bụi lão bào màu trắng, nói, triệu tập mọi người tập hợp, cũng không cần quá nhiều, đem mặc áo trắng đám người kêu đến liền có thể. Tiểu Á càng ngày càng kích động lên, ngài làm muốn. Đi thôi. Là. Nhìn thấy Tiểu Á hân hoan bước nhanh rời đi, Trình Lâm dùng khuôn mặt đón nhận kia mang theo lờ mờ ấm áp ánh mặt trời, cả người tắm rửa quang bên trong, đứng ở biển này rút ngàn mét trên cao nguyên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 8. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 9 ngươi dẫn dắt mọi người đi tới mảnh này nơi cuối cùng, nhưng mà nơi này không gì sánh được hoang vu, ngươi đem tuân theo bước đi, vì nơi này mang đến một hồi to lớn thay đổi, ngươi ứng triệu tập mọi người đến đây, cộng đồng chứng kiến một màn mang tính lịch sử này. Đến cùng phải làm gì đây? Trình Lâm lẩm bẩm, hắn cùng Tiểu Á bình thường trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ có điều, Tiểu Á chỉ là trăm vạn khán giả bên trong một thành viên, mà Trình Lâm tắc đứng ở ma thuật chính giữa sân khấu. Rất nhanh, ở Tiểu Á triệu hoàn dưới, một cái lại một cái bạch đi tín đột như trăm sông về biển, hội tụ đến. Mà động tác của bọn họ lại kéo càng nhiều dân chúng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lại muốn lên đường rồi sao? Không, không phải phải đi, nghe nói là tiên tri triệu tập. Vậy khẳng định là có đại sự phát sinh chứ? Là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đoàn người dồn dập hỏi dò. Sau đó bay lên vô hạn hiếu kỳ. Những bạch đi tín đồ kia không có bất luận cái gì nghi vấn, cấp tốc kết thúc trong tay sự tình, bắt đầu hướng Trình Lâm vị trí nơi xuất phát. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, trên mặt mang theo một loại nào đó thành kính. Dĩ vãng thân phận công danh tựa hồ từ lâu không để lại dấu vết. 8 tháng đại biến, qua lại mây khói đều như ảo giác. Bọn họ giờ khắc này chỉ là một bầy nỗ lực tìm kiếm nơi ở nhỏ yếu sinh mệnh. Đi xem đi, đồng thời xem một chút đi. Còn lại một ít thể lực hơi cao người theo đuổi cũng dồn dập đứng dậy, xa xa may ở bạch đi tín đồ nhóm phía sau, hướng về phía trước tụ tập. một chiếc xe tại bên. Nhị ti ti trưởng gọi lại một cái bạch ti tín đồ, phát sinh cái gì? Đối phương cung kính trả lời, tiểu á đại nhân truyền tiên tri mệnh lệnh, muốn chúng ta trước đi tụ tập.
Ồ, vậy ngươi đi đi.
Đúng. Người kia hơi không lưng, rất bẩn bạch ti dưới khô gầy thân thể lại ở trong gió rét không hề ý sợ hãi. Hắn là người bình thường. Làm bạch ti tín đồ mỗi ngày hưởng thụ đãi ngộ lại cùng những người còn lại tương đồng, mà lao động lại càng nhiều. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, vốn nên là bày trên mặt đất hề vài thở dốc, lại chẳng biết vì sao tinh thần sáng láng. Đây chính là sức mạnh tinh thần a. Ti trưởng than thở. Sau đó đứng dậy. Bên cạnh mấy cái thân tín bận điệu đến, ti trưởng, ngài thương còn chưa khỏe, cần nghỉ ngơi.
Không sao, ta thương thế nặng hơn, đều cũng so với người bình thường mạnh quá nhiều, đi xem đi, ta có linh cảm, chúng ta đã đến trung cực.
Chương 126, Tân Đại Lục. Người càng tụ càng nhiều. Trình Lâm lặng lặng mà phóng tầm mắt tới núi xa cảnh sắc. Ánh mắt có thể nhìn thấy nơi cực xa, lòng dạ phảng phất trống trải vô biên. Khi hắn thu tầm mắt lại, liền phát hiện chu vi đã tụ tập đến không hết người. Lấy hắn làm trung tâm, mấy vạn bạch y tín đồ vây quanh, hình thành một cái to lớn vòng tròn. Trong vòng tròn có một loại nào đó trật tự, tận cùng bên trong một tầng là kiểu á cùng những người tu hành áo trắng kia. Lại ra bên ngoài là mỗi cái tiểu đội đầu lĩnh, đầu nhỏ lĩnh, tầng tầng dưới phân, đến bạch y tín chúng. Lại ra bên ngoài mới là phổ thông người theo đuổi. 3 triệu người tự nhiên không thể trong thời gian rất ngắn tụ hội, nhưng lần này tối thiểu cũng có 10 vạn người nhiều. 10 vạn người là như vậy khổng lồ con số, có thể nói người ta tấp nập. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là, nhiều người như vậy tụ tập đồng thời, lại hầu như không có phát ra ồn ào tiếng, không có người nói chuyện. 10 vạn người toàn bộ khép chặt đôi môi, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía trung tâm bóng người kia. Trình Lâm nhìn xuống bọn họ, người mở trí rất khó, lùi trí lại dị thường đơn giản. Ở mấy tháng trước, trong đám người này tương đương lớn một phần vẫn là xã hội tinh anh, bọn họ đọc rất nhiều năm sách, tôn trọng lý tính, thường thường quen thuộc dùng nhìn xuống cùng treo chọc tâm thái đến đối xử trong lịch sử những kia vì tín ngưỡng khó khăn tiền nhân, có lẽ còn có thể cho điểm một câu ngu muội không thể tả. Nhưng ngăn ngắn mấy tháng trôi qua, bọn họ liền cũng thành kia không thể tả bên trong một thành viên. Gần 100 năm đến, nhân loại khoa học kỹ thuật đại bạo phát, cho người một loại nhanh chóng tiến hóa ảo giác. Nhưng trên bản chất, bây giờ nhân loại cùng vạn năm trước cũng không có bất luận cái gì bản chất thay đổi, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần. Thoái hóa vĩnh viễn so với tiến hóa dễ dàng quá nhiều. Lại như từ bỏ cùng kiên trì so với như vậy. Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác, những người theo đuổi này xuất hiện kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn là thân hòa cảm hóa năng lực tác dụng. Kỹ năng này chỉ là dẫn dắt, chân chính thần phục vẫn là nhân tâm. 4 tháng, chúng ta cuối cùng đi đến mảnh này hàn thổ. Trình Lâm nhìn mọi người, lặng lặng mở miệng. Trình tự ra chỉ dưới, hắn không có dùng bất luận cái gì linh khí thủ đoạn, âm thanh liền truyền từ xa. Mọi người không khỏi hô hấp căng thẳng. Thẳng sống lưng. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người, kỳ thực chưa từng nghe từng tới Trình Lâm âm thanh. Đúng, theo như sách viết ghi lại, 4 tháng đến, Trình Lâm tuyệt đại đa số đều đang trầm mặc tiến lên, mặc dù nói chuyện cũng chỉ là cùng tiểu á ít ỏi mấy người đơn giản trả lời. Mọi người nhìn thấy bóng người của hắn, cảm nhận được hắn mang đến ấm áp, lại đối với hắn khuyết thiếu nhận thức. Khoảng cách sản sinh đẹp. Loại này đẹp giờ khắc này, mang theo một cỗ không lấy ngôn ngữ mị lực. Thân hỏa cảm hóa năng lực gia trì, Trình Lâm âm thanh dễ dàng đột phá vô số tầng tâm lý phong tuyến, va chạm ở những người này sâu trong nội tâm. Bọn họ như nghe âm thanh tự nhiên. Mấy tháng nay, chúng ta đi qua vô số thành thị, trải qua vô số đau khổ. Mỗi ngày đều có người đổ vào bên đường, mỗi ngày cũng có mới đồng bạn gia nhập. Chứng kiến rất nhiều lần sinh ly tử biệt, chứng kiến rất nhiều thiên tai nhân họa mang đến tàn nhẫn hủy diệt. Các ngươi đại cũng biết, mặt nước biển đang bay lên, lục địa ở sụp đổ, to lớn đất phì nhiêu, không ngừng bị nước biển nuốt hết. Rất nhiều người xây dựng lên nơi đóng quân, chiếm cứ còn vẫn tính mạnh khỏe địa vực, chống lại tai nạn. Nhưng mà này an toàn chỉ là tạm thời. Tận thế bước chân ở tới gần, những lục địa kia chúng quy sẽ chìm ngập, sụp đổ, ngâm ở trong nước biển, hóa thành mênh mông. Chỉ có mảnh này cao hơn mặt biển đầy đủ cao địa vực, mới là nhân loại cuối cùng sống yên phận vị trí. Trình Lâm thanh âm không lớn, vẫn chưa hí gọi, vẫn chưa rít gào, cũng không có dường như TV diễn thuyết ra như vậy vùng vẫy chi thể, đi thử độ dùng diễn thuyết nắm chặt mọi người tâm tình. Hắn chỉ là ở đơn giản tự thuật, đơn giản trần thuật một ít xác thực không gì sánh được đồ vật. Âm thanh của hắn không nhanh không chậm, lại khuyết tán ra đến, rơi vào mỗi người đầu góc. Mọi người không gì sánh được chuyên chú lắng nghe tiên tri huấn thị, không người ồn ào. Trình Lâm rất hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm chậm mở miệng. Sở dĩ ta dẫn dắt các ngươi đến nơi này, dọc theo đường đi trải qua hiểm trở, tách ra vô số lần thiên tai quấy nhiễu, từ chối vô số nơi đóng quân mời chào hoặc là cưỡng bức, chống lại rất nhiều tà ác người tu hành bạo lực uy hiếp. Chúng ta mang theo hy vọng, cùng những người còn lại đi lên một cái kiên quyết không giống đường mới. Cũng ở bọn họ không gì sánh được nghi hoặc trong ánh mắt kiên quyết không rời hướng tây. Mãi đến tận bước vào nơi hoang vu này, vì này, rất nhiều người rời đi, nhưng càng nhiều người lưu lại, không hề bảo lưu theo sát theo ta tiến lên. Các ngươi tin cậy ta tự nhiên dành cho các ngươi giáng phúc. Trình Lâm cảm giác mình càng ngày càng tiến vào trạng thái rồi. Sở kỳ hữu bị động thân hòa cảm hóa cũng theo lời nói của hắn đang không ngừng tăng cường uy lực. Dưới đáy bạch ti tín đồ cùng những người theo đuổi dồn dập ánh mắt sáng lên. Bọn họ tựa hồ muốn hoan hô, lại chỉ thấy Trình Lâm duỗi ra hai tay thường thường đè xuống, cho nên bọn họ liền ngừng lại hoan hô kích động. Trình Lâm gật gù, tiếp tục nói: nhưng mà, mặc dù các ngươi tin cậy ta, nhưng trong lòng nói chung vẫn cứ tràn ngập nghi ngờ. Mặc dù bước chân của các ngươi kiên quyết không rời, nhưng lý tính vẫn cứ khi thì xuất hiện. Cũng dùng được các ngươi ở vô số ngày đêm bên trong hoài nghi thế giới trí lớn, nơi nào phương có thể sống yên phận, hoặc là tận thế là có hay không sẽ đến gần, hay hoặc là ta chỗ dẫn dắt các ngươi cất bước phương hướng là có hay không có thể thu được tân sinh. Nói tới chỗ này, dưới đây lấy tiểu á cầm đầu bạch y tín đồ nhóm hơi có sao động. Bọn họ tựa hồ muốn cho thấy chính mình trung thành cùng đối tiên tri tuyệt đối tin cậy. Mà càng bên ngoài, Những kia đông đảo trăm vạn những người theo đuổi, trong đó xác thực có thật nhiều mặt lộ vẻ xấu hổ, che mặt không dám đối mặt Trình Lâm bóng người. Đúng, bọn họ xác thực từng ở vô số ngày đêm bên trong nghi vấn quá con đường phía trước. Rốt cuộc mọi người đều biết, nóc nhà của thế giới cùng với càng cao hơn dãy núi Hỉ Mạ Lạ xác thực là đất không lông. Bọn họ xấu hổ không ngớt, phản phất bị đâm thủng tâm sự. Không sao, ta rõ ràng tâm ý của các ngươi. Trình Lâm mỉm cười mở miệng. Thế là những bạch y tín đồ kia bình tĩnh lại, kiên định tự nhiên tốt, như đã từng có do dự, cũng không cần xấu hổ, này đều là không thể bình thường hơn được việc nhỏ. Trình Lâm mở miệng lần nữa. Thế là, những kia cảm giác sâu sắc xấu hổ những người theo đuổi một lần nữa ngẩng đầu lên. Nói chung, các ngươi đến nơi này, đến thế giới cuối cùng thổ địa, đến nước biển vĩnh viễn vô pháp ăn mòn Tân Đại Lục. Đúng, cũ đại lục sẽ tiêu vong, vậy trong này chính là hiếm hoi còn sót lại thổ địa. Chúng ta dựa vào làm xưng là Tân Đại Lục. Nhưng là chính như các ngươi nhìn thấy, trên đại lục này hoang vu, lạnh lẽo, tịch liêu không người, hiếm nhìn thấy sinh mệnh, chính là thực vật cũng không tươi tốt. Chúng ta dưới chân là vô pháp trồng trọt vùng đất lạnh. Đỉnh đầu của chúng ta là mỏng manh khí quyển bầu trời. Chúng ta cảm thụ nó lạnh lẽo cùng vắng lặng, mảnh Tân Đại Lục này tựa hồ cũng không chúng ta chờ đợi bên trong sức sống tràn trề. Chúng ta có vật tư có hạn, đồ ăn càng ít. Chúng ta không có chỗ ở, chỉ có thể mặt hướng bầu trời, đầu gối mặt đất. Chúng ta chỉ có 3 triệu hai tay, lại tựa hồ như cũng không triển khai nơi. Phía dưới đột nhiên một tĩnh. Tất cả mọi người đều căng thẳng ngước nhìn tiên tri. Trình Lâm nói tới, bọn họ làm sao không biết, như khó giải quyết chi pháp, mặc dù đại lục này sẽ không bị nhấn chìm, vậy bọn họ thì lại làm sao có thể sống sót? Mà bọn họ hy vọng chỉ có một cái. Vậy liền là trong đám người tâm bóng người áo trắng kia. Mọi người không nhớ được tiên tri đại nhân âm thanh dung mạo, cho nên thân kia bạch y liền trở thành đánh dấu. Nhắc tới cũng kỳ. 4 tháng di chuyển, tiên tri chưa từng cưỡi xe, chỉ là đi bộ, bước qua vô số dơ bẩn. Thân kia bạch y lại chưa từng nhiễm nửa phần nước bùn, y nguyên chân bóng trắng sáng như mới. Giờ khắc này, bọn họ căng thẳng mà lại thấp thỏm nóng nhìn Trình Lâm. Chờ mong, lại hoảng sợ muốn từ trong miệng hắn nghe được liên quan với sinh mệnh quyết đoán. Là sinh cũng hoặc là chết. Một mảnh nghiêm túc bên trong, Trình Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ, lại khác nào một trận gió mềm thổi qua đám người. Tiếng nghiêm túc tức khắc khác nào mây đen bị gió thổi tán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 127, hàng tỷ hàng thổ, hoa tươi nở rộ. Thế nhưng, không cần lo lắng, không cần hoảng sợ. Ta nếu đem bọn ngươi mang tới chỗ này, liền tự nhiên có cải thiên hoán địa pháp môn. Dù cho là vạn dặm hàn thổ, cũng y nguyên không hẳn không thể hóa thành lý tưởng hương. Nghe vậy, mọi người trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra hy vọng hào quang. Ngài làm muốn? Tiểu Á lên tiếng hỏi dò, đầy cõi lòng chờ mong. Hôn tạp ở trong đám người thi trưởng cũng hô hấp dồn dập. Mấy vạn bạch y tín đồ thân thể khẽ run. Trăm vạn người theo đuổi dồn dập nhìn tới. Muôn người chú ý dưới, lại chỉ thấy Trình Lâm nhẹ phối áo bào, ánh mắt nâng lên, lướt qua đám người, hướng bên mông núi tuyết nhìn tới. Lại sau đó, liền nhìn thấy trên người hắn có mỏng manh thánh quang nổi lên. Thánh quang nhu hòa, điềm đạm, chiếu khắp tứ phương. Những người theo đuổi trong ánh mắt bạo phát vẻ cuồng nhiệt. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã rất là quen thuộc. Ở trong 4 tháng này, mỗi lần đội ngũ tao ngộ vô pháp vượt qua cửa ải to lớn, thiên tri thì sẽ bày ra thần tích. Mỗi một lần thi pháp trước, trên người đều sẽ có tương tự thánh quang bay lên. Cho nên, bọn họ lập tức ý thức được tiên tri sắp triển khai thánh pháp. Không người nào dám nói chuyện, toàn bộ nín hơi ngưng thần. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lần này tiên tri trên người ánh sáng tựa hồ muốn đặc biệt bàng bạc chút, chói mắt chút. Khởi đầu, còn chỉ là lờ mờ ánh sáng nhu hòa hiện lên. Nhưng mấy giây sau, thánh quang kia liền đã hướng trên không tràn ngập mà đi. Chúng sáng bản hẳn là chớp mắt đã áp sát, nhưng giờ khắc này lại phản phát hiện dạng xương. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện vùng thánh quang màu trắng kia kỳ thực là từng cái bé nhỏ màu trắng hạt ánh sáng tạo thành, là một mảnh trôi nổi màu trắng xương, chỉ là ngoại tại xem ra như là quang. Trình Lâm trong lúc phất tay, thánh quang kia liền bay lên, như cùng một đạo tinh tế khói biết, thẳng tắp hướng lên trên, thăng vào vô tận thương cung. Sau, những kia quang ở trên không chồng chất, thành trắng xóa hoàn toàn mây mù. Gió vừa thổi, mây mù màu trắng kia liền hiện dạng vòng tản ra, cấp tốc phủ kín toàn bộ bầu trời. Tựa hồ đi qua rất lâu, tựa hồ lại chỉ là nháy mắt, bầu trời dĩ nhiên đã che kín màu trắng mây mù. Màu trắng mây mù lan lộn, không ngừng biến hóa được không cùng hình dạng. Trong lúc nhất thời như trong biển manh thú, trong lúc nhất thời lại như thần thánh cự long, trong lúc nhất thời lại khác nào một tấm từ bi khuôn mặt. Mây mù như tơ miên vậy hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, mấy không phần cuối. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong thời gian thật ngắn. Mọi người ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt bị những kia biến ảo mây mù hấp dẫn, phản phất trở lại khi còn bé nằm dưới ánh mặt trời, vượt ngồi ở đầu tường nhìn xanh thẳm trên bầu trời đám mây biến ảo tuổi ấu thơ thời gian. Mọi người tư duy phản phất trở nên chậm chậm. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện toàn bộ bầu trời trở nên thuần trắng. Đây là đoàn người phía trước, tới gần nhất Trình Lâm tiểu á si ngốc nhìn kia mềm mại thuần trắng khu vực, không biết sắp phát sinh chuyện gì. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thổi vào mặt gió trở nên ấm áp rất nhiều. Cao nguyên gió là lạnh giá, lúc này lại tựa hồ như thành cũ đại lục ấm áp gió xuân. Thổi, làm người buồn ngủ. Lại sau đó, nàng phát hiện nhiệt độ phảng phất tăng cao rồi, không còn là như vậy lạnh giá. Tất cả những thứ này phát sinh đều lặng yên vô tức, lại càng cho thấy kia không biết sức mạnh đáng sợ. Lại sau đó, xoẹt. Tiểu Á ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chân bóng trên trán đột nhiên phát ra một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên. Nàng tức khắc mở ra, đưa tay ra, một thoáng, kia rõ ràng là một giọt mưa, một giọt màu xanh nhạt giọt mưa. Giọt mưa, màu xanh giọt mưa. Là muốn, trời mưa sao? Đúng rồi, mây mù tích góp dày, tự nhiên hẳn là trời mưa. Trời mưa rồi, trời mưa rồi, trời mưa rồi. Bắt đầu có nhiều người hơn phát hiện chuyện này. Nước mưa đối với bọn họ mà nói thực sự quá mức quen thuộc, trước đây hầu như mỗi ngày đều là mưa dầm liên miên, chỉ có điều tiến vào cao nguyên sau, này mưa mới coi như hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nước mưa so với ánh mặt trời càng làm bọn hắn hơn quen thuộc. Nhưng mà, như giọt mưa này là màu xanh, liền cũng sẽ cảm thấy thần kỳ chứ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mọi người tư duy cuối cùng khôi phục bình thường. Sau đó bọn họ liền nghe được bên tai càng ngày càng dày đặc giọt mưa rơi xuống đất âm thanh. Khởi đầu còn rất mỏng manh, rất lanh lảnh, rất rõ ràng. Phảng phất kia mưa không phải đập xuống đất, mà làn nện ở trên màng nhĩ của bọn họ. Nhưng rất nhanh, theo kia mưa biến lớn lên, bọn họ cũng chỉ có thể nghe được sàn sạt bối cảnh tiếng. Thuần trắng trong mây mù, rơi xuống vô số màu xanh biết giọt mưa. Tình cảnh này thật rất đẹp, không phải tinh xảo đẹp, mà là phảng phất tiểu hài tử dùng bút màu nước ở trên tờ giấy trắng vẽ xấu đi ra diễm lệ tranh vẽ. Liền ngay cả sắc trời kia cũng đều là sáng lạ, toàn bộ trời đất đều phảng phất vẫn cứ tràn ngập ánh mặt trời vậy xinh đẹp. Ở trong tia sáng xinh đẹp này, tích tích mưa xanh lập lòe mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Từ vạn dặm trên trời cao trong mây mù thuần trắng, như tơ thành tuyến, rơi vào mặt đất. Chớp mắt liền biến mất, khác nào bị nuốt hết rồi. Đẹp quá mưa a, có cái nữ hài nói. Đúng đấy, đẹp quá mưa a, có người phụ họa. Kỳ quái chính là, lớn như vậy mưa, nhưng căn bản không có ai đi né tránh, chỉ là ngửa đầu nhìn tình cảnh này. Mà càng thần kỳ chính là, làm giọt mưa kia rơi vào mọi người trên da thịt thì sẽ chớp mắt bị hấp thu, từ lỗ chân lông tiến vào thân thể. Sau đó, gặp mưa trên mặt mọi người khí sắc có rõ ràng thay đổi. Nguyên bản khô gầy gò má hơi nhô lên, nguyên bản trắng xám da rẻ trở nên hường hào, nguyên bản tràn đầy tơ máu con người trở nên trắng đen rõ ràng, nguyên bản khô ráo gãy vỡ tóc trở nên đen bóng thuật trượt. Trải qua 4 tháng lưu vong, phần lớn người dáng dấp đều thê thảm không gì sánh được, trong thân thể càng là ẩn giấu vô số ẩn tật. Nhưng mà theo kia mưa xâm nhập, tế bào phảng phất được tầm bổ, mọi người hể vải thân thể trở nên nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, cảm hóa vết thương cấp tốc khép lại. Bọn họ phảng phất là tắm rửa ở trong mưa thuốc, mà cái này cũng chưa tính cái gì. Giọt mưa này đối mọi người tầm bổ tựa hồ chỉ là tiện thể, chúng nó mục tiêu thực sự cũng không phải là như vậy. Lạch cạch, trong đám người ty trưởng ánh mắt người theo đuổi một giọt mưa xanh rơi rụng ở trên mặt đất. Sau đó hắn kinh dị nhìn thấy giọt mưa kia rơi rụng chỗ thổ nhưỡng dĩ nhiên nhanh chóng phát sinh thay đổi, vùng đất lạnh trở nên sốt, đất vàng biến thành màu nâu đen. Càng kỳ diệu chính là giọt mưa kia hạ xuống địa phương, một lát sau dĩ nhiên có một cái chồi non dưới đất chui lên, cũng cấp tốc lớn mạnh, đã biến thành một gốc cỏ xanh. Lạch cạch, một giọt mưa rơi vào kiểu á dày bên cạnh, nàng túi đầu nhìn lại, nhìn tận mắt đến mảnh kia tảng đá bao trùm thổ địa đã biến thành đen mềm thổ nhưỡng. Sau đó vài điểm màu xanh biết hiện lên, một viên trắng non thực vật từ trong khe hở bò ra ngoài, cấp tốc mở ra thành một đóa đóa hoa màu hồng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, mỗi một giọt mưa hạ xuống đều có một khối nhỏ thổ nhưỡng bị thay đổi, đều có một bụi cỏ hoặc là một đóa hoa mọc ra. Mà khi giọt mưa này vô số bao trùm trong tầm mắt hết thảy chỗ lúc, liên phảng phất là ở chứng kiến một cái mùa xuân giáng lâm. Các ngươi nhìn, cỏ, thật nhiều cỏ xanh, còn có đóa hoa. Các ngươi nhìn xa xa, cây, cây, còn có núi. Mọi người phảng phất bị cùng nhau tỉnh lại rồi. Bọn họ kinh ngạc nhìn đang ở biến hóa mặt đất. Xa xa, theo thổ địa sinh hóa, dĩ nhiên có cây giống dưới đất chui lên, sinh trưởng thành một mảnh xanh miết rừng cây. Càng xa xăm, kia màu trắng đen gặp mặt đỉnh núi cũng bắt đầu cải biến sắc, phủ thêm lục ý ý. Màu xanh hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lan tràn ra. Trời đất biến sắc, xuân về trên đất nước. Do gần cùng xa, từ dưới chân mặt đất bắt đầu, hướng càng xa xăm nhanh chóng lan tràn. Chỉ là chốc lát, này to lớn hàn thổ không ngờ diện mạo thay đổi, vì màu xanh bãi cỏ bao trùm. Cơn mưa sinh mệnh giáng lâm, trong khoảnh khắc nhật nguyệt đổi mới trời. Vạn dặm hàn thổ đều hóa thành đất phì nhiêu, lạnh lẽo cánh đồng hoang vu trở thành mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên. Kia cách đó không xa dòng sông, nước sông dĩ nhiên thành màu xanh biếc. Thiên địa kia cảnh tượng biến ảo, thế giới vì đó sáng sủa. Kia, 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 hai con bướm từ trong khóm hoa bay lên, xẹt qua tiểu áp vì nước mắt dính ướt khuôn mặt, hướng về trên không nhẹ nhàng bay lượn. Nàng chỉ là si ngốc nhìn kia hồ điệp, nước mắt chảy xuống không ngừng. 3 triệu người đã toàn bộ đứng dậy, ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn mới trời đất này, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhân loại khó có thể tưởng tượng uy năng. Cái gọi là cường giả nhân loại ở đây cải thiên hoán địa thủ đoạn dưới như hạt bụi nhỏ vậy không đáng nói đến. Thần tích, đây là thần tích. Cơn mưa sinh mệnh a, đây là cơn mưa sinh mệnh. Trời ạ, thiên tri đại nhân không có gạt chúng ta, đây là thật. Tân đại lục, đây chính là chúng ta tân đại lục. Thiên tri đại nhân vạn thuế, thiên tri vạn thuế, thiên tri vạn vạn thuế. Vô số người kích động vung vẩy hai tay, vô số người quỳ gối trên thảo nguyên, nước mắt như mưa. Vô số người nhìn về phía kia tỏa ra thánh quang thân ảnh màu trắng, hoan hô, lễ bái nằm rạp. Vô số người rít gào, hò hét, thút thít, cất tiếng cười to. 3 triệu người tiếng hoan hô hóa thành âm thanh làn sóng. Mỗi người đều ở bụi cỏ cùng hoa tươi bên trong vũ đạo, trắng trận không kiêng dè thứ phát tiết kích động trong lòng. Nhị ti ti trưởng trầm mặc nhìn này khác nào tân thế giới cảnh tượng, phun ra một hơi thật dài. Trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã mọc đầy nụ cười. Tiểu Á lau trên khuôn mặt nước mắt, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn bên cạnh kia có vẻ không gì sánh được thân ảnh cao lớn. Ở trong tấm mắt mơ hồ của nàng, toàn thân áo trắng Trình Lâm chỉ là lặng lặng mà nhìn mảnh này thiên địa mới, nhìn kia lễ bái trăm vạn tín đồ, nhìn giới này phong cảnh. Sau đó, chậm rãi thu hồi chỉ hướng lên trời cái tay kia. Nước mưa theo động tác của hắn mà đình chỉ, mây mù bởi hành động của hắn mà tản ra. Chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng thế giới long lánh này, trời đất nhất thời không gì sánh được long lanh. Ngày này, thiên tri Trình Lâm chỉ mong bầu trời một chỉ, hàng tỷ hàng thổ, hoa tươi nở rộ, tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 128, dòng sông sinh mệnh. Nếu như giờ khắc này từ đầy đủ cao độ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, nguyên bản lạnh lẽo thanh thương cao nguyên đã biến thành màu xanh tảng khối. 2 triệu km 2 thổ địa, cây xanh rút lên, cỏ xanh lan tràn, hoa tươi nở rộ, dòng suối róc rách. Thần mây tản ra, sắc trời từ vô tận cao mạc chỗ phóng xuống. Thần mây di động, trên đất liền có lờ mờ bóng bay lượn. Mọi người hoan hô, khóc giống, hô hoán tiên tri tên gọi, tay múa chi chân nhảy chi, thỏa thích phát tiết bọn họ kiềm chế mấy tháng tình cảm. Ở đây cải thiên hoán địa uy năm dưới, bọn họ đã là nhìn thấy hy vọng vị trí. 2 triệu km 2 hàng thổ, nhất thời hóa thành đất phì nhiêu. Đây là khó có thể tưởng tượng thủ bút. Ti trưởng, thật thay đổi, thật thay đổi. Nhị ti trưởng bên cạnh, một cái tiểu cổ lật không hề dáng vẻ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dùng một đôi tay đào lên xanh đậm thẳng cỏ, đào xuống mấy chục centimet. Hai tay hắn nâng một đống màu đen sền sệt bùn đất, dùng mũi dùng sức mà ngửi, bùn đất mùi thơm ngát tách ra hắn nội ngoại, hắn không gì sánh được kinh hỉ. Ta thấy rồi. Ti trưởng gật đầu liên tục. Từ khi lực chiến hai địch, bị thương nặng sau, hắn liền ít lộ diện. Tựa hồ là vô ý, cũng tựa hồ là cố ý mượn cơ hội này làm nhạt sức ảnh hưởng của mình. Đem đội ngũ quyền chủ đạo chính thức quá độ cho Trình Lâm, hoặc là nói là Kiều Á. Nhưng mà tức cũng đã chủ động đem nâng lên trăm vạn nhân sinh mệnh trọng trách giao phó đi ra ngoài, nhưng trong lòng hắn nhưng thủy chung khó có thể yên ổn. Dọc theo đường đi Trình Lâm sát thực thể hiện rồi rất nhiều thần tích. Bất quá, những kia đủ để chinh phục người bình thường, nhưng không cách nào chân chính để vị này ti trưởng thả xuống lo âu trong lòng. Bất luận là một chỉ bổ ra nước sông, vẫn là trong lúc phất tay chữa trị mấy trăm ngàn người. Này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không thần bí. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Trình Lâm triển khai pháp thuật thời điểm từng có sóng linh khí, hắn tự thân làm cường giả cựu phẩm cũng không làm được những thứ này. Thế nhưng dựa vào lý luận của hắn tri thức, hắn lại biết được, tất cả những thứ này trên lý thuyết, người tu hành cũng là có thể làm được. Đúng, cựu phẩm không làm được, cũng không ý nghĩa càng cao hơn người tu hành liền không làm được. Sở dĩ, Trình Lâm cố nhiên thần bí, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn như cũ không đủ khiến cho hoàn toàn thần phục. Mãi đến tận tiến vào nóc nhà của thế giới, lo âu trong lòng hắn càng thêm đạt đến đỉnh phong. Hắn muốn biết, vị này tiên tri đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Nhưng là mặc dù hắn làm sao ảo tưởng, cũng không ngờ tới, Trình Lâm dĩ nhiên trong lúc phất tay thay đổi toàn bộ mặt đất. Nay đã đột phá tuyến đầu tiên tu hành lý luận giàn giáo. Nay đã không phải đơn thuần sức mạnh tăng trưởng có thể làm được. Năng lực này tuy không bằng sáng thế, nhưng cũng đã chạm đến tạo vật tầng thứ. Đây là cùng thời gian không gian vận mệnh vân vân tất cả đồng liệt trí cao quy tắc. Hắn kinh ngạc trong lòng tiếp nhận thủ hạ nâng thổ những kia. Run rẩy, nhìn tận mắt thổ những kia từ hắn khe hở rơi ra. Đây không phải ảo giác, không phải mê viễn dị năng, mà là thiết thiết thật thật chân thực. Hắn thật làm được rồi. Hắn không có nói láo. Nay thật có thể trông chọn. Ti trưởng lẩm bẩm, bỗng nhiên một phát bắt được thủ hạ cổ tay, trợn mắt nói: "Chúng ta mang theo thực vật hạt giống có bao nhiêu?" "Đủ sao?" Thủ hạ lập tức gật đầu, mừng rỡ mà kiên định nói: "Đầy đủ. Đầy đủ." Tiên tri trước dặn dò sau, Tiểu Á hầu như mỗi đến một đất liền đi thu thập hạt giống, thậm chí vì này từ bỏ rất nhiều then chốt vật tư. "Được. Được." Ti trưởng gật đầu liên tục, chỉ có điều, hắn bỗng nhiên lại ý thức được một cái vấn đề chí mạng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía này đầy khắp núi đồi, ở tiên hoa lục thảo bên trong hoan hô lạnh lẽo mấy triệu người, sắc mặt càng ngày càng trầm. "Ti trưởng, làm sao rồi?" Tiểu Cổ Lật nghi ngờ nói, dựa theo tiên tri đại nhân từng nói, cao nguyên sẽ không bị nhấn chìm. Vậy bây giờ thích hợp trồng trọt thổ nhưỡng có, khí hậu cũng biến thành ấm áp. Chúng ta mang theo đầy đủ hạt giống cùng công cụ, còn có đầy đủ nhân lực. Chỉ cần một năm. Không, căn bản không dùng được một năm. Chỉ cần mấy tháng, chúng ta liền có thể thu hoạch quý thứ nhất lương thực. Có đồ ăn, mọi người liền có thể sinh tồn được. Ti trưởng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, nhưng là, chúng ta chờ được mấy tháng sao? Tiểu Cổ Lật hơi ngưng lại. Ti trưởng nhìn đầy khắp núi đồi hoan hô là người, nói, lương thực của chúng ta chỗ còn lại không nhiều, liền là hiện tại loại lương. Nhiều người như vậy cũng chống không tới thu hoạch thời điểm. Thanh âm này rất nhẹ, lại như đá lớn đè xuống, lệ tiểu cổ lật vẻ mặt mừng rỡ đột nhiên ngưng trệ. Đúng đấy, này nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, tiếng bước chân chuyển đến. Thiên tri đại nhân sẽ có biện pháp. Tiểu Á chẳng biết lúc nào đã đến gần, nhìn ti trưởng, nhìn đã từng đồng sự. Nàng nắm thật chặt trên người áo bào màu trắng, trên mặt thả ra thành kính mà thánh khiết hào quang. Ngươi lại đột phá rồi. Ti trưởng đột nhiên kinh ngạc nói. Ở trong mắt hắn, Tiểu Á giờ khắc này dĩ nhiên đã đột phá tứ phẩm, đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Hơn nữa, trên người nàng sóng linh khí còn đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ vẫn đang thong thả tăng cao. Ta đột phá rồi. Tiểu Á nghe vậy hơi run run, nàng trước dĩ nhiên căn bản không có chú ý tới mình lại lần nữa thăng cấp sự thực. Nhưng là khoảng cách thăng cấp tứ phẩm mới đi qua 2 tháng. Then chốt chính là, 2 tháng này đến nàng hầu như chưa bao giờ tu luyện qua. Nàng hết thệ thời gian đều nhào vào dẫn dắt Bạch Di tín đồ chăm sóc những người theo đuổi. Mỗi ngày chỉ ăn cực nhỏ đồ ăn, chỉ ngủ cực nhỏ thời gian, tu luyện càng là triệt để ngưng lại. Sở dĩ đột phá tứ phẩm cũng là bởi vì trước bản cũng đã là tam phẩm đỉnh phong, sau có cảm giác tiếp xúc mới có thể thăng cấp. Đến mức ngũ phẩm thực sự là lên cấp không hề có đạo lý. Tiểu Á suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nhìn về phía kia chỗ cao tiên tri bóng người, nàng kích động nói, này nhất định là tiên tri ban tặng. Nàng một mặt cùng nhìn nói, tiên tri đại nhân liền mặt đất rộng lớn này liền cũng có thể trong lúc phất tay thay đổi, vậy các ngươi lo lắng vấn đề liền sẽ không là vấn đề. Nói ra câu nói này sau, ti trưởng bén nhạy chú ý tới Tiểu Á trên người sóng linh khí lần thứ 2 tăng cường, trên người nàng thần thánh khí chất cũng càng rõ ràng. Tiên tri tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi thật tin tưởng hắn có thể lấp đầy vô số người cái bụng? Tiểu Cổ Lật đặt câu hỏi. Tiểu Á cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là kiên định nói, đó là tất nhiên. Tiến tĩnh. Đồng nhiên, Trình Lâm âm thanh vang vọng ở tất cả mọi người bên tai.
mọi người tức khắc từ trong cùng nhiệt thức tỉnh. Mọi người quỳ rạp dưới đất, dùng thành kính cùng sùng kính biểu hiện trông lại, chờ đợi tiên tri đại nhân phát biểu. Không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Từ cuồng loạn trong huyên náo chuyển vào không gì sánh được yên tĩnh, chỉ dùng trong nháy mắt. Ấm áp gió mềm từ núi đồi bên kia thổi tới. Trình Lâm Bạch đi tung bay, hai lòng nhìn mọi người, mở miệng chậm rãi nói: "Này chính là Tân Đại Lục, không còn là lạnh lẽo ác thổ, mà là vạn dặm màu mỡ nơi. Nơi này có thể cung dưỡng bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, chứa đựng bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Nơi này đã không còn đi qua dấu vết, là thế giới mới. Các ngươi trần truồng đi tới vùng đất này, các ngươi là Tân Đại Lục nhóm đầu tiên chủ nhân, các ngươi là người khai thác, các ngươi là người may mắn còn sống sót, các ngươi đem ở trên vùng đất này sinh sôi sinh lợi, sáng tạo mới văn minh. Nhưng mà, cũng ý nguyên tồn tại khiêu chiến." Trình Lâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Các ngươi mang theo đầy đủ lương loại, cùng với trồng trọt công cụ. Các ngươi có thông tuệ đầu não cùng cần lao hai tay, chỉ cần một chút thời gian, các ngươi liền có thể ở đây thu hoạch lương thực, kiến tạo phong ốc, thành lập thành thị, cùng với tất cả tất cả. Nhưng mà những này chung quy cần thời gian, mà các ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian, hoặc là nói là đồ ăn. Các ngươi cần đầy đủ đồ ăn sinh tồn trên chí ít mấy tháng, như vậy mới có thể chờ đợi chờ nhóm đầu tiên lương thực thành thục." Nói xong, hắn ngữ khí dừng lại, lặng lặng nhìn về phía dưới đáy người theo đuổi. Nhưng mà lần này, những người theo đuổi lại không một người hỗn loạn, không một người thấp thỏm, không một người ồn ào, bọn họ chỉ là dùng thành kính mà tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú Trình Lâm, lại như là đang đợi một cái chắc chắn đáp án. Bọn họ tin tưởng có cải thiên hoán địa khả năng tiên tri khẳng định có thể dành cho bọn họ cứu rỗi. Mấy chục giây sau, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, hài lòng ôn hòa nở nụ cười, hắn đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia từ trong núi tuyết chảy xuôi lại đây dòng sông. Trước mưa thay đổi con sông kia, giữa sông nước thình lình đã biến thành màu xanh. Mọi người tùy theo nhìn sang, sau liền nghe nhìn thấy lâu dài sông nhỏ bên trong dĩ nhiên có màu vàng con cá nhảy ra mặt nước, dựng lên mặt nước. Dưới ánh mặt trời không gì sánh được mỹ lệ. Lại sau đó bọn họ nghe được Trình Lâm ngôn ngữ: "Cho nên, ta ban tặng dòng sông sinh mệnh, dùng để uống sông nước này, có thể làm cho các ngươi sẽ không đói bụng, dùng để uống ngày nước, có thể quét dọn bề ngoài, trị liệu đơn giản bệnh tật. Sông nước này đem tồn tại 500 ngày, thời gian đến lúc, tự sẽ đoạn lưu, bất quá, dưới lúc, ta tin tưởng các ngươi đã là có thể thu hoạch đầy đủ sinh tồn lương thực." Tiếng nói vừa dứt, 3 triệu người theo đuổi bùng nổ ra rung trời hô hoán, cùng nhau đứng dậy, chạy về phía sông kia. Chương 129, toàn cầu cảm hóa. Trước giọt mưa tuy rằng tầm bổ mọi người, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đói bụng. Khi bọn họ chạy băng băng đến bờ sông, quỳ xuống nước uống, kia trong bụng đói bụng tức khắc tàn đi. Đồng thời cả người cũng rõ ràng có thể cảm giác được có tinh lực từ tứ chi sinh phát ra. Mọi người vì đó ngẩn ra, lập tức mừng rỡ lần thứ hai hoan hô lên. Tiếng hoan hô xa xa truyền ra ngoài, đã kinh động quần sơn. Có một ít không biết tên chim nhỏ kết bạn từ trên núi cao xoay quanh, bay ra ngoài, do dự rơi vào kia xa xa trước đây không lâu vừa mới sinh ra đông đảo trong rừng cây, sau đó phát ra dài lâu vui thích tiếng kêu. Tiểu A vô cùng cảm động nhìn tình cảnh này. Nàng mỉm cười nhìn về phía thị trưởng, ngài nhìn, tiên tri đại nhân đã cân nhắc đến tất cả. Trước còn có một tia nghi ngờ tiểu cổ lật bước lớn chạy băng băng đến bờ sông, nâng lên nước sông uống vào, một lát sau, phát ra kinh hỉ tiếng cười. Thị trưởng thấy cảnh này, thả xuống cuối cùng một vẻ lo âu, lại nhìn về phía kia sáng lòa Trình Lâm, trong ánh mắt đã đổ đầy đối sức mạnh nóng trông cùng sùng bái. Thần tích, đây mới thực là thần tích. Ngươi nói không sai, hắn thay đổi hạ quốc, hắn thay đổi tất cả, có lẽ, hắn đúng là trời cao phái tới sứ giả, không đành lòng trái đất văn minh hủy hoại trong chốc lát. Thời khắc này, người đàn ông mạnh mẽ này cuối cùng hoàn toàn thần phục. Hắn thả xuống hết thảy khúc mắc, đi cùng những người khác đồng thời, đi tới bờ sông, quỳ gối trên cỏ xanh, trong bụi hoa, đưa tay ra, nâng lên một bãi nước sông, uống vào, như uống cam lâm. Ấm áp gió thổi lên kiểu áo bảo, thổi nàng đã gầy dưới rất nhiều thân thể, phản phất một đôi ôn nhu bàn tay lớn, phất quá da thịt của nàng. Nàng híp híp mắt, nhìn này vui mừng mặt đất, muôn dân này, đống nhiên nhìn hướng đông phương. Nhớ tới nơi đó còn có thật nhiều rất nhiều thân ở tai nạn cùng khốn khổ bên trong đám người, không khỏi tức là chính mình những người này cảm thấy may mắn, lại vì những kia vẫn cứ hám sâu cũ đại lục đám người, hám sâu dưới bóng tối tận thế nhân loại mà bị thương. Nếu như nàng đống nhiên sinh ra một ít mong đợi, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất phát sinh nhỏ bé chấn động, phản phất từ vô cùng xa xa chuyển đến lờ mờ ầm ầm. Bởi khoảng cách quá xa, sở dĩ chấn cảm cũng không mãnh liệt, kia ầm ầm cũng không nhiều đại. Thế nhưng thời khắc này, kia hoan hô đoàn người lại cùng nhau nín thở. Phát sinh cái gì? Thanh âm kia tựa hồ là đến từ động đất to lớn, thật giống đến từ chính rất xa chỗ rất xa. Chẳng lẽ nói là cũ đại lục lại phát sinh chấn động? Vô cùng có khả năng, may là chúng ta đã tới đến mới lục. Mọi người tạm dừng hoan hô, ngược lại dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía phương đông xa xôi. Âm thanh như thế bọn họ đã là không thể quen thuộc hơn được. Kia tất nhiên mang ý nghĩa, ngoài cao nguyên chính đang phát sinh hủy diệt cấp dung chuyển. Không chỉ là bọn hắn ở nhìn, Trình Lâm cũng đưa mắt tìm đến phía xa xôi nơi. Hắn thần thái bình tĩnh, tựa hồ là đang suy tư, tựa hồ lại là đang xuất thần. Mà trên thực tế, không người hiểu rõ chính là, hắn cũng không phải là đang suy tư điều gì có quan hệ vận mạng loài người hoành đại mệnh đề. Hắn chỉ là đang đọc trong đầu xuất hiện tin tức. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 9. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 10 ngươi sáng tạo Tân Đại Lục, nhưng mà ở trên vùng đất bao la vô cùng này, nhân loại số lượng lại vẫn như cũ ít ỏi. Liên ở ngươi gieo rắc nước mưa, lệnh hàn thổ tuyết tan đồng thời, những kia cổ xưa cả khối lục địa nứt ra, vô số thành thị trong thời gian ngắn hóa thành phế tích, trong phạm vi toàn cầu các đại lục tất cả đều phát sinh sụp đổ, một tỷ người chớp mắt bị chết. Những kia phân bố toàn cầu nhân loại nơi tụ tập đều sắp nên đón hủy diệt, ở sau đó hơn 3 tháng bên trong, hủy diệt hơi thở đem quét ngang toàn cầu, lục địa phạm vi lớn chìm ngập, nhấn chìm với dưới nước biển.
Ngươi trong lòng sinh sôi ra đại thương xót, không đành lòng tận mắt chứng kiến đại bi thảm phát sinh, ngươi đem hướng toàn cầu phát ra cảm hóa, chỉ dẫn toàn nhân loại đến đây Tân Đại Lục. 12 tông đồ sẽ ở cảm hóa dưới bị kích hoạt, bọn họ đem dẫn dắt tàn dư nhân loại đi tới Tân Đại Lục. Sở Kỳ Hữu bị động thân hòa cảm hóa thăng cấp làm ạ Sở Kỳ cường lực cảm hóa. Cường lực cảm hóa có thể đem Tân Đại Lục tình cảnh hình chiếu toàn cầu, vì nhân loại chỉ thị phương vị, mang vào kích hoạt 12 tông đồ hệ thống. Toàn cầu cảm hóa sao? Xem ra này tiếng ầm ầm chính là lục địa phạm vi lớn sụp đổ động tĩnh, trong thời gian ngắn 1 tỷ người biến mất. Muốn chỉ lôi kéo nhân loại ta đi tới Tân Đại Lục sao? Kích hoạt 12 tông đồ, thì ra là như vậy. Trình Lâm thầm nghĩ, mơ hồ cảm giác liên hoàn nhiệm vụ đã sắp kết thúc, mà mới bắt đầu muốn hắn chôn xuống liên quan với tông đồ manh mối, cũng cuối cùng muốn vào lúc này một lần nữa nhấc lên. Trước hắn đã biết được, 12 tông đồ đã phân biệt thành lập nơi đóng quân, bảo hộ một phương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi hắn mở ra cường lực cảm hóa, các tông đồ thì sẽ hồi tưởng lại đã từng ký ức, cũng mang theo từng người nơi đóng quân đám người hướng Tân Đại Lục xuất phát. Đến mức cuối cùng có thể có bao nhiêu người may mắn còn sống sót đến, vậy liền là ý trời. Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ hoan nữa, chủ động mở ra cường lực cảm hóa. Thế là, tiếp đó, trên người hắn bỗng nhiên lần thứ hai có tia sáng giấy lên. Tiêu Á cũng ở nhìn về phía kia xa xôi tâm địa chấn, trong lòng chính là kia vô số sắp chết đi nhân loại đau thương. Đồng nhiên, nàng nghe được bên cạnh có người hô hoán. Các ngươi mau nhìn, Thiên Chi đại nhân đang làm gì? Tiêu Á đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy ở chỗ cao nhất, Trình Lâm chính ngửa mặt hướng lên trời, trên người hắn trắng non hào quang dường như một đám lửa, bắt đầu bay lên, thăng vào vô tận trên bầu trời. Ngọn lửa kia càng đi lên, càng nhạt, đến cuối cùng, hầu như trở thành một tầng mỏng manh thánh quang. Thẳng tắp, như một đạo thông thiên ánh kiếm đâm vào xanh thẳm bầu trời, ngưng tụ thành một đoàn như mặt trời vậy ánh sáng chói mắt. Lại sau đó, chỉ thấy ầm ầm một hồi, thánh quang kia lấy cột sáng làm trung tâm, như là sóng nước, hướng bốn phương tám hướng cực tốc huyết tán mà đi. Trong thời gian ngắn, liền lan tràn hướng vô cùng xa xa. Nay cùng với trước mưa xuống trước một màn hơi có chút tương tự, nhưng mà, trước kia thuần trắng mây chỉ là bao trùm thanh thương cao nguyên diện tích mà thôi. Mà lần này, này quang mục tiêu nhưng là bao trùm toàn cầu. Thanh thương cao nguyên phụ cận hoàn cảnh ác liệt, cho nên nhân khẩu rất ít, nhưng cũng không phải là không có, tỉ như những kia trục rong mà cư dân chăn nuôi liền cũng không phải số ít. Toàn nào đó dân chăn nuôi nơi tụ tập. So với những nơi khác nhiều lần tao ngộ hồng thủy cùng động đất, nơi này muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng tận thế tin tức không ngừng truyền vào đến, thế nhưng sinh sống ở nơi này mọi người lại xác thực càng thêm an nhàn rất nhiều. Thậm chí, có rất nhiều người đối những kia nghe nói chính đang phát sinh tai họa biểu thị khó có thể tin. Đặc biệt là ở thông tin đoạn tuyệt sau. Nơi này càng thêm phảng phất trở thành thế ngoại đảo biệt lập. Nhưng mà, nơi này vừa mới đồng dạng phát sinh chuyện lạ, dẫn tới rất nhiều dân chăn nuôi kinh sợ không ngớt. Liên ở vừa mới, trên trời dĩ nhiên hạ một hồi màu xanh nước mưa. Nước mưa rơi nơi kia đã bị gặm nhấm quá đồng cỏ dĩ nhiên trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm tươi tốt, những bãi cát hoang vu kia cũng sinh trưởng ra từng viên một đẹp đẽ hoa nhỏ. Kia chỗ mắt nhìn tới mặt đất, nhan sắc đều phát sinh thay đổi, kia thần bí mà vĩ đại biến hóa làm cho một bầy những mục dân kinh sợ bên trong lại mang theo sùng bái. Một ít tuổi già mê tín dân chăn nuôi thậm chí hồi hộp bên dưới hướng về núi tuyết phương hướng lễ bái hô hoán. Một ít người trẻ tuổi tất chỉ là trốn đi, nỗ lực không cho những kia kỳ quái nước mưa dính vào người, cùng sử dụng hoài nghi mắt to, trừng phương xa. Nhiệt liệt thảo luận kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Tình huống như thế kéo dài đến mưa cạnh. Bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra, dùng tràn đầy ánh mắt khiếp sợ đánh giá kia biến hóa tân thế giới. Đám dê bò vui sướng ăn cỏ, kêu la. Đám bạn nhỏ chạy băng băng, vui mừng dị thường. Ánh mặt trời rơi ra, thế giới rực rỡ hẳn lên. Đồng nhiên, một cái màu đỏ khuôn mặt khỏe mạnh hài tử ngút trời không một chỉ, hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Những người khác ngẩng đầu mở ra. Soạt. Chỉ nhìn thấy từ cực phương xa có một đạo trắng nón, lờ mờ mỏng quang đột nhiên phụ cận. Trong chớp mắt phủ kín toàn bộ bầu trời, cũng cấp tốc lướt qua đỉnh đầu bọn họ, hướng càng xa xăm lan tràn. Mà kia đột nhiên trắng sáng trong bầu trời, tác hiện ra một bộ sinh động hình ảnh. Trong hình, một cái bạch y bóng người đưa cánh tay chậm rãi giơ lên, thế là xanh biết giọt mưa tung khắp nơi, hàng tỷ hàng thổ, hoa tươi tỏa ra, hắn lại thu cánh tay về, thế là mây xanh mưa ở, hình ảnh kéo ra, xuất hiện mấy triệu hoan hô đoàn người, cùng kia rồi rào đất phì nhiêu. Đó là tân thế giới. Cùng lúc đó, trận mắt lên nhìn thấy bức tranh này, người trong lòng cũng đột nhiên hiện ra một đoạn kỳ dị tin tức, cùng với ngóng trông tâm ý. Tin tức kia khác nào một đoạn ý thức, lại dường như một cái tin nhắn, làm bọn họ trong thời gian ngắn liền rõ ràng hình ảnh ẩn chứa ý nghĩa. Đó là nóc nhà của thế giới, hy vọng chi địa. Soạt. Bạch quang tiếp tục lan tràn. Một giây, bao trùm thành thương cao nguyên. 5 giây sau, bao trùm nửa cái hạ quốc bản đồ. 10 giây sau, bao trùm hạ quốc toàn cảnh. 20 giây sau, bao trùm toàn bộ Đông Á. 30 giây sau, bao trùm Đông Bán Cầu. 60 giây sau, cường lực cảm hóa, bao trùm toàn cầu. Chương 130, tông đồ kích hoạt. Hạ quốc lan thị địa giới. Sắc trời ám trầm, âm hối, tử khí sâu xa thăm thẳm. Nguyên bản thành thị đã sụp đổ, thành tảng lớn phế tích, mãnh liệt cả khối lục địa vận động đem mặt đất xé ra to lớn vết nứt, cả tòa thành thị phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình xé ra, một cái mấy trăm mét rộng ngầm đen khe nước hiện lên, sâu thẳm không thấy đáy, khác nào dẫn tới địa ngục. Vô số người rơi rụng trong đó, những người còn lại ở một ít người tu hành dưới sự chỉ huy rời xa vết nứt, hướng điểm tập hợp tụ tập. Nơi này là số 5 nơi đóng quân vị trí khu vực. Số 5 nơi đóng quân đã từng là toàn quốc 12 cái cỡ lớn trong doanh trại ổn định nhất mấy cái một trong, nhưng mà, giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh đã sớm bị đánh vỡ, đột nhiên xuất hiện lục địa rung động phá hủy tất cả. Chỉ còn dư lại toàn bộ nơi đóng quân mấy chục triệu người tiếng đều than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Số 5 nơi đóng quân trung tâm chỉ huy nơi cũng bị bách di chuyển đến ngoài trời, lâm thời trong một lều vải. Trong giờ khắc này, chính phát sinh cãi vã kịch liệt.
nhất định phải rời đi. Chúng ta nhất định phải rời đi. Nơi này đã không bình yên rồi. Làm sao động? Ngươi nói với ta, làm sao động? Mới nhất qua loa thống kê, trước tai nạn chúng ta tối thiểu mất đi 10 triệu người, này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Mỗi cái phân bộ đều có rất nhiều người bị thương. Dược vật. Nơi đóng quân cần dược vật trị liệu. Thuốc. Chạy đi đâu làm? Không có. Chúng ta nhà thuốc đã sớm trống rỗng. Trị liệu người tu hành đây. Đi đâu rồi? Chết đi. Chết hết đi. Ngược lại mỗi ngày đều phải chết đói mấy vạn người, lại chết cái mấy triệu mấy chục triệu tính là gì? Chết hết đi. Đều chết. Mọi người ở Mỹ, không ít người trên mặt lộ ra tuyệt vọng hơi thở. Đi qua trong mấy tháng bọn họ dùng sức cả người thế võ, thành lập số 5 nơi đóng quân, vậy mà lúc này lại trong thời gian ngắn bị phá hủy, trái tim tất cả mọi người máu trôi theo dòng nước, ở tận thế đại thai trước, bọn họ nỗ lực trở nên không chút giá trị. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Đương nhiên, một người đàn ông thanh âm vẫn nộ vang lên, tức khắc trong lều vải rơi vào an bình. Phát ra âm thanh chính là một cái không tới 30 tuổi nam nhân. Hắn cũng là toàn bộ số 5 nơi đóng quân chủ nhân, cũng là đã từng 12 tông đồ bên trong số 5. Chính là lấy hắn dẫn đầu, thứ 5 nơi đóng quân mới có thể dựng thành, hắn ở đây có cao nhất hy vọng, giờ khắc này hắn mặt trầm như nước, phất tay áo mà lên, nhanh chân đi ra ngoài trướng, tựa hồ là bởi thủ hạ cãi vã mà cảm thấy phẫn nộ thất vọng mà rời ghế. Nhưng mà chỉ có hắn nhất chi kỷ thủ hạ mới nhìn ra, hắn đi ra ngoài trướng thời điểm, bước chân mơ hồ bởi tuyệt vọng mà phù phiếm. Nam nhân một mình đi ra liều lớn, rất nhanh đi tới một mảnh sụp đổ tòa nhà bên trong, bốn phía không người, hắn một mình đứng ở chỗ này, từ nơi này có thể nhìn thấy kia xa xa vô số kêu rên dân chúng. Cho đến thời điểm này, cho tới nay đối mặt bất luận cái gì tai nạn đều có vẻ trấn tĩnh không gì sánh được, hắn mới bỗng nhiên bộc lộ ra chân thực tâm tình. Thân thể của hắn run rẩy lên, van bệnh tia máu con ngươi lộ ra tuyệt vọng mà mở mịt tâm tình. Hắn bỗng nhiên dầm một tiếng quỷ gối thành thị phế tích gạch vụn bên trong. Nước mắt không tiếng động lướt xuống. Hắn run rẩy hai tay liều mạng nắm chặt, mãi đến tận da rẻ xanh tím. Hắn ngửa đầu, khóc không ra tiếng. Nhìn âm trầm đen tối bầu trời, dùng kiềm chế tiếng khóc lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Ta không chịu được nữa a. Ta không có cách nào, ta nên làm gì? Hệ thống. Hệ thống. Ngươi đúng là nói một câu a. Nói cho ta đến cùng nên làm gì? Chết rồi quá nhiều người, quá nhiều, rời đi. Muốn rời đi. Nhưng là trong thiên hạ, ở đâu là dung thân vị trí? Ta cứu vớt không được bất luận người nào, ta làm không được anh hùng, ta chỉ là tên rắc rưởi, ta. Thân thể của hắn đang run rẩy, mấy chục triệu người sinh tử ép tới hắn thở không nổi. Trong lòng tuyệt vọng sinh sôi, thần trí mê man gian, tay của hắn từ bên hông rút ra một thanh linh năng vũ khí. Đó là một thanh lấp lóe ô quang truy thủ, hắn cầm ngược truy thủ, chậm rãi hướng trái tim đến gần, liền muốn tự mình chấm dứt. Nhưng mà liền ở hắn sắp đem vũ khí đâm vào ngực trong nháy mắt, hắn chợt nghe xa xa truyền đến một trận sóng biển vậy kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, biến thiên. Đó là cái gì? Quang. Nơi nào đến quang? Hình vẽ. Trên bầu trời có hình vẽ. Đó là người nào? Đó là nơi nào? Hy vọng chi địa. Nóc nhà của thế giới. Tân đại lục. Vì sao ta bên thai đang vang vọng mấy từ ngữ này? Mọi người kinh ngạc thốt lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngước nhìn kia không trung tranh vẽ. Trong bức họa kia người triển lộ ra thần tích thủ đoạn chấn động tâm linh của bọn họ. Kia hàng tỷ hàn thổ hóa thành sức sống tràn trề Tân Đại Lục cùng bọn họ vị trí hai nạn thành thị hình thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng, làm bọn họ không gì sánh được nóng trông cùng si mê. Cái gì? Sắp tự sát số 5 tay khẽ run lên, hắn mở mắt ra mê man hướng lên trời trông được đi. Soạt. Không biết từ chỗ nào, lại có mỏng manh thánh quang bay tới, trong thời gian ngắn xua tan đẩy trời âm hối, phủ kín bầu trời. Ánh sáng kia bên trong vẫn còn có một bộ động thái tranh vẽ, biểu diễn bạch tí bóng người triển khai thần tích một màn. Số 5 mê man mà tuyệt vọng hai mắt đột nhiên vì đó mở rõ. Hắn ngạc nhiên mà nhìn chăm chú trong hình cái kia quen thuộc lại xa lạ bạch tí bóng người. Hắn run rẩy lên. Thời khắc này, 20 năm trước cái kia ôn hòa ấm áp buổi chiều phát sinh một màn đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn. Cái kia tuổi hấu thơ trong ký ức bóng người mơ hồ chớp mắt cùng giữa bầu trời bạch tí trọng điệp. Là hắn, là ban tặng chính mình chờ 12 người thiên phú người kia, là dự ngôn tất cả những thứ này, cũng đem cứu vớt tận thế sứ mệnh giao cho bọn họ 12 người vĩ đại tồn tại. Số 5 trong viền mắt có nước mắt nước ra. Từ lúc 18 tuổi năm đó thức tỉnh hệ thống, hắn liền nhớ lại tuổi hấu thơ tình cảnh đó, cũng nhớ tới sứ mạng của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại thay đổi bọn họ nhân sinh người kia. Lại không nghĩ tới, giờ khắc này, với tuyệt vọng nhất thời gian người kia nhưng lại độ xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, kia vắng lặng đã lâu hệ thống cũng giống như bị lực lượng nào đó kích hoạt. Tích. Đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ, xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm, Tân Đại Lục. Leng keng. Số 5 chủy thủ trong tay rơi rụng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hắn bỗng nhiên đứng lên, thân thể đình chỉ tuấn rút, sóng linh khí hiện lên, sấy khô hắn nước mắt trên mặt. Chỉ là trước mắt, hắn lần thứ 2 trở thành cái kia chống đỡ lấy toàn bộ nơi đóng quân anh hùng. Hắn bước lớn bước ra, dùng như bay tốc độ phản trở về trống đồng, đột nhiên sốc lên mải mảnh, nhìn bên trong một bầy khiếp sợ thủ hạ, hét lớn. Lập tức triệu tập toàn nơi đóng quân tập hợp, chuẩn bị di chuyển. Mục tiêu: nóc nhà của thế giới. Chúng ta, Tân Đại Lục. Mà giờ khắc này, ánh sáng tiết nhưng chưa ở mảnh này thành thị có chút do dự, tiếp tục hướng càng xa xăm truyền bá ra đi. Soạt. Khoảng cách số 5000 km ở ngoài, một cái phá nát không ra hình dạng gì trên đường cái, lan tràn như trường long di chuyển đội ngũ bị ép tạm dừng. Đây là số 7 nơi đóng quân đại bộ đội. Đối lập với số 5 nơi đóng quân mà nói, số 7 nơi đóng quân trước chiếm cứ vị trí cũng không được, ngày hôm trước liền phát sinh nước lan tràn, toàn bộ nơi đóng quân mấy chục triệu người bị ép rời đi. Dọc theo đường đi tử thương nhiều vô số kể, khó khăn ở hạ quốc vụn vặt trên mặt đất tìm kiếm sinh cơ. Ầm.
Đột nhiên, một đoàn to lớn màu xanh gỗ quả cầu ánh sáng ầm ầm nổ tung, lay động toàn bộ sơn lâm. To lớn sóng linh khí như cùng ở tại nước trong đầm ném xuống đá lớn. Sóng âm đảo qua khắp nơi, rơi đến gần một ít chim muông vẫn cứ bị sóng âm này sống sờ sờ đánh chết. Xanh gỗ quả cầu ánh sáng vị trí, số 7 nơi đóng quân người lãnh đạo, cũng là 12 tông đồ bên trong số 7, trên người đã là máu me đồng địa, vết thương nằm dày đặc. Lúc này, những vết thương kia đang ở dị năng ảnh hưởng cấp tốc chữa trị, rơi xuống dưới huyết dịch nhưng là không ngừng được. Ở hắn đối diện, một ngọn núi đã bị trước nổ tung san bằng rồi. Một cái cường giả cựu phẩm tàn tạ thi thể đang nằm ở trung tâm vụ nổ kia, sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, vừa mới đem hết toàn lực chém giết đối phương số 7 tình huống cũng rất là gay go. Thân thể đã là lảo đảo lảo đảo. Xa xa bọn thủ hạ hoảng loạn nhìn về phía nơi này, vô số con mắt đổ đầy sầu lo. Tu hành cường giả chặn giết đánh cướp đã không phải lần đầu tiên, nhưng mà cựu phẩm đỉnh phong cường giả ra tay lại cực kỳ hiếm thấy. Đại nhân, có người thăm dò hô. Số 7 lay động thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà quay lại đến, phất tay, nói, tất cả mọi người, tiếp tục tiến lên. Bọn thủ hạ nghe vậy, muốn nói lại thôi, lại chỉ có thể xuống sắp xếp. Nhìn toàn bộ đội ngũ bắt đầu chậm rì rì tiếp tục dọc theo rách nát đường cái tiến lên. Mặt không hề cảm xúc, đã từng lấy không giống người mạnh mẽ xuất hiện tại công chúng trong tầm nhìn số 7 trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ thống khổ. Lúc này vừa lúc có mưa đến. Nước mưa ướt nhẹp thân thể của hắn, hắn đã không có khí lực triển khai linh khí địa vực, thế là, huyết dịch kia bị nước mưa vọt một cái, cả người hắn liền phảng phất phai màu sơn gỗ, trên đất chớp mắt xuất hiện một cái máu bãi, hắn đứng ở giữa, lặng lẽ dùng trống rông ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tiến lên, tiến lên. Nhưng là nơi nào lại là con đường phía trước? Mơ mị gian, hắn lại một lần nữa nhớ tới ký ức nơi sâu xa tuổi hấu thơ tình cảnh đó, cùng với người kia. Chủ a, ngài đến tột cùng ở nơi nào? Có thể hay không cho ta một điểm gợi ý? Trong hai tròng mắt trống rông của hắn chỉ có phiêu dung mưa bụi, không còn vật gì khác. Mãi đến tận mỗi một khắc, giữa bầu trời tựa hồ sáng lên. Sau đó tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh. Ảo giác. Số 7 lắc đầu, lại nhìn đi, lại phát hiện toàn bộ nơi đóng quân đội ngũ dĩ nhiên lần thứ hai ngừng lại, vô số người đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Si ngốc nhìn kia tranh vẽ bên trong ánh nắng tươi sáng, hoa tươi nở rộ tân đại lục. Kia, đó là số 7 thân thể đều chấn, cả người dòng máu sụp đổ ra, trở thành vô số bay lượn mưa máu. Liên ở cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn cũng có tương đồng thanh âm vang lên. Tích, đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ, xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm, tân đại lục. Số 7 mở ra, lập tức xoay người, phòng đủ linh khí, phát ra một tiếng truyền khắp nơi tiếng gào. Toàn viên thay đổi phương hướng. Mục tiêu, tây nam, tân đại lục. Soạn. Bạch quang từ nơi này vút qua mà qua, tiếp tục tiến lên. Chương 131, thế giới tháp hải đăng. Số 3 nơi đóng quân. Đây là đế đô luân hãm sau rời đi bộ đội một trong. Nơi đóng quân nhân số không phải nhiều nhất, nhưng trong đó tinh anh lại như cá giết sang sông, tùy ý có thể thấy được. Trước đây không lâu, bọn họ vừa mới tao ngộ nước sông chảy ngược, dài lâu rời đi đội ngũ mạnh mẽ bị kia hồng thủy xung đoạn, dường như một cái bị chém đứt giao long. Còn lại chủ yếu bộ đội ở số 3 tông đồ cứng rắn mệnh lệnh ra, quả đoán từ bỏ kia mấy triệu người, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này chính dừng lại tu sửa. Xe chỉ huy bên một cái ăn mặc màu đen thông khí giả kịch điện hình hạ quốc quan văn trang phục nam nhân chính đứng ở nơi đó, không ngừng có tiểu cổ lật cùng quan chức ăn mặc quân phục quan tướng qua lại báo cáo. Vừa mới phát sinh bạo động, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài chấn áp xuống, tử vong nhân số ở đây. Được. Ôn dịch đầu nguồn đã xử lý xong, trong quá trình xử lý một ít dân chúng tổ chức phản kháng. Hiện tại đã không sao rồi, đây là tương quan báo cáo. Ừm. Quý bộ trưởng cùng triệu phòng thương thế càng ngày càng nặng, tiêu hao dược phẩm đã vượt qua ngài định ra hạn mức. Theo quy củ làm, nếu không sống được, kia liền từ bỏ. Là. Tả doanh phụ trách nhân gia thuộc bị dòng sông chặn ở phía sau, thuộc cho chúng ta từ bỏ một thành viên, hắn không tuân mệnh lệnh, mang đi tả doanh gần nửa sức chiến đấu nỗ lực trở về cứu viện. Số 3 chớp chớp vằn vện tia máu mắt, phảng phất khe khẽ thở dài, lại phảng phất không có, theo hắn đi. Nói xong, hắn giơ tay ngừng lại người còn lại. Lắc đầu một cái, nhìn xuống thời gian, nói, thông báo xuống, sau 5 phút tiếp tục tiến lên. Đi đâu? Có người hỏi. Ta tự có sắp xếp. Mọi người nghe vậy chỉ có thể rời đi. Số 3 nhìn người đi rồi, liền trở lại trong xe, đóng cửa lại, chờ xác định không có người. Tâm kia mặc dù ở bực này tình cảnh dưới cũng vẫn như cũ có vẻ hào hoa phong nhã, trên khuôn mặt mới hiện ra vẻ thống khổ. Hắn cầm lấy tóc của chính mình, trong cổ họng phát ra không giống với hắn quan văn hình dạng như là dã thú kêu rên. Tuyệt vọng cùng mất cảm giác mọc đầy mặt của hắn. Giữa ngón tay sợi tóc không ngừng mà rơi rụng xuống đến, mấy tháng ngắn ngủi này, hắn rơi tóc phảng phất so với quá khứ nửa cuộc đời còn muốn càng nhiều. Hắn lật ra một tờ giấy chất toàn quốc địa đồ, trên bản đồ đã dùng hồng nhan sắc bút họa đầy phù hiệu. Chỉ thấy to lớn quốc thổ trên, đâu đâu cũng có bắt mắt màu đỏ số, gần như hùng kỳ, cắm đầy mặt đất. Đi đâu? Đi đâu? Này không được. Điều này cũng không được. Không được. Cũng không được. Đều là tuyệt lộ. Không có đường. Thật không có đường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn trong yết hầu gào thét âm thanh khàn khàn không gì sánh được, lộ ra sức cùng lực kiệt mùi vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, đồng nhiên, có người gõ cửa xe. Hắn ngẩn ra, lập tức thật nhanh thu dọn dung nhan, mấy giây sau, hắn lại khôi phục thành cái kia tinh xảo, nho nhã quan văn trang phục. Chuyện gì? Hắn mở cửa, hình dáng như vô sự hỏi dò. Thủ hạ kia người đầy mặt khiếp sợ chỉ vào bầu trời, ngài nhìn. Ngài mau nhìn xem. Số 3 nghe vậy mà ra, đưa mắt nhìn tới, lập tức thân thể chấn động dữ dội. Tích. Đo lường đến chủ trình tự triệu hoán, tuyên bố nhiệm vụ, xin ký chủ dẫn dắt nơi đóng quân dân chúng đi tới mục tiêu điểm, Tân Đại Lục.
Hắn khác nào không thể tin được vậy dùng sức bấm dưới bắp đùi, lập tức mới ánh mắt đột nhiên sáng lên, thu về lấy ra tấm bản đồ kia, con mắt nhìn chằm chằm thanh thương cao nguyên khu vực, cũng cấp tốc tìm tới hiện nay đã biết, có thể nhanh nhất đến nơi đó con đường. Truyền lệnh xuống. Toàn nơi đóng quân dọc theo con đường này tiến lên, không muốn nghỉ ngơi, hiện tại liền lên đường, lập tức, lập tức. Soạt. Hào quang cấp tốc xẹt qua một mảnh lại một mảnh mặt đất, phủ kín toàn cảnh. Vô số người ngẩng đầu nhìn đến kia tân đại lục đồ ảnh. Trong lòng hiện ra tương quan câu chữ. To to nhỏ nhỏ nơi đóng quân, đều mắt thấy tình cảnh này. Chủ trình tự phát ra tín hiệu cũng thuận theo không ngừng kích hoạt kia 12 cái chi nhánh. Số 4 tông đồ kích hoạt, số 6 tông đồ kích hoạt, số 8 tông đồ kích hoạt, số 10 tông đồ, số 9 dùng, số 12, số 11, số 2. Hạ quốc bờ Đông Hải. Nơi này từ lâu triệt để hóa thành một vùng biển mênh mông. Thành thị phồn hoa của ngày xưa, gánh chịu vô số tiền tài cùng giấc mơ thành thị đã toàn bộ tiêu vong rồi, bị chôn sâu ở đáy biển. Lục địa sụp đổ lấy nơi này manh liệt nhất. Phóng tầm mắt nhìn, đã từng lục địa hầu như liền cái bóng đều không có lưu lại. Không có lục địa, nhân loại liền khó có thể sinh tồn. Nhưng mà, như có thuyền, liền không giống nhau. Hai nạn bắt đầu ban đầu, bởi trên biển báo táp quá mức cuồng bạo, sở dĩ tất cả thuyền hầu như đều rùa rụt cổ ở trong cảng. Mặc dù là bắt đầu đại di dân thời điểm, cũng chỉ là bắt đầu dùng trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đồng thời lấy thuyền nhỏ làm chủ. Rốt cuộc, lúc đó sông trong lục địa còn vô pháp gánh chịu quá mức lớn thuyền. Đến lúc sau, cái này vùng duyên hải hướng nội lục di chuyển thời điểm, bởi động đất nhiều lần xảy ra, dòng sông đổi dòng. Thuyền vận liền càng thêm không thực dụng rồi. Tất cả mọi người đều đưa mắt khóa chặt ở trên đất bằng. Hầu như không có tâm tình nhìn về phía trên biển, cũng không rảnh nhớ tới thuyền. Hạ quốc hải quân bộ đội liền càng thêm không biết làm thế nào, chỉ có thể lặng lặng mà phiêu ở trên biển. Mãi đến tận trên biển bao táp cuối cùng lắng lại, có thể bình thường đi, lúc này các hải quân lại ngạc nhiên phát hiện, đế đô cũng đã luôn hãm, mặt đất bị tách rời, chỉ huy tan vỡ, bọn họ mở mị không biết làm sao. Mãi đến tận đại liêu hạm chủ động phát ra chỉ lệnh, những thuyền bè này mới coi như tìm tới người tâm phúc, cũng bắt đầu theo nước biển lan tràn, thuyền hướng lục địa xuất phát, đối những kia sắp theo thành thị bị nhấn chìm dân chúng tiến hành cứu vớt. Cũng bởi vậy, mới hình thành số một nơi đóng quân, cũng là duy nhất một tòa trên biển nơi đóng quân. Nam Hải. Giờ khắc này, Hạ quốc hàng không mẫu hạm Đại Liêu hạm đang lặng lặng bỏ neo ở đây. Đại Liêu hạm quan chỉ huy, trên biển nơi đóng quân người lãnh đạo, cũng là 12 tông đồ số 1 đang đứng ở trên bông thuyền. Hắn ăn mặc hải quân quân phục, hờ hững mà cô độc nhìn mênh mông biển rộng. Không có tiêu cự. Cùng với những cái khác tông đồ thoáng không giống chính là, hắn từ 18 tuổi thức tỉnh thiên phú bắt đầu từ ngày kia, liền bắt đầu vì 20 năm sau tận thế làm chuẩn bị. Đáng tiếc lúc đó Trình Lâm nói quá hàm hồ. Số một căn bản là không có cách xác định kia cái gọi là tận thế đến tột cùng là từ đâu mà lên. Rốt cuộc tận thế độ khả thi quá nhiều, văn minh bước ngoặt nhiều đến trăm vạn loại khả năng. Hắn nỗ lực thu thập quá tin tức, cũng xác thực tìm tới không ít manh mối. Một cái trong đó chính là cái kia liên quan với mật mã gia vịn xì đưa tin. Điều này đưa tin che giấu ở trong biển tin tức của internet, không có gây nên bất luận cái gì cuộn sóng, thấy thế nào cũng giống như là lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn y nguyên chưa từng dám hoàn toàn phủ quyết, cũng đem đại hồng thủy xếp vào tận thế khả năng một trong. Thế là hắn lợi dụng Trình Lâm ban tặng thiên phú một đường gió lốc. Cuối cùng ngồi lên rồi đại liêu hạm quan chỉ huy ghế dựa. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là hồng thủy dị thế, kia nắm giữ một cái hàng không mẫu hạm hiển nhiên là thích hợp nhất dự định. Không nghĩ tới, tất cả quả nhiên như chủ nói. Số một sâu kín thở dài, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một mảnh cắt từ báo tàn trang. Đây cũng không phải là Trình Lâm có kia một tấm, mà là hắn trong quá trình điều tra, tìm tới đăng mật mã ra vịn xì ngôn ngữ báo chí, do đó cắt xuống báo chí. Tờ báo này hắn gần nhất thường thường lấy ra nhìn, giờ khắc này đã hầu như cũng bị hắn vò nát. Nhưng mà phía trên kia ghi chép ngày y nguyên có thể thấy rõ ràng. Ngày 21 tháng 3, hồng thủy mở ra, cùng năm ngày mùng ngày 1 tháng 11, nhân loại đem tao ngộ bữa tối cuối cùng. Thật tất cả vô pháp thay đổi sao? Hắn lẩm bẩm, mặt lộ tuyệt vọng. Mặc dù là chấp trưởng một chiếc hàng không mẫu hạm, toàn bộ chiến đấu quần cũng đúng lúc dự trữ đầy đủ lương thực, thế nhưng nếu là dùng những này lương đi nuôi ngàn vạn trăm vạn dân chúng, chỉ là như muối bỏ biển, nếu là dùng để nuôi bọn họ hạm đội tự thân, đúng là có thể chống rất lâu. Hơn nữa, bằng mượn sức chiến đấu của bọn họ, lấy hàng không mẫu hạm tụ quần vì lục địa, hoàn toàn có thể bắt giữ bên trong đại dương loại cá làm đồ ăn. Bao quát hàng không mẫu hạm ở bên trong, cùng với hắn trực tiếp nắm giữ các loại hộ tống hạm, tàu chiến đấu còn có gián tiếp nắm giữ hải quân bộ đội, dựa vào biển thuyền, có thể để cho một nhóm người sống tiếp. Tổng số sẽ không nhiều, nhưng mấy ngàn người phi thường ung dung, hơn vạn người cũng không phải không được. Này chính là số một trong lòng đường lui, cũng là bết bắt nhất tình huống. Nhưng là, như vậy, có thể chống cái mấy chục năm nhiều nhất, lại sau đó thì sao? Chờ thuyền lao hóa, phân giải, chìm nghỉm, nhân loại trung quy hay là muốn diệt vong? Quên đi, chờ hàng không mẫu hạm chìm nghỉm ngày ấy, có lẽ ta đã sớm chết già rồi. Số một tự giễu nở nụ cười, đem báo chí xé thành mảnh vỡ, giải rác đi ra ngoài, lay động, dường như trên biển hạ xuống một hồi tiểu tuyết. Xoay người, đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe được vang lên bên tai tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hắn ngạc nhiên dừng bước, quay đầu, liền nhìn thấy kia từ nội lục huyết tán đến phủ kín bầu trời ánh sáng, cùng với ánh sáng kia bên trong tranh cảnh. Số một tốc độ, kích hoạt. Một lát sau, vùng lái tiếp thu được hạm trưởng mới nhất mệnh lệnh. Hàng không mẫu hạm tụ quần hướng tây nam, đi đường vòng Ấn Độ Dương, mở hướng định Bẹn Gạn, từ phía nam, đổ bộ thanh thương cao nguyên. Soạt. Bạch quang thoát ly lục địa, hướng dài đằng đằng đại dương khuyết tán đi. Xuất hiện tại toàn cầu các nơi bầu trời, liên bang, tổ quốc liên minh, các nước Âu Châu, Châu Phi đại lục, vân vân. Những kia khốn thủ ở tử vong đảo biệt lập mỗi cái dân tộc, các quốc gia nhân loại đều ngày hôm đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy kia tân đại lục đồ ảnh,
Khi bọn họ nhìn thấy kia đồ ảnh, trong lòng liền tự nhiên xuất hiện tân đại lục vị trí, dường như tọa độ, dường như tháp hải đăng, chỉ dẫn toàn nhân loại hướng kia hy vọng chi địa xuất phát. 4. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 132, bữa tối cuối cùng. Tân đại lục. Làm mạnh mẽ cảm hóa hào quang bao phủ toàn cầu, Trình Lâm trên người ánh sáng mới dần dần nhạt đi. Giữa bầu trời kia dị tượng cũng thuận theo làm nhạt. Nhưng mà, tình cảnh này lại sẽ vĩnh viễn khắc vào những người kia trong lòng. Đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đúng, mặc dù nơi này đã đầy đủ phi nhiều, bọn họ y nguyên tiếp tục tiến lên một ít. Trước mưa xuống làm cho ở Thanh Thương cao nguyên Nam Bộ, lân cận dãy núi địa phương, xuất hiện một mảnh rậm rạp mênh mông vô bờ rừng rậm. Rừng rậm mang ý nghĩa gỗ sản xuất, đỉnh núi tắc mang ý nghĩa vật liệu đá cung cấp. Dòng sông sinh mệnh giải quyết mọi người hiện nay khẩn cấp nhất đồ ăn nguy cơ, nhưng vẹn vẹn như vậy vẫn như cũ không đủ. 3 triệu người, cùng với sau còn sẽ tới đến, càng nhiều người miệng đều cần nhà ở. Cũng không thể thật mặt hướng tinh không, đầu gối mặt đất. Sở dĩ, Trình Lâm dẫn dắt bọn họ đi đến dưới đỉnh núi, ngoài rừng rậm. Các ngươi làm khai thác vật liệu đá, chặt cây cây cối, kiến tạo chỗ ở, nhưng ghi nhớ kỹ không thể phá hoại rừng rậm căn cơ, không thể lãng phí, không được quấy nhiễu sinh linh. Trình Lâm như thế nói. Hắn phát hiện mình nói chuyện càng ngày càng có thần côn phong thái rồi. Mọi người ghi nhớ hắn, Tiêu Á dẫn dắt các bạch y tín đồ, chỉ huy 3 triệu người bắt đầu từ những kia xe cộ thượng tướng công cụ cùng mang theo mang tới tài nguyên lấy xuống, bắt đầu tiến hành phòng ốc kiến tạo, lương thực gieo. Tân đại lục nhóm đầu tiên các di dân cả người đều là nhiệt tình. Thoát khỏi tận thế nguy cơ bọn họ không gì sánh được cảm tạ tiên tri, cảm tạ trời xanh, đồng thời cũng vô cùng khát vọng trùng kiến quê hương. Trận này tận thế làm bọn họ tất cả mọi người đều nhận rõ văn minh đáng quý. Những người tu hành ở trong quá trình này đưa đến làm người kinh hỉ tác dụng. Tỷ như đơn giản khai thác vật liệu đá, một cái người tu hành liền tương đương với cất bước thuốc nổ. Vỡ núi đá vụn không phải nói. Ở ngày trước, những người tu hành là sẽ không làm những việc này. Thấy cảnh này, Ti trưởng nói rằng, bất quá, hắn nói câu nói này thời điểm trên mặt cũng không có bất luận cái gì phẫn uất cùng bất mãn, mà là mang theo lờ mờ mỉm cười. Ta ngày trước cho rằng những người tu hành đã cùng xã hội hòa làm một thể, nhưng hiện tại xem ra, này có lẽ mới thật sự là hòa vào, vật tận kỳ tài, dị năng không còn là các quốc gia ở giữa dùng để tiến hành quân bị thi đua, tích góp viên đạn vũ khí, mà là trở thành sức sản xuất, vì kiến tạo càng tươi đẹp hơn cùng thực dụng sự vật phát huy sức mạnh, liền giống như vậy. Hắn tràn đầy cảm khái thở dài nói, Trình Lâm nâng một quyển sách, từ phía sau hắn chậm rãi đi tới, ôn hòa nói, tất cả đẩy ngã làm lại không hẳn không phải văn minh lên cấp kỳ ngộ. Ti trưởng bay người lại, lấy làm kinh hãi, ngài là chỉ. Trình Lâm lắc đầu một cái, trong lòng hắn xác thực có chút ý kiến, nhưng không có cần thiết nói ra, vạn nhất nói không được, chẳng phải là phá hoại tiên tri bức cách. Sở dĩ, hắn chỉ là lắc đầu không nói. Ti trưởng ánh mắt tức khắc sùng kính rất nhiều. Ta hướng toàn cầu phát ra tọa độ, những ngày kế tiếp, có lẽ sẽ không ngừng có người đi tới vùng đất này, còn cần các ngươi tiếp ứng, trồng trọt cùng nhà ở sự còn đều cần ngươi nhóm trợ giúp bận rộn, ta hơi mệt chút, tạm đi nghỉ ngơi. Trình Lâm lại nói, Ti trưởng lúc này theo bản năng khép lại hai chân, thẳng tắp sống lưng, đó là tự nhiên. Vị này cường giả cựu phẩm đã hoàn toàn thần phục. Đương nhiên, hắn thần phục cũng không phải là Trình Lâm, mà là hắn đại biểu loại kia tạo vật vĩ đại sức mạnh. Trình Lâm một đường rời đi đoàn người, hướng gần nhất một ngọn núi 43. Nói đến kỳ quái, nước mưa hạ xuống sau, tuy rằng to lớn cao nguyên hóa thành màu xanh, nhưng những này núi lại biến hóa không nhiều. Đặc biệt là càng đi bên trong núi, thì mạ lại ở những núi tuyết kia, vẫn như cũ duy trì đi qua răng rấp, lạnh lẽo, trắng nõn, lộ ra xuất trần hơi thở. Nơi này khí hậu hình thành thú vị cùng tồn tại. Đại khái là vì bảo đảm nước ngọt cung cấp. Trình Lâm thầm nghĩ. Hô. Trình Lâm vò lên trên ngọn núi nhỏ này, trên ngọn núi không có tuyết động, chỉ là khoác một tầng màu xanh nhạt thẳng cỏ, rất đáng yêu. Hắn ngồi ở núi nhỏ đỉnh núi, cũng đem kia sách màu đen phong bì sách vợ thả ở trước người. Hơi có chút lạnh leo gió thổi tới. Ào ào ào. Trang sách tự động lật lên đến. Rất nhanh, bốn phía mơ hồ lên. Trình Lâm nhìn thấy trên trang sách mới chữ viết. Kế tiếp trong 3 tháng, ở ngươi cảm hóa dưới, 12 tông đồ dẫn dắt bọn họ nơi đóng quân hướng Thanh Thương cao nguyên, cũng tức Tân Đại Lục xuất phát, này nhất định là một hồi cực kỳ khốc liệt tiến lên. Tận thế bi lực càng ngày càng hiện hiện ra, lục địa không hề có điểm báo trước sụp đổ, đồ ăn thiếu thốn, dịch bệnh quá nhiều, nước biển tăng lên nhấn chìm lục địa. Mỗi ngày người chết đếm kịch liệt tăng lên, nhưng còn có một chút ý chí kiên định nhất, hoặc là người may mắn nhất ở dập quân từng bước tùy tùng 12 tông đồ bước chân, hướng hy vọng chi địa bước vào. Mà so với hạ quốc người mà nói, còn lại đại lục đám người nhưng phải càng thêm gian nan vô số lần, đại dương ngăn cách lục câu thông, mọi người chỉ có thể cưỡi thuyền hướng nơi này lái tới, nhưng mà thuyền dù sao cũng là thiếu, thế là liền chỉ có cực số ít người có thể đi thuyền đi tới mới lục. Một ít động vật đồng dạng ở dưới sự chỉ dẫn hướng Tân Đại Lục xuất phát, không ngừng có động vật tiến vào Tân Đại Lục, ngươi nói cho Kiều Á, cấm chỉ bất luận người nào chủ động săn giết những động vật này, chúng nó lẽ ra nên có quyền ở đây sinh sôi sinh lợi. Lục tục, 12 tông đồ mang theo còn sót lại tàn dư dân chúng đến mảnh này cuối cùng tỉnh thổ, nhân số chỉ còn lại 1/2 phần 10, Kiều Á cùng nhị ti trưởng đại biểu ngươi tiếp thu bọn họ, cũng đồng thời kiến tạo phòng ốc, khai khẩn đất ruộng. Các tông đồ từng đến đây tiếp ngươi, nhưng mà ngươi nhưng thủy chung vẫn chưa đi xuống ngọn núi này, các ngươi cũng không có quá nhiều giao lưu, bọn họ cũng không quấy rối ngươi yên tĩnh, chỉ là xa xa làm lễ. Dòng sông sinh mệnh lấp đầy bọn họ bụng, trên vùng đất này người càng ngày càng nhiều, bắt đầu có tảng lớn đất ruộng bị khai khẩn, gieo xuống thu thập đến hạt giống, ở một cơn mưa sau, những hạt giống kia bắt đầu nảy mầm, dưới đất chui lên, cũng cấp tốc lớn lên. Phòng ốc cũng xây dựng lên càng ngày càng nhiều, cũng lấy nơi này làm trung tâm, hướng phía ngoài lan tràn, Tiểu Á lại hấp thu một phần mới bạch đi tín đồ, tuyên dương tín ngưỡng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày đến đây báo cáo, người lại đa số không lắm quan tâm, nàng ký kết mới quy tắc cùng trật tự, đem tương tự tôn giáo kết cấu thúc đẩy mở ra, chấm dãi, vùng đất này có mới vui mừng khí tượng. Thời gian không ngừng chuyển rời, ngươi nói cho Tiểu Á
để ăn mừng nhân loại từ trong hạo kiếp may mắn còn sống sót, chúc mừng văn minh tân sinh bắt đầu. Tân đại lục sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 11 cử hành một lần yến hội long trọng, ngày này cũng sẽ bị định vì tân sinh nhật, vì tân đại lục năm 10 triệu nhân loại cộng đồng ngày lễ, đúng, hết hạn nước biển ngày mùng ngày 1 tháng 11, đến tân đại lục nhân loại ước 50 triệu, bọn họ là cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 đến, ngày hôm nay là tận thế ngày cuối cùng, ở gia vịn xỉ trong dự ngôn, điều này cũng chính là cái gọi là bữa tối cuối cùng, bên dưới ngọn núi tiệc rượu đã là sắp bắt đầu, ngươi quyết định xuống núi nhìn. Bay khắp trang sách dừng lại. Đứng ở ngày mùng ngày 1 tháng 11, tức bữa tối cuối cùng đêm. Bốn phía mơ hồ cảnh vật trở nên rõ ràng lên. Nguyên bản ban ngày đã biến thành ngôi sao nằm dày đặc buổi tối. Trình Lâm ngồi ở đỉnh núi, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vô số đầy sao. Đẹp quá. Hắn không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Ánh trăng rọi rơi xuống dưới. Đỉnh tuyết sơn tinh không gì sánh được sáng lạ. Để lộ ra an bình hơi thở. Hắn ánh mắt rời xuống, liền nhìn thấy trên mặt đất từng điểm kia lửa trại. Trong bóng tối, kiến đứng ở một chỗ phòng ốc chỉnh tề mỹ lệ. Xa xa bị khai khẩn mênh mông vô bờ ruộng tốt bên trong, hoa màu chính khỏe mạnh. Mọi người dựa theo chỉ thị của hắn, ở bên ngoài sàn đỏ trên đốt từng đống lửa trại. Ánh lửa điểm điểm, cùng cẩm tú tinh không tôn nhau lên thành thú. Mọi người quay chung quanh lửa trại, chuẩn bị đồ ăn, tiếng cười cười nói nói, bởi vì có dòng sông sinh mệnh, rất nhiều dùng xe cộ mang theo mang tới thực phẩm liền bị chữ giấu đi, tối nay lấy ra chúc mừng. Mặt đất một mảnh hài hòa. Trình Lâm đứng dậy, mang theo sách, hướng bên dưới ngọn núi bước đi. Không lâu lắm, hai chân của hắn bước lên mặt đất. Bên dưới ngọn núi các bạch y tín đồ lập tức phát hiện hắn, dồn dập thi lễ. Thiên tri đại nhân, có người đi tìm tiểu á, không lâu lắm. Một tiếng bạch y, tràn đầy thánh khiết hơi thở tiểu á liền xuất hiện tại Trình Lâm trước mặt. Ngươi lại đột phá rồi. Trình Lâm kinh ngạc nói. Tiểu Á cung kính gật đầu, hôm qua vừa mới tiến vào thất phẩm. Trình Lâm gật gù. Hắn cảm giác vậy đại khái là thôi diễn sắp xếp, tiểu Á cảnh giới tăng lên tốc độ thực sự là làm người nghe kinh hãi. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Đại nhân ngài đi theo ta, tiệc rượu còn muốn chờ ngài tuyên bố mới có thể bắt đầu, đồng thời, ngài 12 vị tông đồ cũng đang đợi ngài. 3 tháng qua, 12 người đã cùng tiểu Á quen thuộc rồi. Cho chuyện bên trong, tiểu Á cũng biết bọn họ là 20 năm trước được Trình Lâm ban tặng thiên phú 12 người. Biết được việc này, tiểu Á đối Trình Lâm kính sợ càng hơn một tầng. Sùng bái đến tận đỉnh. Được. Trình Lâm gật đầu, mặc cho Kiều Á dẫn đường. Chương 133, chấp chính phương án, cầu đặt mua. Hắn một đường bước đi, rất hứng thú nhìn kia hai bên mới vụt lên từ mặt đất liên bài kiến trúc. Cũng không chỉ là thô ráp gỗ, tảng đá, hắn còn nhìn thấy không ít thành hình kim loại, cùng với hiện đại phương tiện, cách đó không xa còn có một chiếc dây hẹn bèn. Nước biển đã bao phủ hoàn toàn trừ Tân Đại Lục ở ngoài tuyệt đại đa số thổ địa, thế nhưng có nhiều chỗ nhấn chìm còn không phải rất sâu. Ngài số 1 tông đồ có một nhánh đội tàu. Khoảng thời gian này đội tàu vẫn đang bận rộn, ở đã luân hãm trên đại lục cũ tàu tuần tra. Từ dưới nước vớt ra rất nhiều tài liệu, chủ yếu là kiến trúc tài liệu, này có thể giúp chúng ta tránh khỏi rất nhiều khí lực. Nhưng, đáng tiếc, phần lớn dụng cụ tinh vi cũng đã tổn hại, cỡ lớn bài tập xe cộ cùng máy móc cũng khó có thể vận tải. Tiêu Á ở một bên tỉ mỉ giới thiệu. Trình Lâm không ngừng gật đầu, hắn cất bước trên đường, người của hai bên nhóm một khi nhìn thấy bóng người của hắn, liền sẽ lập tức ngừng trong tay sự tình, xung hắn không tiếng động thi lễ. Trình Lâm phát hiện, ở tại nơi này bên dưới ngọn núi đám người đa số thân mặc áo trắng, tựa hồ là sớm nhất kia 3 triệu di dân. Không lâu lắm, Trình Lâm đi đến một mảnh đất trống. Nơi này tựa hồ là bên dưới ngọn núi nơi đóng quân trung tâm. Một đoàn cực kỳ to lớn lửa trại đã là dấy lên, hầu như rọi sáng nửa cái bầu trời đêm. Thiêu đốt chính là có chứa nguyên tố lửa khoáng thạch, chúng ta khai thác đá tài dựng phòng ốc thời điểm bất ngờ phát hiện rất nhiều mỏ quặng. Tiểu Á nhìn thấy Trình Lâm khẽ to mày, vội vã giải thích. Trình Lâm gật gù, lúc này đám người xung quanh đã đều nhìn thấy hắn đến. Tất cả mọi người đều mặt hướng lại đây, cùng nhau thi lễ, hô to tiên tri đại nhân. Càng xa xăm, còn có người đang hô hoán. Tiên tri đại nhân xuống núi rồi. Mọi người dồn dập nhìn lại. Toàn bộ nơi đóng quân tựa hồ càng thêm vui mừng rất nhiều. To lớn trung tâm bên đống lửa, bày ra rất nhiều cái giá, phía trên xếp đầy vận tải lại đây đồ ăn, thịt đông, rau trái, bia, vân vân. Có thiếu nữ trong lúc đi lại, đem hái đến đóa hoa đặt ở đồ ăn bên. Bên đống lửa còn có mấy cái to lớn giá nướng thịt, phía trên dùng gậy chuối to lớn cá biển, mấy nam nhân hợp tác ở đồ nướng, thịt cá phát ra mùi thơm nồng nặc, có người chính đem môi ăn hướng thịt cá trên bôi lên. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ, chính trận to hai mắt, nhìn chằm chằm kia cá nướng, tràn đầy ước mơ. Nước biển nhấn chìm rồi mặt đất, trong biển loại cá liền thành chúng ta loại thịt khởi nguồn, chúng ta phơi nắng mới biển, dùng để đem một ít bắt lấy cá ướp muối. Sau đó chứa được lên, bất quá một ít cỡ lớn cá khó có thể như vậy xử lý, liền thẳng thắn chụp tới đồ nướng. Tiêu Á đứng ở Trình Lâm bên người, mỉm cười nhìn những hải tử kia. Mặc dù nói cái kia dòng sông sinh mệnh nước sông có thể để người ta tránh khỏi đói bụng, thế nhưng kia nước chúng quy vô vị, chỉ có thể chắc bụng, nhưng thực sự không xưng được là mỹ thực. Trận này tiệc rượu nếu không có là tiên tri hạ lệnh, kiên quyết sẽ không khởi sướng. Cho nên đặc biệt có vẻ quý giá. Không sai. Trình Lâm gật đầu. Đáng tiếc hiện nay trồng xuống lương thực hầu như đều vẫn không có thành thục, sở dĩ ngày hôm nay ăn không được tự chúng ta trồng trọt đồ ăn, bất quá trước hạ một cơn mưa, trong núi rừng một ít trái cây đỏ, chúng ta lại hái được một ít nấm, những thứ này đều là mới mẻ. Tiêu Á đẩy mặt hạnh phúc nói xong. Ở trên mảnh đại lục này, khó khăn đương nhiên rất nhiều, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, nhưng này khai khẩn, kiến thiết quê hương lạc thú đồng dạng to lớn. Trong nơi đóng quân hầu như là mỗi ngày đều có biến hóa mới. Biến chuyển từng ngày, đúng là nó là. Mỗi khi thấy quê hương trở nên càng tươi đẹp hơn phong phú, Tiêu Á cả người hề bại đều sẽ tất cả đều tàn đi. Trong lòng tràn ngập đối thế giới, đối tiên tri Trình Lâm cảm kích. Đột nhiên, có 12 người từ đằng xa song song đi tới. Đó là 12 tông đồ. Bọn họ trước đây từ lâu xem qua Trình Lâm bóng người,
đáng tiếc lúc đó lại bị cự tuyệt giao lưu. Chỉ có thể xa xa nhìn một chút, cho tới giờ khắc này. Bọn họ ngừng lại, yên lặng mà, dùng không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bóng người áo trắng này. Kia to lớn lựa trại khác nào tuổi ấu thơ buổi chiều hôm đó mặt trời. Trình Lâm vẫn như cũ đứng ở trong tia sáng, mỉm cười nhìn bọn họ. 20 năm trôi qua rồi. 12 cái bé trai đã từng người trở thành chúa tể một phương. Cũng sắp nhi lập chi niên. Mà ban tặng bọn họ này thay đổi vận mệnh thiên phú người trẻ tuổi áo trắng lại tựa hồ như không hề biến hóa. Khuôn mặt cùng 20 năm trước hầu như không có bất luận cái gì thay đổi. Này làm bọn họ cảm khái vô hạn. Chủ. Bọn họ thanh âm khàn khàn đồng thời vang lên, ở đây lửa trại đêm, cũng không giống ngày xưa kiên định cùng lớn tiếng, chỉ là tầm thường chắc chắc. Chúng ta lại gặp mặt, 20 năm rồi. Trình Lâm mỉm cười nói. Hắn vốn định tạo nên một loại cảm giác tang thương, thế nhưng thử một hồi thất bại rồi. Tính toán đâu ra đấy, trước sau hai lần gặp gỡ, cũng không biết có hay không cách nhau một ngày. Thực sự tang thương không đứng lên. Loại thái độ này rơi vào 12 người trong mắt, tất nghiễm nhiên là một loại đại nhân vật nhẹ như mây gió. Trong lòng bọn họ run lên, âm thầm kính phục, nghĩ thầm chủ nhân phong độ quả nhiên không phải là mình có thể so sánh, 20 năm thời gian ở chủ trong miệng, cùng một ngày dường như. Trên lại ra, đây chính là cảnh giới trên lại đi. Chúng ta, các ngươi không sai." Trình Lâm nói. 12 người lúc này cảm xúc chập trùng, phản phất tất cả khổ cực đều đáng giá. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều chỉ ở không nói bên trong. Ngài muốn nói chút gì sao? Ta có thể triệu tập người đến." Tiêu Á nói với hắn. Tiệc rượu vẫn không có chính thức bắt đầu, phải đợi Trình Lâm tuyên bố. Trực tiếp bắt đầu đi." Trình Lâm cười cợt. Tiêu Á vung tay lên, một bên có người nâng một cái kim loại hộp đến đây, trên cái hộp có cái nút bấm. Đây là chúng ta mới thành lập vô tuyến điện thông tin, miễn cưỡng có thể mang đơn giản tin tức phát thanh cho 12 cái nơi đóng quân, ngài chỉ cần ấn xuống cái nút này, mở ra tiệc rượu tin tức sẽ phát ra." Tiêu Á nói. Trình Lâm nhìn trước mặt nút màu đỏ, trong lúc nhất thời lặng lẽ không nói gì. Hắn hiện tại đối loại này nút màu đỏ đã có nhất định ứng kích phản ứng. Hết cách rồi, đè một lần, liền mở ra một lần thôi diễn, sẽ chết cái mấy tỷ người, này ai chịu nổi a. Chỉ mong lần này kết thúc, lần sau lại thôi diễn, cũng không nên lại làm thế giới tận thế, đều là người chết, thật giống ta là cái diệt thế đại ma đầu mở dạng. Trình Lâm trong lòng nổ nước bọt. Đưa tay ra, đè xuống. Tín hiệu thông qua phóng ra trang bị xa xa truyền phát ra ngoài, một chút, bao trùm toàn bộ Tân Đại Lục. Kia ở tổng nơi đóng quân bên ngoài 12 cái nơi đóng quân rất nhanh thu đến tín hiệu. Thế là, tiệc rượu bắt đầu rồi. Chuẩn bị kỹ càng ca múa hoạt động quay chung quanh lửa trại triển khai, 2 triệu km 2 trên đất, 50 triệu nhân loại vừa múa vừa hát. Vô số ẩn thân với bụi cỏ động vật nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết phát sinh cái gì. Những người may mắn còn sống sót đầy cõi lòng đối với sinh mạng cùng quý trọng cùng đối vận mệnh kính sợ, ở đây trong lời nói ngày hủy diệt, hát vang, vũ đạo, vui cười. Mọi người mở ra hiện tại mà nói vô cùng quý giá địa, cắt lấy kia đồ nướng nóng hổi cá biển, ăn, cười, khóc lóc, hoan hô. Mặt đất vui mừng. Trình Lâm, Tiêu Á, 12 tông đồ lại chỉ là đứng bình tĩnh ở trung tâm mỉm cười. Đúng rồi, Nhị Ti Ti trưởng đây. Làm sao không gặp hắn? Trình Lâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Tiêu Á nói, Ti trưởng ở Tổng Đại Doanh Tổng Bộ, ở thu dọn văn kiện. Đúng rồi, chúng ta còn có một chút chuyện quan trọng, muốn báo cáo, mời ngài quyết định. Trình Lâm gật đầu, vậy này liền đi xem đi. Dừng một chút, hắn cảm khái nhìn chung quanh bọn họ một ít còn có chút câu nệ lắm người, nói, đem nơi này, lưu cho bọn họ đi. Được. Đúng. Mấy người như tản mắt đi. Đem náo nhiệt quăng ở phía sau, đi đến đại doanh trung tâm lớn nhất trong một kiến trúc. Đó là một cái gỗ đá kết cấu phòng ốc. Tiêu Á đẩy cửa phòng ra, Trình Lâm đạp bước mà vào, liền nhìn thấy trong phòng đèn bên trong, Nhị Ti Ti trưởng ăn mặc một thân nhàn nhã giả kịp, chính vùi đầu bàn, ở viết cái gì. Gian phòng phong cách cực kỳ đơn giản, trung gian trên cái bàn lớn, chất đầy văn kiện, cũng không biết bọn họ từ nơi nào vớt đến nhiều như vậy trang giấy. Bên trong góc còn chất đầy đủ loại khoáng thạch cùng công cụ, xem ra càng như là một cái nhà xưởng. Ở vách tường núi treo một bức to lớn địa đồ, vẽ tay thanh thương cao nguyên, cũng chính là Tân Đại Lục bản đồ, cùng sử dụng màu đỏ sẫm bút tích, họa ra không giống phân giới. Ti trưởng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Lâm, lúc này đứng dậy. Không sao, ngồi đi, đều ngồi đi. Trình Lâm ngăn cản động tác của hắn, thế là còn lại 14 người đều lần lượt ngồi xuống. Tới tìm ta chuyện gì? Nói hết. Trình Lâm bình yên nhìn quét mọi người nói. Ti trưởng do dự chút, đem một sấp trang giấy nâng lên, đặt ở Trình Lâm trước mặt, mở miệng nói, đây là chúng ta cộng đồng thảo luận đi ra một phần liên quan với Tân Đại Lục chính thể chủ hạch, mời ngài định đoạt. Trình Lâm nhận lấy, đơn giản lật hai trang, tức khắc cười nói, đây là kiểu Á chủ ý đi. Trình Lâm chỉ lật vài tờ, liền đại khái nhìn ra phần kế hoạch này ý đồ. Nói trắng ra, chính là bây giờ này may mắn còn sống sót 50 triệu người, tổng cần một cái hệ thống tới quản lý. Dĩ vãng là quốc gia hình thức, bây giờ nhưng là không thích hợp lắm. Phần phương án này ý tứ là 4. 12 cái nơi đóng quân phân thành 12 cái giáo khu, trong đó chúng ta vị trí này 3 triệu người thì là tổng giáo khu. Trên thế giới những nơi khác đi lại đây đám người phân biệt đều đặt nhập vào các khu, mỗi khu thiết lập đại giáo chủ, phụ trách quản lý, tổng giáo khu phụ trách người làm hồng ý chủ giáo, cộng đồng tồn tiên tri vì lãnh tụ. Trình Lâm chọn một đoạn nói ra, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Này nghiễm nhiên là dùng giáo đình phương thức tiến hành quản lý, à, dòng suy nghĩ đúng là cũng không phải sai, rốt cuộc bây giờ tình huống, nhân loại không thích hợp lại nổi lên tranh chấp, đồng tâm hiệp lực ứng làm hàng đầu, mượn Trình Lâm hiện nay chưa từng có hy vọng, thành lập loại này chấp chính phương thức, xác thực càng thêm dễ dàng cùng thỏa đáng chút. Ngài cảm thấy có thể không? Tiểu Á nhìn sang hỏi. Trình Lâm lại lật nhìn xuống, nói, có thể. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, có một cái cần phải sửa lại. Cái gì? Mấy người tức khắc nhìn sang. Trình Lâm đem văn kiện này đặt lên bàn, cười nói, tổng giáo khu ta vô pháp thống lĩnh, lãnh tụ ta cũng không làm được, 12 cái giáo khu thêm vào tổng giáo khu,
13 cái phụ trách người có thể thay phiên làm là cao nhất chấp chính, phương án cụ thể các ngươi tự mình trao đổi, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt tất cả những thứ này. Vậy ngài đây? Tiểu Á Phảng phất linh cảm đến cái gì, hỏi. Chương 134, thiết kế bản vẽ. Cầu đặt mua. Trình Lâm mỉm cười, ta đương nhiên là muốn rời khỏi. Cái gì? Ngài muốn rời khỏi? Đi đâu? Trong phòng đám người đều kinh ngạc thốt lên lên. Nhưng mà, sau khi kinh hô, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện mình đối này lúc tựa hồ Phảng phất sớm có dự liệu vậy. Đúng rồi. Tiên tri ở ngày tận thế tới lúc xuất hiện, chỉ lôi kéo nhân loại ta đi tới Tân Đại Lục, một lần nữa sáng tạo quê hương. Kia làm tất cả kết thúc, tự nhiên là muốn rời khỏi. Đến mức đi hướng phương nào, cũng không phải bọn họ có thể hỏi dò cùng dò xét sự. Trình Lâm ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, ấm tiếng nói, sự tình chấm dứt, ta ngày mai liền muốn rời khỏi, sau nhân loại làm sao sinh tồn, làm sao tồn tụ, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Ngày mai sao? Ngày mai sẽ phải rời đi. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Làm người không ứng phó kịp. Trình Lâm lại là trong lòng cảm khái. Hắn vừa mới với trong đầu thu đến nhất nhiệm vụ mới, biết được ngày mai sắp kết thúc. Tuy rằng lần thôi diễn này tổng thời gian cũng không nhiều, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại cùng phía trước mấy lần đều tuyệt nhiên không giống. Phía trước, bất luận là thiên hỏa diệt thế, vẫn là tinh cầu từ hoang vu đến phì nhiêu, lại hoặc là toàn cầu khóa chặt, chiến tranh hạt nhân 30 năm, đều là cách một tầng hiện ra khoảng cách bàn quan. Mà lần này, lại từ một loại ý nghĩa nào đó, bản thân tham dự vào trong. Cho nên, tâm thái đặc biệt không giống. Bây giờ rời đi, trong lòng dĩ nhiên có một tia lờ mờ sầu bi. Rõ ràng đều là giả, chỉ là thôi diễn giả lập nội dung vở kịch, hà tất sầu não đây? Trình Lâm trong lòng tự giễu. Hắn không lại nhìn bọn họ, mà là ánh mắt trôi về ngoài cửa sổ, nhìn những kia vui mừng ánh lửa, nói: "Chờ hoa màu trưởng thành, chậm rãi, đồ ăn cùng chỗ ở đều sẽ có, hết thảy đều sẽ phát triển chiều hướng tốt, tuy rằng có từ lâu khoa học xã hội hệ thống tăng vỡ, thế nhưng không phá thì không xây được." Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thị trưởng, nói: "Còn nhớ ta trước đã nói sao, phá hoại không hẳn không phải chuyện tốt, có từ lâu phá nát, mới có thể có phương hướng mới mọc ra." Rất nhanh, có lẽ chỉ cần 50 năm, mảnh Tân Đại Lục này sẽ khôi phục dĩ vãng phồn hoa, vật chất sẽ trở nên không gì sánh được phong phú, đồng thời lấy một loại mới tình thế kéo dài văn minh, tỉ như có từ lâu khoa học cơ sở đổ nát, kia lấy linh khí cùng với linh khí tài liệu làm trụ cột linh năng khoa học kỹ thuật liền có thể được rất tốt phát triển. Dừng một chút, gặp mấy người đều một mặt mê man. Trình Lâm đứng dậy, nói: "Sáng sớm ngày mai hừng đông thời điểm, các ngươi tới đỉnh núi tìm ta, không muốn kinh người bất luận cái gì dân chúng." Nói xong, Trình Lâm đứng lên, đẩy cửa liền muốn rời khỏi. Đương nhiên, Tiểu Á đem nó gọi lại: "Đại nhân, còn có một việc." "Chuyện gì?" "Nếu muốn dùng tương tự giáo đỉnh phương thức đến ngưng tụ nhân tâm, hình thành mới chính thể, mà ngài lại muốn rời khỏi. Vậy chúng ta liền cần xây dựng một tòa thần điện hoặc là tế đàn, vì ngài nặn một tôn pho tượng, làm kỷ niệm địa tiêu. Như vậy mới có thể tăng mạnh tín ngưỡng. Ngài vạn vạn không muốn từ chối, nếu như không có những này, kia muốn đoàn kết lên này 50 triệu người sẽ càng khó, sở dĩ mời ngài đồng ý." Trình Lâm hơi run run. Nhìn dáng dấp của hắn, mấy người còn lại cũng đứng ra, khẩn cầu nói: "Ngài nhất định không muốn từ chối." "Ta cũng không muốn cự tuyệt." Trình Lâm trong lòng nói xong, ở bề ngoài lại chỉ là chân mày cau lại. Lạnh nhạt nói: "Có thể, đã như vậy, kia sáng mai ta sẽ cho các ngươi một thứ." Nói xong, hắn không dừng lại thêm nữa, cất bước ra cửa phòng, hướng bóng đêm đi đến. "Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 10. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 11 Tân Đại Lục đã là dựng thành, nơi này cũng có 50 triệu nhân loại cùng với những sinh linh khác sinh sôi sinh lợi, bằng mượn trí tuệ của bọn họ cùng dũng cảm, trong vòng 50 năm, liền đủ để khôi phục phồn hoa. Mà có từ lâu hệ thống bị đánh vỡ, cũng mang ý nghĩa lịch sử bao quần áo đi trừ, bọn họ có thể quần áo nhẹ tiến lên. Tỷ như có từ lâu khoa học hệ thống bị linh năng khoa học kỹ thuật chính thức thay thế được, đối linh khí vận dụng, đối linh khí tài liệu sử dụng, đều từ từ trở thành cái này mới giai đoạn văn minh dọc chính. Thế là, có thể dự kiến, một ít thú vị đồ vật đem sẽ xuất hiện, xã hội đem sẽ trở thành một mới răng rốc, vật chất sẽ một lần nữa phì nhiêu, hòa quốc cũng sẽ trở nên rồi rạo mà cường thịnh. Làm vĩ đại tiên tri, người rời đi sẽ vì đoạn truyền kỳ này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, ở đỉnh phong lúc im bặt đi, lưu lại liền chỉ có mỹ hảo ký ức, mọi người sẽ kỷ niệm ngươi, sùng bái ngươi. Trường học trong sách giáo khoa sắp xuất hiện hiện sự tích về ngươi, mỗi cái giáo khu sắp xuất hiện hiện ngươi pho tượng, ngươi dần dần mà sẽ thực sự trở thành mọi người tín ngưỡng hư huyễn thần linh, trở thành một tương tự với phù hiệu vậy tồn tại. Ngươi đem sẽ rời đi, hậu nhân sẽ vì ngươi kiến thiết một tòa trọng thể tế tự nơi, cái này cũng là nên có việc. Nhưng mà ngươi quyết định tự tay thiết kế nó, cũng căn dặn hậu nhân ở vật chất đầy đủ sau, dựa theo ngươi lưu lại thiết kế, để xây dựng tế đàn. Thiết kế bản vẽ đã ấn ở trong tay ngươi trong sách, ngươi sẽ ở ngày mai sáng tinh mơ hừng đông lúc đem nó giao phó cho các người theo đuổi của ngươi, cũng do bọn họ cộng đồng giám sát hợp tác hoàn thành công việc này. Ngươi đừng lo thời gian trôi qua sẽ làm cho công việc này bị đình trệ hoặc là vặn mẹo, là ngươi đem sách giao cho bọn họ, 12 tông đồ nắm giữ trình tự sẽ vì bọn họ truyền đạt nhiệm vụ cuối cùng, như nhiệm vụ thất bại, tắt xóa bỏ ký chủ, này đủ để bảo đảm bọn họ sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi chỗ lưu lại thiết kế đồ dạng tiến hành công tác. Hiện tại, ngươi có thể thừa dịp này mỹ hảo bóng đêm, thưởng thức dưới thiết kế bản vẽ. Cho nên nói, lần này hình chiếu liền là của ta tế đàn. Trình Lâm một lần nữa ngồi ở đỉnh núi, nhìn trước mặt này sách vô danh hắc thư, rất là không nói gì. Không có những người khác ở đây, hắn cũng cuối cùng không cần lại ngụy trang tiên tri, ngụy trang thần côn. Không cần lại cố làm ra vẻ, cầm giọng làm điều. Có thể dùng chính mình bình thường ngữ khí nói chuyện rồi. Nhiệm vụ này, đúng là cùng Kiều Á bọn họ cầu khẩn rất là thống nhất. Dĩ nhiên là chơi bốn một bộ kia, vậy mọi người xác thực cần một cái thống nhất tín ngưỡng đối tượng, hắn lại là lựa chọn thích hợp nhất. Xây dựng tế đàn ở thống trị nhu cầu trên, cũng là vừa và cần. Này cái thứ 11 nhiệm vụ hẳn là chính là thứ 2 đếm ngược cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành,
liền hẳn là chỉ còn dư lại khắc chữ nhiệm vụ, sau đó sẽ kết thúc thôi diễn. Trình Lâm lẩm bẩm, nếu như đoán không lầm, lần này sẽ hình chiếu đến trên thực tế bộ phận hẳn là liền là của ta tế đàn. Lời này nói đến làm sao như thế khó chịu. Trình Lâm vô cùng phiền muộn. Trước hắn lên núi thời điểm, thuận tiện từ ven đường cầm một cái tương tự cây đuốc đồ vật, bất quá nó đỉnh chóp là sẽ phát sáng linh khí khoáng thạch. Giờ khắc này, hắn đem nó cắm ở bên cạnh trong khe đá. Mở ra trang sách, hoặc là nói là tế đàn thiết kế bản vẽ. Trình tự sở dĩ cho hắn để lại một buổi tối thời gian, hiển nhiên là cho phép hắn đối tòa kiến trúc này tiến hành ký ức. Mà nếu như có thể đem này toàn bộ kiến trúc kết cấu biết rõ, chờ nó hình chiếu đến trên thực tế, đối với ta mà nói, chẳng phải là ưu thế thật lớn. Đặc biệt là, Trình Lâm nhớ tới kế tiếp chính là học viện lần thứ nhất thi tháng. Có người nói lần này thi tháng rất có thể tiến hành cải cách, đặt ở trong hình chiếu tiến hành. Nếu như có thể đem hình chiếu này kết cấu biết rõ, kia ở thi tháng bên trong cũng tất nhiên có thể chiếm hết tiên cơ. Nghĩ tới đây, Trình Lâm trong lòng kích động lên. Hắn đưa tay, mở ra bản vẽ. Mặc dù nói toàn bộ quyển sách đều là bản vẽ, nghe tới tựa hồ nội dung nhiều vô cùng. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Mỗi một trang trên nội dung đều có hạn, đồng thời tuyệt đại đa số là kiến trúc kết cấu đồ chỉ ra, phối hợp lấy văn tự, cho người cảm giác rất chuyên nghiệp. Tờ thứ nhất là toàn bộ kiến trúc ngoại hình. Trình Lâm mở ra trước còn suy đoán quá cái tế đàn này sẽ là cái gì hình thức. Nhưng khi hắn nhìn thấy nó chân thực dáng dấp, vẫn là thoáng lấy làm kinh hãi. Đây là một tòa tháp sao? Đúng, này vì tế tự tiên tri mà cần kiến thiết kiến trúc là một tòa thật to tháp. Tháp ngoại hình rất là kỳ dị, hiện hình tròn, toàn thân đen kịt, do tảng đá tạo thành chủ thể, tuy rằng kiến trúc phong cách hơi chút có như vậy một tia kỳ huyễn cảm, thế nhưng cơ bản dáng dấp vẫn tính bình thường. Cái bệ lớn nhất, sau đó càng cao càng nhỏ một cái điển hình hình tròn tháp cao kết cấu. Tổng cộng 5 tầng, độ cao mấy trăm mét. Này ý vị mỗi một tầng cao độ đều có mấy chục mét, mà nó chiếm diện tích cực kỳ kinh người, tầng thứ nhất tháp cơ diện tích cực kỳ quảng đại, hầu như tương đương với một tòa thành nhỏ. Đương nhiên, đây là tháp cơ. Chân chính diện tích không có lớn như vậy, nhưng cũng bèn bèn là nhỏ đi một chút mà thôi. Những số liệu này ở phía sau trên trang sách đều có thể hiện, Trình Lâm hơi đảo qua một chút, không có tiêu hao quá nhiều tâm lực đi ký ức. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Nói chung, chính là rất lớn, rất lớn, rất dẹp một tòa tháp là được rồi. Lớn là rõ ràng. Đến mức dẹp, lại là đối lập với nó diện tích, nó độ cao có vẻ toàn bộ tháp thân hiện bánh tròn hình. Nói là tháp, cũng không phải như nói là một cái nền. Trình Lâm không nhịn được cảm khái, bởi vì ở 5 tầng tháp cao nhất trên, đỉnh tháp rõ ràng là đứng lặng một tòa thật to hình người tượng đắp. Từ thiết kế đồ trên, chỉ có thể qua loa nhìn ra là cái ăn mặc áo bào, hai tay triển khai, dường như ôm ấp thế giới nam nhân rằng dốc. Ngũ quan mơ hồ không rõ. Cái này tượng đắp đủ có cao mấy chục mét. Xem ra đây chính là ta rồi. Trình Lâm phán đoán, lập tức lại không tên có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình pho tượng sẽ xuất hiện ở các nơi trên toàn thế giới, liền cảm giác rất kỳ quái. Cũng may tượng đắp không có khắc ra cụ thể khuôn mặt. Vóc người cũng cùng ta có khác nhau, không đến nỗi bại lộ. Vậy đại khái là vô hình mặt nạ năng lực thể hiện. Trình Lâm tiếp tục đi xuống lật. Con mắt vô cùng chuyên chú xem kỹ mỗi một trang phía trên tranh vẽ. Toàn bộ kiến trúc cũng không nhiều phức tạp, 5 tầng đều cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra đến, chỉ là một cái so với một cái tiểu, cho người cảm giác dường như kéo thăng dọc xếp bẹp bút bê mạ chỉ ở cả. Tinh xảo không đủ, nhưng khí phách lớn lao. Tầng thứ nhất có chút ý tứ. Sau đến thật tốt ký ức một hồi, bất quá cũng còn tốt, từ thiết kế đồ trên nhìn, có rõ ràng quy luật có thể theo. Nhưng nếu như ở không có thiết kế đồ điều kiện tiên quyết, đem ta ném vào đi, vẫn đúng là rất phiền phức. A, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư đều không có ý gì, bất quá tuy rằng này mấy tầng kết cấu toàn thể hầu như tương đồng, thế nhưng nội bộ một ít kiến trúc trang trí lại không giống nhau. Đặc biệt là, mỗi một tầng nền đất đều muốn khắc lên không giống linh khí trường vực. Thú vị thú vị. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 135, đột phá nhị phẩm. Câu đặt mua. Trình Lâm đã nhìn ra rồi. Tân đại lục phương hướng phát triển của tương lai chính là linh năng có thể. Liên giống như hiện đại công nghiệp chủ yếu dựa vào điện lực một dạng, hết thể nghiên cứu đều là căn cứ vào điện lực mà xuất hiện. Tân đại lục tương lai, linh khí đem sẽ trở thành tương tự với điện năng cơ sở nguồn năng lượng. Như vậy tất cả nghiên cứu cùng phát minh cũng đều đem quay chúng quanh linh năng triển khai. Linh khí trường vực cũng phải nhận được lớn vô cùng phát triển cùng diễn hóa. Từ trong thiết kế đồ này, có thể nhìn thấy, nó tựa hồ đã có thể khắc vào trên vật chất, trở thành tương tự với trận pháp, ma văn, mạch điện loại này khái niệm tồn tại. Sở dĩ, mỗi một tầng cơ sở linh khí trường vực cũng khác nhau, sẽ xuất hiện không giống hoàn cảnh đặc trưng. Trình Lâm âm thầm gật đầu. Cũng may bộ phận này tuy rằng nghe tới phức tạp, nhưng trên thực tế cần Trình Lâm ký ức nội dung rất ít. Còn có chính là, ân, này linh năng khôi lỗi là cái thứ gì? Trình Lâm hơi kinh ngạc. Trong thiết kế đồ này dĩ nhiên không chỉ là kiến trúc thiết kế, còn có một chút sinh vật danh tử. Từ phía trên văn tự có thể thấy được, hầu như trong mỗi một tầng tháp đều dựa theo không giống quy tắc, phân bố một ít gọi là linh năng khôi lỗi đồ vật. Trình Lâm lại lật vài tờ, cuối cùng nhìn thấy liên quan với con rối nội dung. Hắn lúc này mới chợt hiểu ra, thứ này là tương lai linh năng khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định giai đoạn sẽ xuất hiện người máy. Trình Lâm nghĩ nát óc, chỉ có thể dùng người máy để hình dung chúng nó. Chỉ có điều, hắn trong ấn tượng người máy là điện năng khởi động, mà những con rối này là linh năng khởi động. Trong tế đàn vì sao muốn thả nhiều như vậy người máy? Từ giới thiệu trên nhìn, những con rối này trên danh nghĩa là tế đàn thủ vệ. Vừa đến là vì đột xuất thánh địa uy nghiêm. Thứ hai là vì phòng ngừa có người lẻn vào phá hoại, trộm lấy thánh vật. Này ngược lại là không khó lý giải, chỉ có điều, tổng cảm thấy quái quái chỗ nào. Trình Lâm lật xem thiết kế đồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phía trước vẫn là phổ thông con rối, càng về sau lật, còn có thể nhìn thấy tinh anh con rối.
đơn hạch con rối một phẩm tu sĩ, hai hạch con rối hai phẩm tu sĩ, ba hạch con rối ba phẩm tu sĩ, năm hạch con rối. Trình Lâm càng xem càng không nói gì. Tiểu quái cùng tinh anh quái đều có. Tế đàn này nhà thiết kế là làm trò chơi đi. Trình Lâm bất đắc dĩ. Nói tốt tế đàn đây, vì sao luôn có một loại trò chơi cửa ải cảm giác? Nhưng mặc dù trong lòng nhổ nước bọt không ngừng, hắn ý nguyên nghiêm túc từng trang nhìn sang. Con rối thiết kế đồ cũng không tỉ mỉ, cụ thể nguyên lý đồ cũng không có, tựa hồ là chắc chắc mấy chục năm sau nhân loại đủ để phát minh ra tương quan kỹ thuật. Trình Lâm đối này cũng không để ý. Coi như là thật sự có cụ thể nguyên lý đồ, hắn cũng không nhớ được. Chỉ có một buổi tối thời gian, khả năng ghi nhớ của hắn cũng chỉ là so với người bình thường hơi cao một chút mà thôi. Ham nhiều nhai không nát, có thể ghi nhớ phần mấu chốt nhất liền được rồi. Trình Lâm kiềm chế lại trong lòng tạp nham tâm tư, triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu dụng tâm chọn trong đó mấu chốt nhất, đối thăm dò có tác dụng lớn nhất tin tức tiến hành ký ức. Hắn có suốt cả một buổi tối thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lãng phí. Bên dưới ngọn núi tiệc rượu chẳng biết lúc nào từ lâu tàn đi. Bóng đêm một mảnh an bình. Tiêu Á, thị trưởng đám người bận rộn xong xuôi, từ trong phòng đi ra, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia núi xa, phía trên một điểm tia sáng như ngôi sao. Trời đã sáng. Thế giới tận thế triệt để đi qua. Thời đại mới mở ra. Ở mặt trời từ phương đông vừa mới nhảy lên thời điểm, Tiêu Á đám người liền kết bạn leo lên đỉnh núi. Phương đông ánh mặt trời rọi lại đây, soi sáng núi tuyết lấp loé bóng ánh sáng. Bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Trình Lâm. Sau đó cúi đầu thi lễ. Dùng cả một đêm đem phần lớn then chốt tri thức điểm đều học bằng cách nhớ xuống Trình Lâm có chút để bài, nhưng nhìn thấy bọn họ đến, vẫn là lên tinh thần. Đi tới trước người bọn họ, đem kia sách sách vợ đưa cho Kiều Á. Đây là. Mấy người mặt lộ nghi hoặc. Trình Lâm cười cợt, giải thích, ngày hôm qua các ngươi nói muốn thành lập tế đàn, bây giờ còn có rất nhiều việc cần phải làm, tế đàn giản lược, nhưng ngày sau phồn vinh lên, khẳng định còn muốn tân trang, chủ kiến. Đây là tế đàn thiết kế bản vẽ, 50 năm sau, vùng đất này hẳn là đã đầy đủ phồn vinh, đến thời điểm nếu như muốn trùng kiến tế đàn, ta hy vọng các ngươi dựa theo cái này tới làm, không nên hỏi vì sao, đây chỉ là ta một cái kỳ vọng. Mấy người dồn dập mở ra, đặc biệt là 12 cái tông đồ, càng là đồng thời tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Thế là, tuy không biết tiên tri cái gọi là ý gì, nhưng bọn họ vẫn cứ kiên định gật gật đầu. Ngài yên tâm, 50 năm sau, tế đàn tuyệt đối sẽ như ngài mong muốn. Trình Lâm gật gù. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta cũng là muốn rời khỏi rồi. Nhìn thấy Tiểu A đám người nghĩ muốn nói chuyện, Trình Lâm vội vã xua tay, ngừng lại bọn họ, nói, sự tình đã xong, liền như vậy từ biệt đi. Nói xong, hắn không do dự nữa, xoay người trở về khu an toàn, mà rơi vào trong mắt mọi người lại là Trình Lâm thân thể lặng yên biến mất ở trong không khí. Trên người kia cái áo bào trắng tắc mềm mại bay xuống, bảo lưu ở trên mặt đất, phảng phất là muốn lưu hạ một cái nhớ nung. Tiểu Á, thị trưởng, 12 tông đồ lặng lẽ đem kia bạch y nâng lên, đứng lặng hồi lâu, cung kính bái dưới, lúc này mới dưng dưng rời đi. Mà Trình Lâm cũng cuối cùng lại lần nữa trở lại chính mình ký túc xá. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 11. Nhiệm vụ cuối cùng 50 năm sau, tế đàn dựng thành, xin ở trước mặt đưa vào trong khuôn đưa vào ngài nhắn lại, xác nhận xong xuôi sau, nhắn lại đem xuất hiện tại trong tế đàn, hoàn thành nhiệm vụ sau, lần này thôi diễn đem kết thúc. Nhắn lại chuyện này đối với Trình Lâm mà nói đã quen tay làm nhanh. Đối này, hắn cũng sớm đã có dự định. Nếu lần trước đã dựng nên Trình Lâm phi thăng đại năng nhân vật thiết lập, như vậy liền cần phải tăng cường. Lần này hình chiếu chủ thể là tế đàn cùng tiên tri tượng đắp, như vậy đem nó hướng về Trình tiền bối trên người kéo đơn giản nhất. Trình Lâm trầm tư chút, đem chính mình chuẩn bị kỹ càng một đoạn văn tự lắp vào. Đến thế giới này, bất ngờ phát hiện nó văn minh đang đối mặt hủy diệt, ngàn cân treo sợi tóc, niệm giới này sinh linh cùng là nhân tộc, thuận tay cứu, lưu lại văn minh mùi lửa, cũng coi như biệt thiện. Trình Lâm, đến, tính cả dấu chấm câu, 50 chữ. Trong đó điểm trọng yếu nhất tin tức là cùng là nhân tộc. Chủ yếu là bởi vì tế đàn thủ vệ cơ bản đều là hình người, sở dĩ điểm ấy căn bản không che giấu nổi, thẳng thắn bằng phẳng chút nói rồi, cũng miễn cho mọi người đoán mò. Xác định. Trước cửa sổ chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía ngoài cửa sổ. Ngài hoàn thành rồi nhiệm vụ, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải. Thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0. Thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng, mà mỗi một khả năng lại tràn ngập không xác định, trái đất bất ngờ biến hóa làm cho toàn cầu hồng thủy, văn minh đối mặt hủy diệt nguy hiểm, ngươi làm nhân vật then chốt, vì văn minh lưu lại mùi lửa cùng hy vọng mới. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, thần thoại, thánh giả, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau. Thể năng 3. Trí nhớ tăng lên 5%. Thượng phẩm linh khí sơ thủy không gian, có thể trưởng thành, không gian khoét dùng đến 33. Trình Lâm yên lặng xem kỹ trong đầu tin tức. Thể năng 3 cái này hầu như là cố định khen thưởng rồi. Bất quá, Trình Lâm trước liền đã phát hiện, theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, thể năng thêm điểm đối với hắn tăng lên hiệu quả đã là bắt đầu giảm bớt. Liền giống như hiện tại, hắn nắm một thoáng quyền, cảm thụ chút thể lực tăng trưởng, phát hiện xác thực có, thế nhưng đã cũng không tiếp tục là lúc sớm nhất loại kia dị thường rõ ràng mà to lớn tăng cường rồi. Đúng là cái này trí nhớ tăng lên 5% không sai, lẽ nào là ta có một buổi tối sách, Trình tự nhìn ta quá cực khổ cho nên mới cho. Trình Lâm cười khổ không thôi. Khen thưởng này đích xác không sai. Đến mức nhất thực dụng vẫn là cái thứ 3. Sơ thủy không gian quét dung, không sai. Trình Lâm mở ra bàn tay, nhìn mình vân tay, hắn hơi suy nghĩ, liền có thể rõ ràng nhận ra được sơ thủy không gian đã lặng yên mở rộng rồi. Mới bắt đầu không gian là 11, hiện tại đã biến thành 33. Tuy rằng trên số liệu xem ra thật giống tăng lên không lớn, nhưng thực tế hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Nếu như nói mới bắt đầu chỉ tương đương với một cái dương, vậy bây giờ đã như cùng một cái đại tủ, có thể thả một ít càng to lớn hơn vật phẩm. Nguyên bản linh khoáng thạch cùng dược tề bây giờ cũng chỉ là chiếm toàn bộ không gian một góc. Không tồi không tồi, đáng tiếc,
không gian tuy rằng lớn hơn, thế nhưng cũng không có gì hay đi đến trang. Trình Lâm hơi có tiếc nuối nghĩ, lần thôi diễn này cùng mấy lần trước có rõ ràng không giống. Hắn thu hoạch cũng không phải là trên vật chất, mà là trên tinh thần. Đúng, Trình Lâm rõ ràng nhận ra được, tinh thần của chính mình trạng thái đã lặng yên mặc hóa phát sinh ra biến hóa. Mặc dù nói, toàn bộ thôi diễn nội dung vở kịch thời gian cũng không lâu, hắn cũng chỉ là nhạt độ tham dự, phần lớn chi tiết nhỏ đều nhảy qua rồi. Thế nhưng, tận mắt nhìn một lần hùng vĩ thai kiếp, này vẫn như cũng là một loại phi thường hiếm thấy trải nghiệm. Đặc biệt là tiến vào cao nguyên sau, tâm cảnh của hắn phảng phất đều phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Nhìn thấy tử vong, mới có thể càng thêm hiểu được sinh hoạt tốt đẹp. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Trình Lâm từ nhỏ với cái thế giới này hơi có chút lạnh lùng, thế nhưng hiện tại, hắn quay đầu, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Mưa bên ngoài đã ngừng, mây đen tản ra, giờ khắc này chính là chạng vạng, mây mù tản ra sau tây thiên một bên chiều tà tỏa ra sán lạn ấm áp quang huy êm dịu. Sau cơn mưa trong không khí dĩ nhiên hiện ra một đạo to lớn cầu vồng. Cầu vồng kia ngang qua toàn bộ vườn trường, sắc thái sặc sỡ, mỹ lệ tuyệt luân. Trình Lâm trong lúc nhất thời tràn ngập đối thế giới này cảm kích cùng yêu thích. Tâm tình từ thôi diễn tối tăm bên trong triệt để đi ra, trở nên long lanh. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tầng kia vẫn ngăn cản chính mình màn mỏng cũng lặng yên ở đây dưới ánh mặt trời hòa tan rồi. Đây là? Trình Lâm kinh ngạc nhìn một chút tay của chính mình. Cái này chẳng lẽ là triệt để thông hiểu đạo lý? Ta thật giống đột phá nhị phẩm rồi. Chương 136, hình chiếu xuất hiện. Câu đặt mua. Đột phá. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu, chính là trong lòng đỗng nhiên có sáng tỏ lên cấp cảm. Cả người thân thể phảng phất chớp mắt nhẹ đi nhiều. Một lát sau, lại lần nữa rơi xuống. Tất cả phảng phất không có gì thay đổi, tất cả cũng đều có biến hóa. Thật lên cấp rồi. Trình Lâm tuy rằng cơ bản đã xác định, nhưng không nhìn thấy số liệu vẫn cứ không được an tâm. Hắn lập tức mở ra cửa túc xá đi ra ngoài, chạy đến dưới lầu, ký túc xá lầu 1 liền có đo lường máy móc. Hắn đi tới lầu 1 thời điểm cũng không nhìn thấy túc quản a gì, liền đi thẳng tới, đưa tay đặt tại trên máy móc. Tích tích. Một lát sau, máy móc màu xám cho trên màn hình nhỏ liền hiện ra trong cơ thể hắn hiện nay linh khí chứa đựng không gian chỉ số. 05 chuẩn. Đúng là không. Nam. Trình Lâm có chút không tin địa lại chắc chút. Đúng là không. Nam. Ta thăng cấp nhị phẩm rồi. Thời khắc này, Trình Lâm cảm xúc chập trùng. Tiến vào học viện hơn nửa tháng, hắn cuối cùng trở thành một cái nhị phẩm tu sĩ. Nếu như không có bất ngờ, hắn hẳn là năm nay học sinh bên trong đầu cái thăng cấp. Thời khắc này, dù là Trình Lâm vừa mới trải qua thôi diễn, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn trung quy chỉ là cái không tới 20 tuổi đại nam hải, còn không làm được hỉ nộ không hiểu rõ. Vậy thì lên cấp rồi. Cảm giác trên cũng không có mà. Trình Lâm thản nhiên nghĩ đến, hắn đều có chút tung bay. Bất quá tỉnh táo lại, kỳ thực đột phá đúng là thuận lý thành trương. Sa thành thăm dò sau khi trở lại cũng đã là không. 4 chuẩn, nhất phẩm đỉnh phong. Trải qua một tuần không ngày không đêm đánh bóng, dị năng điều khiển phương diện tiến vào bình cảnh, nghệ thuật giám thưởng trên lớp lại có chút lĩnh ngộ, chỉ kém một tia. Lại trải qua thôi diễn tinh thần của rửa, đột phá thực sự là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, Trình Lâm mơ hồ có loại cảm giác, chính mình thông hiểu đạo lý khả năng so với những người khác càng kiên cố một ít. Chủ yếu là lĩnh ngộ tầng này. Tổng cảm thấy, lần thôi diễn này mang đến tinh thần cột rửa cũng không chỉ là trợ giúp ta lên cấp nhị phẩm, có lẽ đối sau đó tấn thăng nữa đều có chỗ tốt. Trình Lâm vững tin một cái đạo lý, muốn cao ốc cao, nên đất nhất định phải đặt vững. Những người khác đột phá nhị phẩm đa số là thời gian mài nước, một ít thiên tài ngoại lệ. Nhưng Trình Lâm dám nói, bọn họ bất luận người nào lên cấp nhị phẩm tâm cảnh cột rửa đều không thể so được với chính mình. Có lẽ, lần này tâm cảnh tích lũy đầy đủ dày, chờ sau này nhị phẩm lên cấp tam phẩm sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trình Lâm suy đoán nói, quên đi, tâm tình tăng lên bao lớn đều là hư, chỉ có chân chính thực lực mới là chân thực. Suy nghĩ một chút, lắc đầu, đem những này tạp nham ý nghĩ dứt bỏ. Trình Lâm trong lòng tràn đầy vui sướng, lấy điện thoại di động ra, mở ra tán gẫu phần mềm, mở ra một cái bảy người quần. Chính là hắn cùng Phó Trọng Đình chờ bảy người đơn độc kiến bầy nhỏ. Thăng cấp không tuyên cáo, như cẩm y dạ hành. Trước Trình Lâm đối tu vi dấu diếm diếm, là có một ít lo lắng. Nhưng hiện tại, Trình tiền bối nhân vật thiết lập đứng lên đến rồi, hắn lo lắng liền ít đi rất nhiều. Cũng không cần thiết cố ý ẩn dấu. Ở trong đám phát xuống, đặc biệt là Phó Trọng Đình, hàng này hiện tại hẳn là kìm nén kình muốn đột phá đi, nếu là biết ta nhanh hơn hắn một bước lên cấp, phòng trường muốn thổ huyết. Trình Lâm vui cười hớn hở nghĩ, ở trong đám phát hai chữ, có ở đây không? Sau đó lặng lặng chờ đợi. Một phút đi qua, không ai trả lời. Trình Lâm hưng phấn giảm phân nửa. 5 phút đồng hồ đi qua, vẫn là không ai trả lời. Trình Lâm nhiệt tình tắt. Mãi đến tận phút thứ 6, Tạ Thanh Kha ảnh chân dung mới nhảy ra ngoài. Có việc. Trình Lâm, không có chuyện gì. Tạ Thanh Kha, ồ. Tiếp theo sau đó vắng lặng. Trình Lâm yên lặng tắt điện thoại di động, chỉ cảm thấy nhân sinh đau xót nhất sự tình chính là, người rõ ràng nghĩ chắc bức, nhưng là không ai vây xem. Nản lòng thoái chí. Đơn giản từ bỏ. Quên đi, làm người phải tránh đắc ý vênh báo, không thể phiêu. Liền không kích thích các ngươi rồi. Trình Lâm lẩm bẩm, tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy vẫn là trước tiên không nói cho thỏa đáng, chủ yếu là sợ kích thích đến bọn họ. Đặc biệt là Tạ Thanh Kha, nay một tuần lễ nàng tu luyện có thể đúng là liều mạng, lại dưới sự kích thích, vạn nhất có chuyện liền không tốt rồi. Giai đoạn tính tu vi tăng trưởng thành công, nói đến còn có một vấn đề khá là phiền toái. Trình Lâm tỉnh táo lại sau, đột nhiên nghĩ đến, đó chính là dị năng. Nếu như là bình thường người tu hành, lên cấp nhị phẩm sau, thiên phú dị năng sẽ tự động lên cấp thành nhị phẩm, nhưng là ta không phải như vậy. Ta hết thể dị năng đều là hậu thiên học tập đến, sở dĩ hiện tại tuy rằng trở thành nhị phẩm, nhưng dị năng nhưng không có đổi kịp. Diễm thiết cùng vi cự cảm chi đều là nhất phẩm dị năng, thực tế vi lực liền nhất phẩm cũng chưa tới, bây giờ nhưng là cản trở rồi.
ta bộ kia cảm giác hệ dị năng đúng là còn có thể đến tiếp sau trường được đủ, có thể học tập.
Ân, chờ chút lại học đi.
Trình Lâm đếm lấy chính mình hiện nay có năng lực, sau đó hơi có chút phát sầu. Tổng thể đến nhìn, chờ hắn học tập nhị phẩm cảm giác dị năng sau, thì tương đương với một cái phổ thông cảm giác hệ nhị phẩm tu sĩ. Này cùng những người khác so với tự nhiên không kém. Thế nhưng hắn lại không rất hài lòng. Thủ đoạn công kích khuyết thiếu a. Cảm giác hệ tuy tốt, nhưng dù sao cũng là chủ phụ trợ, trên người không có cái đủ mạnh lực công kích dị năng kề bên người, tổng cảm thấy kém chút ý tứ. Không biết trong học viện có thể hay không có. Trình Lâm nói. Mặc dù nói ở bề ngoài học viện chỉ có 3 cái nhất phẩm dị năng, nhưng Trình Lâm cảm thấy này sẽ không là toàn bộ. Nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu, khẳng định đã sớm làm ra đẳng cấp cao hơn dị năng. Nhưng đại khái là không ổn định, hoặc là hiện nay không cái nhu cầu này, sở dĩ không có mở rộng đi ra, ấn thành sách giáo khoa. Bất luận có hay không, luôn muốn đi hỏi một chút thử xem. Trình Lâm quyết định chú ý. Đông nhiên lại có chút hối hận, sớm biết liền ở thôi diễn bên trong nghĩ biện pháp lại giấu chút dị năng trường được đồ rồi. Lần sau lại nói, ngày sau còn dài. Trình Lâm lắc đầu một cái, nhanh chân đi ra ký túc xá, hướng lầu học đi đến. Hắn muốn tìm Vương Đạt Minh hỏi một chút dị năng sự, cùng với yêu cầu nhị phẩm tu luyện sách giáo khoa. Đúng rồi, trước đây hắn nói quá, các học viên đột phá đại cấp bậc cũng là có khen thưởng, không biết là cái gì. Giờ khắc này thời gian còn chỉ là chạm vạng. Học viện tự học buổi tối cũng đã bắt đầu rồi. Phần lớn các học viên đều ở trong phòng học mà tu, chỉ có một số ít đến bên cạnh, không ở phòng học. Trình Lâm lại lần nữa tiến vào phòng học thời điểm, dĩ nhiên hơi có chút không quen. Chủ yếu là gần nhất một tuần hắn đều không trải qua tự học buổi tối rồi. Đẩy cửa mà vào, Trình Lâm ngoại ý muốn phát hiện trong phòng học hơi có chút tầm ý. Nhìn kỹ, mới phát hiện chủ nhiệm lớp Vương Đạt Minh dĩ nhiên không ở trong phòng học, không trách có người nói chuyện phiếm nói chuyện. Ồ, Trình Lâm, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy hắn đi tới, ngồi ở phòng học tiểu trên bồ đoàn chính mân mê điện thoại di động hoa bội ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Còn lại một ít không có ở tu hành bạn học cũng nhìn lại, trong ánh mắt hơi có chút ước ao ghen tị. Những này lười biếng học sinh trên căn bản đều là từ bỏ cạnh tranh xếp hạng, chỉ do với trong học viện cá ướp mối học sinh. Bình thường đều là không lý tưởng. Nhìn thấy Trình Lâm, tâm tư liền đặc biệt phức tạp chút. Rốt cuộc, nếu như lấy mức tiềm lực đến nhìn, Trình Lâm vốn nên cũng là bọn họ một thành viên. Đáng tiếc, nhân ra điều này cá ướp mối vươn mình rồi. Trình Lâm không để ý đến những ánh mắt kia, đi tới hoa bội bên cạnh, ngồi xuống, nói, "Thẻ nhạn, tới xem một chút, đúng rồi, chủ nhiệm lúc đây không ở." Ân, nói là đêm nay có một số việc, tạm thời liền không có ở. Hoa bội gật gù. Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ cũng không ở. Trình Lâm lại hỏi. Hoa bội nghe vậy thở dài, ánh mắt u và nói. Các nàng cũng đều không lên, Tạ Thanh Kha là đến nhất phẩm định phong rồi. Hẳn là ở dị năng luyện tập khu, đã chừng mấy ngày không đến rồi. Tiếu Ninh Vũ thật giống cũng gần như, theo đi rồi. Các ngươi đều đi rồi, liền bỏ xuống nô ra một người, một mình trong phòng, cô quạnh cực kỳ. Trình Lâm tự động đem hoa bội phía sau lời nói che đậy. Gật gù. Lần trước ở hình chiếu một bên tu hành, tiến bộ của mọi người đều cực kỳ nhanh. Toàn thể tăng lên tốc độ kinh người. Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ cũng lục tục tiếp cận bình cảnh, chuẩn bị đột phá. Đến mức sẽ tạm bao lâu, lại chỉ có thể nhìn các nàng vận mệnh của chính mình rồi. Bất quá dựa theo khóa trước số liệu, hướng dọc so sánh, các nàng tháng sau cũng có thể thăng cấp nhị phẩm rồi. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, hết cách rồi, so với Trình Lâm loại này trước sau ở mở treo cá ướp mới, các nàng mới là thiên tài chân chính. Trình Lâm là hậu thiên được phần mềm hắc, mới có thể duy trì dẫn trước. Mà nhân ra, trời sinh liền tự mang tu luyện phần mềm hắc. Có thời điểm Trình Lâm đến xem học viện Tuyên Dương khóa trước những kia tu luyện thiên tài số liệu, đều sẽ có một loại cảm giác hư ảo. Thiên phú mới là tốt nhất phần mềm hợp ta. Cảm khái một câu, Trình Lâm liền dự định rời đi. Người đi đâu? Hoa bội hỏi. Dị năng luyện tập khu. Trình Lâm sau đó hồi đáp. Nếu ông Đạt Minh không ở, vậy hắn dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi thử xem thăng cấp nhị phẩm sau, diễm thiết tiêu hao có không có thay đổi. Luyện tập khu. Ngươi sẽ không là muốn đi tìm các nàng chứ? Hoa bội mở ra, sau đó lắc đầu thở dài. Ngươi lẽ nào coi trọng các nàng rồi? Ai, ta đã nói với ngươi, đuổi cô gái không muốn quá gấp gáp, muốn cho các nàng không gian. Nữ nhân này a, lại như một thanh hạt cát, ngươi nắm càng chặt, các nàng đi được càng nhanh. Vậy làm sao lưu lại các nàng? Đem các nàng làm ướp. Trình Lâm không nói gì, đỡ chán, đứng lên, liền muốn chuẩn bị rời đi. Rời xa hạn chẹt lệ tờ. Mà vào thời khắc này, đột nhiên trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập. Một lát sau, cũng chỉ gặp cửa lớn bị đống nhiên đẩy ra. Chủ nhiệm lớp Vương Đạt Minh xuất hiện tại cửa. Trong phòng học chính tán gẫu vô nghĩa những kia cá ướp muối học sinh tức khắc nào bị bóp lấy cái cổ. Toàn bộ phòng học đột nhiên một tĩnh. Hoa bội vội vàng đem điện thoại di động ẩn đi, hướng về Trình Lâm phía sau trốn. Vương Đạt Minh tuy rằng cũng sẽ không bức bách học sinh tu hành, thế nhưng đối khóa phòng kỷ luật yêu cầu rất cao. Học sinh không tu hành có thể ngủ, xem tiểu thuyết, đeo tai nghe nhìn kịch chơi game đều được, nhưng quyết không cho phép nói chuyện tán gẫu nhiễu loạn kỷ luật. Một khi bị bắt, xử phạt nhưng là một điểm không nể mặt mũi. Nhưng mà đi vào cửa Vương Đạt Minh ngày hôm nay lại tựa hồ có chút dị dạng, hắn cũng không để ý đám học sinh này, chỉ là nhìn chung quanh phòng học, ánh mắt nhìn thấy Trình Lâm thời điểm, hơi dừng lại một chút, lập tức rời, sau cất cao giọng nói, thông báo một chuyện. Liên ở vừa mới, học viện biết được một cái tin, mới nhất hình chiếu xuất hiện rồi. Tin tưởng các ngươi trước hẳn là đã nghe được tương quan một ít lời đồn đãi. Không sai. Dựa theo trong viện ý tứ, các ngươi nhập học lần thứ nhất thi tháng, rất có thể muốn đặt ở trong hình chiếu tiến hành. Đương nhiên, điều này cũng không xác định. Còn cần chờ hình chiếu rõ ràng xuống. Chờ chúng ta hiểu rõ đến càng nhiều tình huống mới có thể quyết định. Thế nhưng khả năng này hẳn là rất lớn. Tình huống cụ thể, học viện còn đang thương nghị. Các ngươi bất cứ lúc nào lưu ý nhóm lớn thông báo. Nếu như thích hợp tiến hành khảo hạch, kia thi tháng liền muốn sớm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không thích hợp khảo hạch, vậy các ngươi cũng cần chuẩn bị đi tới mới hình chiếu, sợ nơi đó nồng độ cao linh khí tu hành. Được rồi, ta còn có chút sự, đi trước rồi. Nói xong, Vương Đạt Minh cũng không quay đầu lại cấp tốc đẩy cửa rời đi, tiếng bước chân ở trong hành lang cấp tốc đi xa. Trong phòng học yên tĩnh vài giây, lập tức ầm ầm huyên náo lên. Chương 137, hai viện liên khảo. Mới hình chiếu lại xuất hiện rồi. Thật giả? Không trách cậu Đạt Minh không đếm xỉa tới chúng ta, xem ra là học viện ở mở hội đi. Cũng không biết lần này lại là cái gì. Vương Đạt Minh sau khi rời đi, trong phòng học cầm ầm loạn cả lên. Bọn học sinh đều thảo luận lên, coi như là những kia nguyên bản chuyên tâm tu hành, bây giờ cũng ngồi không yên rồi. Tin tức này chớp mắt gây nên bàn tán sôi nổi. Bởi vì cách ly ở ngoài vong nguyên nhân, trong học viện sinh hoạt kỳ thực rất khô khan. Trừ bỏ đi học chính là tu hành. Coi như là muốn ham chơi đều không cái gì có thể chơi. Sở dĩ, liên quan với hình chiếu đề tài rất dễ dàng liền gợi ra mọi người hứng thú. Đặc biệt là, lần này còn vô cùng có khả năng cùng thi thắng liên hệ tới. Hoa Bội từ Trình Lâm phía sau bò đi ra, trên mặt nàng sững sờ, hiển nhiên rất là bất ngờ. Một lát sau, đại não phảng phất mới một lần nữa liên thông. Ngón tay dùng sức bấm dưới Trình Lâm bắt đuổi, kích động nói, "Trình Lâm, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ta biết, ta lại không phải người điếc. Mặt khác ngươi muốn bấm chính ngươi, bấm ta làm gì?" Trình Lâm chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần, toát miệng nói. Hoa Bội lườm một cái, phí lời, bấm chính ta sẽ đau đến. Ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng thật được chứ? Ngươi cái nam để ta bấm làm sao mà? Hoa Bội làm nũng nói. Trình Lâm rất là không nói gì. Đặc biệt là khi hắn phát hiện bên cạnh Chu Vi không ít nam sinh đều dùng một loại cừu hận ánh mắt theo dõi hắn thời điểm, Trình Lâm liền càng không nói gì rồi. Kém chút quên, Hoa Bội ở trong lớp cũng không có thiếu người hái mộ. Tình cảnh này liếc mắt đưa tình hiển nhiên lại cho hắn lôi không ít cừu hận. Trình Lâm tức khắc cảm giác oan uổng. Hắn rõ ràng, Hoa Bội thuần túy là pha trộn quen theo hắn áo, căn bản không có sắc thái mập mờ a. Nhưng là những người khác không rõ a. Để tránh tiếp tục bị kéo cừu hận, Trình Lâm quả đoán ở Hoa Bội ánh mắt u hoán bên trong lay mở nàng. Sau đó ra phòng học. Trong hành lang Vương Đạt Minh đã không thấy tăm hơi. Sát vách trong phòng học cũng có tiếng huyên náo truyền tới, xem ra cũng đều chiếm được tin tức. Lần này học viện tin tức được đúng là thật nhanh. Trình Lâm nghĩ đến, dựa theo kinh nghiệm, khi hắn kết thúc thôi diễn sau, hình chiếu sẽ đồng thời xuất hiện tại trên thực tế. Tính toán thời gian, từ thôi diễn kết thúc đến học viện nhận được tin tức cũng là chừng nửa canh giờ. Tốc độ này so với trước đây xác thực nhanh hơn không ít. Học viện rất náo động, các học viên cũng ở kịch liệt thảo luận. Nhưng đối với Trình Lâm mà nói, liền thực sự có chút vô vị rồi. Đặc biệt là mở ra điện thoại di động, nhìn thấy trong group lớp kia giúp bạn học từng cái soạt bình thảo luận, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Hắn đột nhiên sinh ra một loại nhìn thấu không nói toạc tâm thái. Loại cảm giác đó lại như là một cái đem trò chơi đánh qua cửa lão tờ layer, ở nhìn người mới tiểu bạch nhóm nghiên cứu công lược một dạng. Có cái gì có thể kích động mà? Trình Lâm lắc đầu một cái. Trước về một chuyến ký túc xá, lấy đồ vật, lúc này mới hướng dị năng luyện tập khu đi đến. Luyện tập khu. Trình Lâm đến thời điểm phát hiện người không nhiều. Vào lúc này dù sao cũng là ở tự học buổi tối, nhưng từ sóng linh khí con số trên nhìn, cũng có mấy chục người. Này lệnh Trình Lâm có chút giật mình. Phải biết, tự học buổi tối trong lúc có thể ở đây tu luyện, nói rõ rất khả năng đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Nếu không thì, chủ nhiệm lớp là sẽ không cho phép. Toàn bộ khóa này hơn 2000 người, hiện tại đã có mấy chục cái nhất phẩm đỉnh phong sao? Số liệu này lệnh Trình Lâm tương đương bất ngờ. Phân tích, nguyên nhân chủ yếu chính là hình chiếu. Hình chiếu nồng độ cao linh khí cùng lần trước bị cuốn vào xa thành sự kiện đối các học viên tâm linh xung kích cùng tôi luyện là then chốt nhân tố. Học viện dạy học phương thức càng ngày càng thành thục là một phần khác nhân tố. Bất quá những người này phần lớn còn dừng lại ở đánh bóng dị năng, cũng chính là thông hiểu đạo lý giai đoạn sơ cấp, muốn chính thức thăng cấp nhị phẩm còn phải mấy cái tuần lễ. Trình Lâm phán đoán, rốt cuộc chính hắn liền ở thông hiểu đạo lý giai đoạn tạm một tuần. Nếu không có thôi diễn trợ rút, hắn hiện tại còn tạm lắm. Sở dĩ đừng xem trên số liệu Trình Lâm chỉ dẫn trước mấy chục người này một chút nhỏ, nhưng liền là một chút, nhưng là lớn nhất hơn câu. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đi mở ra cái đơn độc phòng luyện tập, tiến hành dị năng thí nghiệm. Đầu thí nghiệm trước chính là ba cái có thể học tập dị năng, cùng với diễn thiết. Quả nhiên, tuy rằng ta đã đạt đến nhị phẩm, thế nhưng nhất phẩm dị năng uy lực cũng không có hiện ra tăng lên. Thí nghiệm xong xuôi, Trình Lâm không ngạc nhiên chút nào. Nhị phẩm một đoạn cùng nhất phẩm đỉnh phong ở linh khí trên chỉ kém không một chuẩn, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Chân chính ảnh hưởng hai người vẫn là dị năng không giống. Nhị phẩm dị năng so với nhất phẩm càng mạnh mẽ. Đáng tiếc ta không có nhị phẩm công kích dị năng, không nhìn ra uy lực làm sao. Bất quá chờ lần này thăm dò xong xuôi, phương diện này vấn đề rất có thể được cải thiện. Trình Lâm nhớ tới tế đàn, ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng không có cùng nhị phẩm xứng đôi công kích dị năng, thế nhưng Trình Lâm không chút nào hoảng. Phản mà đối với lần này thăm dò, hoặc là nói là thi tháng tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như nói lần trước xa thành hình chiếu còn tồn rất lớn độ nguy hiểm, vậy lần này, một khi tiến vào tế đàn, đó chính là Trình Lâm tiên hạ rồi. Thu hồi ý nghĩ, Trình Lâm lấy ra trong túi tiền một tờ giấy. Đó là từ trong xa thành được, tương lai Chu Sa lưu lại một bộ kia cảm giác hệ dị năng tâm thứ hai trường vực đồ. Cũng chính là Trình Lâm hiện nay có, duy nhất nhị phẩm dị năng. Quảng vực thị giác. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, quảng vực thị giác là mông lung cảm chi tiến hóa phiên bản. Năng lực trên hẳn là càng mạnh hơn, thế nhưng cũng sẽ không hoàn toàn thay thế được mông lung cảm chi tác dụng. Trình Lâm đã sớm từ trên lớp hiểu rõ đến. Cùng một cái danh sách bên trong, cấp bậc cao dị năng khẳng định so với cấp bậc thấp mạnh. Thế nhưng nó công năng tác dụng lại cũng không nhất định hoàn toàn có thể thay thế được cấp bậc thấp. Cho nên nói, coi như là cựu phẩm người tu hành, cũng đồng dạng sẽ không triệt để từ bỏ nhất phẩm dị năng. Cũng không biết nó hiệu quả là cái gì. Trình Lâm lại lần nữa đem tấm này trường vực đồ tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó dùng đê ôn hỏa cầu đem nó đốt thành tro bụi. Hắn lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu xây dựng linh khí trường vực. Nhị phẩm dị năng trường vực so với nhất phẩm càng thêm phức tạp tinh xảo. Nhưng đối Trình Lâm mà nói, điều khiển độ khó cũng không lớn. Chỉ có điều lần thứ nhất, chung quy là muốn chậm lại tốc độ, gắng đạt tới ổn thỏa. Hơi có chút mới lạ, dùng một phút, Trình Lâm cuối cùng đem quảng vực thị giác xây dựng xong xuôi. Quảng vực thị giác đồng dạng là thời gian dài duy trì dị năng, thời gian càng dài, tiêu hao càng cao. Oeng. Trong đầu nhẹ lên một đạo nổ vang, sau đó Trình Lâm đột nhiên phát hiện mình thu được một cái mới thị giác. Đúng, một cái hoàn toàn mới thị giác. Hắn ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm hai mắt. Thị giác lại nâng lên, đi tới hắn đỉnh đầu đại khái 1 mét vị trí. Loại cảm giác đó tương tự với linh hồn xuất hiếu. Trình Lâm thậm chí có thể cúi đầu, nhìn thấy chính mình khoanh chân trên đất thân thể, cũng có thể nhìn thấy thân thể bốn phía xung quanh, bán kính mấy mét khu vực. Mấu chốt nhất chính là, ở loại này thị giác bên trong, hắn tựa hồ thu được thấu thị đặc tính. Thấu thị. Nói thí dụ như bên cạnh vách tường, liền trở nên trong suốt lên, có thể nhìn thấy sắt vách phòng luyện tập bên trong một cái tỏa ra tia sáng nam sinh đang uống nước. Xuyên qua kiến trúc sau, rõ ràng độ rõ ràng giảm xuống không ít, nhưng tương tự có thể nhìn ra cái đại khái. Hắn nghĩ hướng càng nhìn xa, lại càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận không thấy rõ. Xem ra này cũng không phải chân thực linh hồn xuất hiếu, mà là tương tự với ở ta trên đỉnh đầu lắp đặt một cái 360 độ xoay tròn máy thu hình, hơn nữa còn tự mang năng lực nhìn xuyên tưởng, chỉ có điều trở ngại càng nhiều, thu được hình vẽ rõ ràng hơn kém. Trình Lâm đột nhiên hiểu ra, nguyên lai đây chính là quảng vực thị giác hàm nghĩa sao? Dị năng này một khi mở ra, hắn mặc dù không quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy phía sau tình cảnh, thậm chí có thể làm tới trình độ nhất định thấu thị. Đồng thời, nó cũng gồm đủ mông lung cảm chi đặc tính. Mọi việc đựng sóng linh khí đồ vật cũng sẽ tỏa ra tia sáng. Hơn nữa, chỗ quan sát được linh năng gợn sóng vật dẫn rõ ràng độ tăng cao rất nhiều. Trước đây chỉ có thể nhìn thấy cái đặc mơ hồ quang ảnh, hiện tại càng rõ ràng rồi. Sắc thực so với nhất phẩm cường đại rất nhiều, bất quá, khuyết điểm cũng rất lớn. Trình Lâm cau mày. Đầu tiên là quan trắc khoảng cách rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh hắn mấy mét phạm vi. Trình Lâm phán đoán ra, coi như là không có vách tường trở ngại, nhiều nhất cũng là có thể nhìn thấy 10 mét bên trong tình cảnh. Vậy thì kém xa tít tắc mông lung cảm chi rồi. Hơn nữa, tiêu hao cũng rất lớn. Cảm giác trên, trước mắt hắn không. Năm chuẩn linh khí dự trữ, cũng là có thể mở ra nhiều nhất 10 phút. Cũng là cái tiêu hao linh khí nhà giàu a, vẫn là mông lung cảm chi càng tiện nghi. Trình Lâm không nhịn được có chút đau lòng nghĩ. Đương nhiên, đau lòng quy tâm đau, dị năng này còn là phi thường thực dụng, đặc biệt là ở tiến vào hoàn cảnh xa lạ thời điểm. Trình Lâm tương đương hài lòng. Chính chuẩn bị đóng dị năng, hắn bỗng nhiên nhìn đến sau lưng phòng luyện tập ngoài cửa đi qua hai bóng người, tuy hơi có chút mơ hồ, nhưng vẫn cứ nhận ra là Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ. Các nàng quả nhiên ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa vặn muốn rời khỏi. Trình Lâm bản năng trợn mắt lên hướng về hai cô bé trên người nhìn lại, muốn thí nghiệm dưới năng lực nhìn xuyên tường. Nhưng mà hắn rất nhanh chán nản phát hiện, căn bản không nhìn thấy cụ thể chi tiết nhỏ. Thân thể cơ bản đều bị linh khí sản sinh tia sáng che lấp rồi. Trình Lâm bất đắc dĩ đóng dị năng, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng ra, vừa vặn gặp phải từ cửa đi qua hai cô bé. Các ngươi cũng ở a? Trình Lâm mỉm cười chào hỏi nói. Hai cô bé hơi run run. Đầy đủ một giây sau, hai người mới đột nhiên phản ứng lại, cuống quýt mà đem dắt cùng nhau tay nhỏ tách ra. Một bộ bị tóm gian dáng dấp. Ân, thật là đúng dịp a. Hai người cứng đờ cười nói. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Lòng nói giữa con gái bắt tay không phải chuyện rất bình thường sao? Bị chính mình nhìn thấy liền nhìn thấy chứ, làm sao phản ứng kỳ quái như thế? Là rất xảo, làm sao? Phải đi về. Cùng đi. Trình Lâm thuận miệng hỏi. Lúc này Tạ Thanh Kha mới coi như che giấu được rồi lúng túng, chợt yên tĩnh lại. Đầu tiên là gật gù, lập tức nhìn về phía Trình Lâm, nói: "Hình chiếu lại xuất hiện, chuyện này ngươi biết chưa?" "Mới vừa biết, bất quá cụ thể tin tức còn không rõ ràng lắm. Trước ta trở về một chuyến phòng học, chủ nhiệm lớp nói để chúng ta chuẩn bị dưới xuất phát. Hơn nữa thi tháng cũng rất có thể sẽ thả ở bên trong tiến hành." Nói đến, cũng không biết lần này hình chiếu lại xuất hiện ở nơi nào, khoảng cách học viện có xa hay không. Trình Lâm nói. Tạ Thanh Kha nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi còn không biết sao?" "Cái gì? Ta biết cái gì?" Trình Lâm kinh ngạc. Bên cạnh Tiếu Ninh Vũ giờ khắc này khe khẽ thở dài, nói: "Lần này hình chiếu xuất hiện địa phương khá là phiền toái. Hơn nữa, lần này hình chiếu sợ là cũng không thể do chúng ta độc hưởng rồi. Thậm chí, liền ngay cả thi tháng, khả năng cũng sẽ thay đổi hình thức. Xác suất lớn khả năng là hai viện liên khảo." Chương 138, các nàng ngủ chung. Hai viện liên khảo? Có ý gì? Trình Lâm bị danh từ này làm có chút mơ hồ. Nhìn thấy hắn mơ hồ dáng dấp, Tiếu Ninh Vũ thở dài, nói: "Ngươi không thấy quần chứ?" "Cái nào quần?" "Chúng ta mấy cái bầy nhỏ." Trình Lâm nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra bầy nhỏ. Nhớ tới trong đám trên một cái tin tức vẫn là hắn muốn khoe khoang, kết quả không ai lý lung túng tình cảnh. Bây giờ nhưng là từ lâu 99. Bảy người bầy nhỏ tin tức đều 99, có thể thấy được xác thực có việc. Ngươi trực tiếp hướng lên cắt, nhìn Tôn Kiêu phát liền được rồi. Tiếu Ninh Vũ nói. Trình Lâm gật gù, bắt đầu đọc lên. Tôn Kiêu quả nhiên không hổ là mở ra trong trường tin tức con đường người, ở mọi người mới vừa biết hình chiếu xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã kiếm được càng nhiều tin tức rồi. Nhìn mấy phút, Trình Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gọi là hai viện liên khảo hàm nghĩa. Sự tình căn do ở chỗ lần này hình chiếu xuất hiện vị trí. Mỗi một lần thôi diễn kết thúc, toàn cầu đều sẽ đồng bộ xuất hiện rất nhiều tương đồng hình chiếu. Nước ngoài không thảo luận, chỉ nói riêng quốc nội, bình thường có thể có mười mấy cái, rốt cuộc quốc thổ diện tích đại. Mười mấy cái hình chiếu nhìn như tùy cơ xuất hiện tại các tỉnh trên mặt đất. Dựa theo trước đây quy củ, tỉnh nào địa giới trên xuất hiện hình chiếu, kia hình chiếu này liền về nên tỉnh đặc lý ti quản lý. Trình Lâm vị trí Liêu tỉnh trước liên tục 3 lần đều xuất hiện hình chiếu. Trình Lâm cũng không biết đây là thuần túy tùy cơ, trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh cùng hắn có quan hệ. Nói chung, 3 lần trước Liêu tỉnh cảnh nội đều có hình chiếu. Mà này lần thứ 4, Liêu tỉnh bên trong cũng đồng dạng xuất hiện lần nữa hình chiếu. Chỉ có điều, là nửa cái, nói đúng ra, đại khái là 2/3 cái. Còn có 1/3 xuất hiện tại sát vách các tỉnh bản đồ lên. Nói càng rõ ràng chút, đó chính là lần này khoảng cách Trình Lâm gần nhất tế đàn vừa vặn rơi vào hai tỉnh trên đường giao giới. Ngay sau đó liền lúng túng rồi. Liêu tỉnh về đệ cựu ti quản lý, các tỉnh về đệ thập ti quản lý. Như vậy vấn đề liền đến, từ mặt pháp luật nói, cái nào ti cục có đối hình chiếu này khai phá quyền đây? Kéo không rõ ràng. Dựa theo chúng ta hiện nay biết đến tin tức, nguyên bản mỗi cái ti cục đều là không thích hình chiếu. Rốt cuộc mỗi lần xuất hiện đều muốn tiêu hao nhân lực vật lực đi giải quyết, còn có một đống phiền phức. Sở dĩ đều đối hình chiếu tránh không kịp. Thế nhưng lần trước hình chiếu thay đổi cái nhìn của bọn họ. Tạ Thanh Kha gặp Trình Lâm suy tư, nàng liền giải thích. Lần trước Sa Thành trong hình chiếu cất giấu nhiều như vậy linh khoáng thạch, cùng với con số khổng lồ dị thú, khai phá hình chiếu ti cục đều kiếm lời cái buồn đầy bắt đầy. Tuy rằng cũng có rất tổn thất lớn, nhưng tổng thể trên vẫn là kiếm. Sở dĩ đối với hình chiếu, mỗi cái ti cục cũng bắt đầu mê tít mắt lên. Tôn Tiêu hỏi thăm tin tức, nói là mới bắt đầu chúng ta bên này nhận được tin tức, lập tức phái người tới, muốn tiếp quản lần này hình chiếu. Thế nhưng đệ thập ti cũng phái người tới, tuyên bố muốn đối hình chiếu này phụ trách. Người của hai bên không ai nhường ai. Một mực hình chiếu này vừa vặn xuất hiện tại trên đường giao giới, cũng chỉ có thể hướng lên trên thông báo. Hai bên ti cục lãnh đạo tiến hành rồi trao đổi. Kết quả đạt thành bước đầu nhận thức chung là cộng đồng khai phá. Trình Lâm sững sờ, cộng đồng khai phá. Tạ Thanh Kha gật gù, nói, không sai, chính là hai bên đều phái người đi thăm dò. Đến thời điểm làm sao phân chúng ta liền không biết. Vấn đề ở chỗ, lần này hình chiếu rất có thể đem làm vì học viện chúng ta thi tháng nội dung. Mà đệ thập ti cũng có cái học viện. Trình Lâm mím mím môi, nói, ý của ngươi sẽ không là thập viện cũng chuẩn bị dùng hình chiếu này làm thi tháng sân bãi đi. Hai người lẫn nhau đối diện vài giây. Tạ Thanh Kha nháy mắt mấy cái không nói gì. Trình Lâm cũng là đã hiểu, cụ thể xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm, thế nhưng có người nói, thật giống là có khả năng này. Trình Lâm được nghe chỉ cảm thấy sinh hoạt đúng là tràn ngập bất ngờ. Cựu viện muốn thi tháng, thập viện cũng nghĩ, còn đều vừa ý lần này tế đàn hình chiếu rồi, có thể làm sao? Phòng trưng thật rất có thể hai viện liên thảo, chính là hai cái học viện cộng đồng kiểm tra, sau đó phân biệt xếp bảng. Lời nói như vậy, cũng không có vấn đề gì chứ? Trình Lâm suy nghĩ một chút, nói, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Cạnh tranh. Đưa hai cô bé sau khi trở về, Trình Lâm một người trở về ký túc xá. Đóng cửa phòng, mở ra điện thoại di động bắt đầu dò màn hình. Nói là dò màn hình, kỳ thực là thu được tin tức. Học viên bên trong tồn tại không ít thần thông quảng đại tuyệt thủ, tổng có thể lấy được các loại tin tức mới nhất. Trong đó liên quan với thi tháng thảo luận tắc ở mỗi cái quần đều rất nhiệt liệt. Hai viện liên khảo là một mặt, thi tháng bản thân cũng đáng giá cân nhắc. Cũng không biết lần này thi tháng xếp hạng cao có thể được tưởng tượng gì. Phòng trưng hẳn là rất khả quan đi. Liên khảo tin tức cũng không biết có đúng hay không. Đều đừng nói liên khảo, liền nói thi tháng, các ngươi thật dám tham gia sao? Có cái gì không dám? Ha ha, lần trước Sa Thành lớp chúng ta có thể chết rồi mấy cái. Chớ mong dùng thi tháng chứng minh chính mình rất nhiều. Nhưng tương tự, e ngại thi tháng càng nhiều. Đặc biệt là, nếu là liên quan đến sinh tử, vậy thì càng là cần châm trước. Khoảng cách lần trước Sa Thành sự kiện mới đi qua hơn một tuần lễ, các học viên vẫn chưa hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra. Quân tán gâu nhất thời trầm mặc. Được rồi, có thể hay không ở hình chiếu thi tháng còn nói không chắc đây, không chừng căn bản không thích hợp, chúng ta chính là đi qua sượt một làn sóng linh khí mà thôi, đừng chính mình dọa chính mình. Có người nói. Thế là quần tán gâu chân chính yên tĩnh xuống. Trình Lâm yên lặng nhìn tình cảnh này. Các bạn học không rõ ràng, thế nhưng hắn biết rõ. Nếu như là muốn thành thi tháng hạng mục, cái tế đàn này hình chiếu thật rất thích hợp. Sở dĩ, hai viện liên khảo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực sẽ thi hành. Đối với ta mà nói, tế đàn bản thân sẽ không mang đến bất luận cái gì nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm không nhất định là xuất hiện ở trên tế đàn, người cũng sẽ tạo thành nguy hiểm, đặc biệt là vẫn là cùng thứ 10 linh tu học viện đồng thời, càng là như vậy. Sở dĩ, lần này thăm dò, ta cần phải đề phòng không phải trong tế đàn linh năng khối lỗi, mà là đồng thời đi vào người. Trình Lâm nhớ tới Tạ Thanh Kha trước nói với mình lời nói kia, không do suy tư lên. Một lát sau, hắn lắc đầu bật cười. Có lẽ không đến nỗi này, huống hồ. Liên là thật sự có người gây phiền phức, ta chẳng lẽ còn sợ hay sao? Phải biết, vậy cũng là tế tự ta tế đàn, vậy cũng là địa bàn của ta. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai là chủ nhật. Dựa theo học viện chương trình học sắp xếp, ngày hôm nay không có chương trình học, thuộc về ngày nghỉ. Cũng là rất nhiều các học viên ngủ nướng tháng ngày. Vậy mà hôm nay, các học viên đều dậy rất sớm. Bởi vì dựa theo trong học viện thông báo, buổi trưa hôm nay các học viên liền muốn xuất phát, đi hình chiếu vị trí. Lần này học viện phản ứng rất nhanh, phòng trưng một cái là đã dần dần quen thuộc quy trình, thứ hai cũng là vì cùng đệ thập ti cướp thời gian, chúng ta nếu là đi trễ, liền chiếm không tới vị trí thật tốt rồi. Bầy nhỏ bên trong, Tôn Tiêu sáng sớm liền rời giường chấm công, đồng thời phân tích nói, hình chiếu tình huống thế nào rồi? Có không có được tin tức? Trong đám quanh năm lặn dưới nước Phó Trọng Đình nổi bong bóng hỏi dò. Tôn Tiêu, còn không, rốt cuộc mới một buổi tối, bất quá ta phòng trưng chờ buổi trưa hình chiếu cụ thể tình hình liền có thể nhìn ra cái đại khái rồi. Ân, các ngươi tán gẫu, ta trước tiên rút lui. Tôn Tiêu, Phó Trọng Đình, ngươi muốn đi đâu? Siêu thị. Ta cũng đi. Trong siêu thị, quanh năm dòm màn hình Trình Lâm lui ra tán gẫu phần mềm, tắt điện thoại di động. Hắn đứng ở kệ hàng trước, đưa tay tùy ý từ trên kệ hàng cầm không giống thực phẩm, từng cái đặt ở mua sắm sọt bên trong. Đầu tiên là đồ uống. việc tang lễ Pepsi, tuyết lộ, vương lão cổ, dinh dưỡng đường thẳng, vượng tử sữa bò, sáu cái đầu đạn hạt nhân, sau đó là đồ ăn vặt, đại nhật thỏ kẹo sữa, ô lì việt bánh bích quy, thì tam lang thạch, hợp hợp hạt hướng dương, vạn lệ khoai chiên. Trình Lâm chọn vô cùng tùy ý, đại khái là thấy cái gì lấy cái gì, chứa đầy một sọt liền đi tính tiền. Trừ bỏ thấp nhất bánh bích quy cùng sô cô la là chuẩn bị ở trong tế đàn điền cái bụng, còn lại đồ ăn vặt kỳ thực là vì đi đường chuẩn bị. Lần này bọn họ cần đi hình chiếu ở toàn bộ tỉnh Tích Hoa Dịa. Hơn 2000 học viên, thêm vào tiểu cổ lật, tổng cộng sợ là có hơn 3000 người, phòng trưng vẫn là xe khách vừa tải, một chuyến xe ngồi cái 7-8 tiếng đều là bình thường. Những đồ ăn vặt này đều là chuẩn bị trên xe ăn. Ngoài ra, hắn không có chuẩn bị bất luận cái gì những thứ đồ khác, bởi là căn bản cũng không cần. Hắn đối tế đàn hiểu rõ vượt qua trên thế giới này tất cả mọi người. Mặc dù hắn chưa bao giờ chân thật tiếp xúc cùng tiến vào nó, thế nhưng đêm đó trên khổ đọc cứng cõng đã để hắn đối toàn bộ tế đàn quen thuộc đến trình độ nhất định. Làm sao đột nhiên cảm giác thấy, lần này đi tế đàn phản phất như là về nhà một dạng. Buổi sáng 10 giờ 52 phút phân, học viện tổng quần tuyên bố một cái tập hợp thông báo. Thế là hết thảy học viên đều trên lưng chính mình cặp sách nhỏ, chạy đến học viện quảng trường tập hợp. Có kinh nghiệm lần trước, hết thảy đều tiến hành đều đâu vào đấy. Bộ đoàn đều mang tốt sao? Đồ ăn đồ uống đây, sạc dự phòng tràn ngập hay chưa? Lên xe sau đó lập tức đổi mới trò chơi. Quen thuộc một màn lần thứ hai xuất hiện. Trình Lâm cũng đã miễn dịch rồi. Ngược lại học viện các thầy cô đều không quản. Tiến vào học viện 3 tuần thời gian, các học viên cũng đã có rõ ràng hai cực phân hóa. Một bầy cá ướp muối đảng chỉ vì không lý tưởng, đúng là cũng thoải mái vui sướng. Bất quá càng nhiều, vẫn là ở nghiêm túc tu hành. Cụ thể quy củ ta cũng không nhiều hơn nữa lãng phí thời gian rông dài rồi. Nói chung, tất cả cùng lần trước tương đồng, mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp phụ trách chính mình mang đội ngũ, dựa theo trình tự lên xe. Phụ đạo viên một đầu đầy mồ hôi mà quát, lập tức mặc chỉnh tề, một bộ sắp đi dã ngoại kéo luyện diễn kịch dáng dấp hơn 2000 tên học viên liền hình thành mấy đạo trường long, hướng cửa học viện đường dài xe khách đi đến. Tam ban chủ nhiệm lớp Vương Đạt Minh đi ở trước nhất, sắc mặt căng thẳng. Trình Lâm nhìn hắn nửa ngày, Vương Đạt Minh nhìn đều không nhìn hắn, này lệnh Trình Lâm rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn hướng Vương Đạt Minh xin nhị phẩm công pháp tu hành, thuận tiện hỏi hỏi dị năng sự. Nhưng là từ tối hôm qua đến hiện tại, Vương Đạt Minh cả người lộ diện số lần đều có hạn. Để Trình Lâm căn bản không có cơ hội mở miệng. Quên đi, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, lên đường dài xe khách, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Các bạn học cũng lần lượt ngồi xuống. Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ hai nữ hải lại lần nữa ngồi cùng nhau, thần thái quái lạ. Trình Lâm nhìn tổng cảm thấy có chút lạ quái. Cảm giác thật giống từ lần trước từ xa thành sau khi trở lại, hai nữ hải liền có chút thần thần bí bí. Không hiểu ra sao, các nàng thật giống có cái gì bí mật nhỏ một dạng. Hắn không nhịn được lẩm bẩm. Đương nhiên, một cái mang theo làn gió thơm, ăn mặc chính mình sửa chữa học viên nữ sinh mùa hạ đồng phục học sinh tiểu váy ngắn nữ hải đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Hoa Bội cười hì hì, một mặt thần bí nói, ngươi muốn biết các nàng bí mật nhỏ sao? Trình Lâm nhìn nàng một cái, bí mật gì? Hoa Bội dựa vào lại đây, rắn vào Trình Lâm lỗ tai, hạ thấp giọng. Hai nàng ngủ cùng nhau rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 139, Trình tiền bối số 1 fans. Các nàng ngủ chung rồi. Trình Lâm đầu tiên là ngẩn ra, có chút cảm thấy lẫn lộn, cô gái đồng thời ngủ không có vấn đề gì chứ? Hoa Bội lườm một cái nói, là ngủ cùng nhau rồi. Trình Lâm mặt lộ sợ hãi, theo bản năng hướng hai nữ sinh phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó thừa dịp đối phương không phát hiện nhanh chóng lại thu hồi ánh mắt. Sau hạ thấp giọng, dùng một loại dưới đất đảng chắp đầu quỷ bí biểu hiện hỏi, lúc nào? Nhớ tới lần trước chúng ta từ xa thành trở về, buổi tối Tôn Kiêu xin liên hoan sao? Ân. Liên hoan thời điểm các nàng, đặc biệt là Tạ Thanh Kha uống đến hơi nhiều nhớ tới chứ. Trong ký ức hai cô bé xác thực là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt to nửa híp, mắt nhỏ mê ly. Trình Lâm gật gù. Sau lúc trở về, hai người đều ở nữ sinh một đống, Tiếu Ninh Vũ đem Tạ Thanh Kha đuổi về phòng nàng, sau một buổi tối liền đều không đi ra, lại lúc đi ra là sáng ngày thứ hai, Tiếu Ninh Vũ lén lén lút lút chạy đến, có người nói sắc mặt hường hào, bước chân phủ phiếm, môi đều phá. Hoa Bội đầy mặt một bộ bát quái biểu tình cười hắc hắc nói, còn có gần nhất, ngươi nên cũng phát hiện hai người thần sắc quái dị đi, như hình với bóng, khẳng định là có việc rồi. Trình Lâm nghe vậy nháy mắt mấy cái, ngươi đây sao biết đến? Hoa Bội nở nụ cười, ai còn không cái tin tức con đường à, ta có cái tỷ muội liền ở tại Tạ Thanh Kha phòng ngủ nhà đối diện, đều nhìn thấy rồi. Trình Lâm lòng nói ta sẽ không có tin tức con đường, bất quá tin tức này đúng là thật nổ mạnh. Không nhìn ra a. Hai người ở đây dựa vào nhau gì già gì dầm, cử chỉ thân mật, bên cạnh một ít nhìn thấy nam sinh tức khắc cảm giác vô cùng nén giận. Dồn dập không tiếng động mà hướng Trình Lâm trừng mắt, trong tròng mắt phảng phất đều muốn nổi lên ngọn lửa nhỏ rồi. Trình Lâm chợt cảm thấy không khỏe, kết thúc cái đề tài này. Ầm ầm ầm. Đường dài xe buýt phát động lên, xếp thành một cái đồ sộ trường long hướng mục tiêu điểm chạy đi. Trình Lâm đem cửa sổ mở ra một cái khe, thổi mùa hạ gió ấm, thao túng điện thoại di động. Mở ra địa đồ ứng dụng, tuần tra chút. Lần này hình chiếu vị trí là hai tỉnh châu giao giới. Hành chính trên, khoảng cách Liêu tỉnh một cái tên là An Trấn Hương Trấn rất gần. Từ học viện vị trí tỉnh lỵ ngồi trước đường dài đến Thường huyện, sau lại đi An Trấn, đây là đường lối chung. Nếu như là ngồi xe không đi cao tốc lời nói, đến Thường huyện nhanh nhất muốn hơn 3 giờ, thế nhưng đây không phải tư nhân xe cộ, mà là đường dài xe khách, mấy chục chiếc cùng hành động, thời gian này phòng trường tối thiểu muốn kéo dài đến 5 tiếng. Từ Thường huyện xuống chút nữa, đến An Trấn sợ là cũng phải 3 giờ. Tổng cộng 8 giờ đường xe, Trình Lâm ngẫm lại đều cảm giác tuyệt vọng. Những người khác ở chơi game. Bên cạnh Hoa Bội từ bên người mang theo bao nhỏ bên trong lấy ra hộp hóa trang, một tay cầm cái gương nhỏ, một tay cầm Trình Lâm đều xem không hiểu công cụ ở trên mặt bôi lên. Thùng thùng. Đông nhiên, điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở, Trình Lâm mở ra xem, là Tôn Tiêu phát tới tin tức. Là một tấm hình. Bức ảnh bối cảnh là một mảnh ruộng đồng, xa xa còn có màu trắng máy xay gió. Hình ảnh chủ thể lại là một cái cực kỳ khổng lồ cao vót bóng mờ, màu đen đầy đủ 5 tầng tế đàn, giống như tượng thần nền, mà ở tế đàn cao nhất trên, tác đứng lặng một cái triển khai vây quanh, khuôn mặt mơ hồ, hai tay ôm ấp thế giới cao to bóng người. Trình Lâm, hình chiếu rõ ràng rồi. Lần này thật giống có điểm lạ a, trên mạng đều nổ. Khiếp sợ. Tôn Tiêu lại phát lại đây một câu nói, cuối cùng còn mang theo khiếp sợ ẹ mỏ chỉ biểu tình. Làm sao liền nổ, không chính là cá nhân giống mà. Trình Lâm lạnh nhạt nói. Vậy cũng là ảnh hình người a. Ta đi, ngươi đều như thế lạnh nhạt sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là lại có một cái địa ngoại văn minh xuất hiện rồi. Cách màn hình, phản phất đều có thể cảm nhận được hắn kích động. Đúng thế. Liền giống như Tôn Kiêu nói tới. Làm thế đàn hình chiếu dần dần rõ ràng, đủ để thấy rõ đường viền, trên internet thảo luận liền nổ tung rồi. Gây nên náo động nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia to lớn hình người tượng đắp. Ngươi không thượng linh tu diễn đàn sao? Phía trên đám bạn trên mạng đều sắp điên rồi, cũng đang thảo luận cái này to lớn bóng người đến tuột cùng là cái gì cũng nói. Tôn Tiêu lại nói. Trình Lâm đối với tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Tế đàn cùng với phía trên loại cực lớn tượng đắp xuất hiện rõ ràng để lộ ra một tin tức, đó chính là lần này hình chiếu chỉ thay cũng tương tự là một cái lấy nhân loại loại này sinh mệnh hình thái vì chống đỡ văn minh. Nay cùng lần trước xa thành hình chiếu hơi có chút tương tự. Bất quá bị xã hội các giới, đặc biệt là khoa học giới nhân sĩ mang nhiều kỳ vọng xa thành hình chiếu thực sự là khuyết thiếu chi tiết nhỏ. Cũng không thể nói khuyết thiếu, chủ nếu như bị trình tự cho xóa đi rồi. Sở dĩ, lần này tế đàn hình chiếu xuất hiện lại lần nữa để những khoa học gia kia giấy lên thăm dò dục vọng mãnh liệt. Lần này, tổng sẽ không vẫn là cùng xa thành như vậy không thu hoạch được gì chứ. Trình Lâm đổ bộ trình duyệt, mở ra diễn đàn, tiến vào thảo luận khu. Quả nhiên, trên trang bìa hầu như đều là đang nói hình chiếu, chủ yếu là tượng người to lớn kia. Bỏ phiếu, đồng thời đoán xem lần này hình chiếu đến cùng là cái thứ đồ gì. Nội bộ tin tức, Ma Đô thành lập chuyên gia tổ chuẩn bị vào ở lần này hình chiếu, thực địa khảo sát. Ảnh hình người đến cùng là cái gì? Cảm giác thật thần bí a. Vì sao ta không thấy rõ ảnh hình người mặt? Cảm giác hoàn toàn mơ hồ. Hoạt động. Tìm kiếm trình tiền bối lưu trữ. Cái thứ nhất tìm tới cũng thêm ảnh nhắn lại khen thưởng 1000 diễn đàn tệ. Nhiều vô số, Trình Lâm cười híp mắt lật xem đám bạn trên mạng thảo luận, nhìn thấy một ít suy đoán so sánh tiếp cận sự thực, hắn còn có thể điểm cái tán cái gì? Vẫn đúng là đừng nói, hắn vẫn đúng là nhìn thấy một cái thiệp suy đoán rất chuẩn. Nếu ta nói a, tượng người kia rất có thể chính là trình tiền bối. Các ngươi nghĩ a, dựa theo chúng ta hiện nay suy đoán, những này xuất hiện trên địa cầu hình chiếu đều là trình tiền bối phi thăng du lịch vũ trụ, chỗ đặt chân trải qua chỗ, không biết vì cái gì biến thành rất nhiều phần, đồng thời phóng trên địa cầu. Kia có phải là có thể lớn mật suy đoán, tượng người này hoặc là nói là tượng thần, là trình tiền bối xuất hiện tại phía trên thế giới kia, sau làm chuyện gì, dị giới người làm hắn đắp nặng tượng thần. Ta không phải bỗng dưng đoán, các ngươi ngẫm lại mã nguyên hình chiếu, trình tiền bối giáo hội người nguyên thủy đánh lửa. Sau đó những người nguyên thủy kia không cũng là đem trình tiền bối khắc thành bích họa sao? Còn nữa nói, tượng thần này tuy rằng còn mơ hồ, nhưng hiển nhiên là ăn mặc trường bào. Bóng người vĩ đại cao to kia, này nhìn xuống thế gian khí chất, người bình thường không thể có. Cũng chỉ có như là trình tiền bối loại này phi thăng đại năng, mới có thể có ôm ấp thế giới lòng dạ. Vẫn đúng là đừng nói, cái này tiếp mời thảo luận lượng còn rất cao, thu được không ít người tán thành. Đương nhiên, phản đúng người cũng không ít. Trình Lâm nhìn xuống phát gián tài khoản. Tên là Trình Tiền Bối số 1 fans. Là fans của ta sao? Trình Lâm không khỏi mặt già đỏ ửng. Không trách đoán như thế chuẩn, cũng không phải người này thật có mắt sáng, mà là thuần túy xuất phát từ ủng hộ thần tượng góc độ, đem cái gì chuyện tốt đều tới Trình Lâm trên người kéo, lúc này mới trùng hợp đoán đúng rồi. Ai, mù quáng mà truy đuổi thần tượng, không được, không tốt. Trình Lâm lắc đầu liên tục. Lập tức cho này thiếp mời một cái tán. Thuận tiện đem dưới đáy những kia nói Trình Tiền Bối nói xấu bình luận đều điểm đạp. Lúc này mới hài lòng. Bất quá nói đến, cái này số 1 fans ảnh chân dung. Thấy thế nào lên đến như thế nhìn qua mắt. Trên linh tu diễn đàn bạn trên mạng ảnh chân dung cơ bản đều là vong đồ, có rất ít chân nhân ảnh chân dung. Thế nhưng cái này số 1 fans ảnh chân dung lại dĩ nhiên là chân nhân. Là một cái 45 độ góc ngắm chiều cao selfie, xem ra rất giống là thật. Ảnh chân dung bên trong là cái tên béo trắng, rất trẻ trung, đại khái 20 tuổi đi, thịt vụ vụ vóc người, êm dịu khuôn mặt, ngũ quan đoan chính, rất trắng sạch, rất tinh xảo, xem ra thậm chí hơi có chút đương. Nếu như có thể gầy xuống, sau đó nữ trang, khẳng định phi thường đáng yêu. Ồ, này đoạn hình dung vì sao quen thuộc như vậy? Ta thật giống gặp qua người này. Trình Lâm phảng phất nắm lấy cái gì? Nhíu mày, nghiêm túc suy tư, nỗ lực ở trong ký ức đào móc. Ở nơi nào gặp qua đây? Ta khẳng định gặp qua. Linh Thành. Vẫn là học viện. Lại hoặc là hình chiếu. Đúng rồi, là hình chiếu. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ ra đến, vô đuổi. Hắn cuối cùng nhớ tới tới đây hàng là ai rồi. Ai nha? Ngươi làm gì thế đập ta bắt đuổi? Bên cạnh chính cầm cái gương nhỏ hóa trang hoa bộ giật mình, theo bản năng hét dầm lên. Âm thanh của nàng cực đại, giàu có lực xuyên thấu. Chớp mắt, toàn bộ tùm la tùm lung thùng xe yên tĩnh rồi. Mấy chục hai mắt quăng ném bàn tới, rơi vào hoa bộ trắng như tuyết bắt đuổi, cùng với Trình Lâm trên tay. Các nam sinh con mắt chớp mắt liền đỏ. Một cái mang kính mắt gầy yếu nam sinh càng là chớp mắt đứng lên, cả người run cầm cập, phẫn nộ quát: "Trình Lâm, ngươi thả ra bắp đuổi của nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 140, Linh Tu đệ thập viện các học viên. Trình Lâm, thả ra bắp đuổi của nàng. Âm thanh ở trong buồng xe vang vọng. Các bạn học ánh mắt trở nên quỷ dị khó lường. Các nam sinh có chính là tức giận, có chính là ước ao, có còn lấy điện thoại di động muốn đập. Trình Lâm rất là lúng túng. Này thật không phải cố ý. Thực sự là một kích động, thêm vào hai người ngồi quá gần, liền đập sai rồi. Túi đầu vừa nhìn, hắc, không thiệt thòi là thể năng thêm điểm nhiều lần nam nhân, này tùy tiện vỗ một cái, đều đem nàng đập đỏ, một cái đỏ rực thủ ấn, xem ra không gì sánh được dễ thấy. Trình Lâm ngượng ngùng liền muốn thu tay lại, đột nhiên, liền nhìn thấy Hoa Bội một thanh đem hắn đè lại, sau đó xung hắn liền bay mị nhãn, quay đầu xung những người khác nói, liền không thả. Không liên quan chuyện của các ngươi. Các bạn học, không ngờ là Chu Du đánh hoàng cái à, vậy ngươi vừa nãy gọi lớn tiếng như vậy, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Từng đạo ánh mắt nhanh chóng thu về. Chỉ còn giữ lại người nam sinh kia chạm ở trên chỗ ngồi lúng túng không gì sánh được, mặt đỏ đỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương không ngớt. Phần lớn người kỳ thực cũng chính là xem cho vui, đúng là ngồi ở mặt trước La Tử Dụ ánh mắt lấp lóe chút. Thùng xe khôi phục lại yên lặng. Trình Lâm một thanh thu tay về, mạnh mẽ trừng Hoa Bội một mắt, ngươi đây là chê ta cừu hận trị không đủ, giúp ta liều mạng kéo cừu hận sao? Hoa Bội bĩu môi một cái, dây nhưng muốn khóc, rõ ràng là ngươi chiếm món hời lớn, còn nói ta. Trình Lâm tức sạm mặt lại. Bất quá chuyện như vậy xác thực là hắn chiếm tiện nghi, không có cách nào, kéo cừu liền kéo đi, ngược lại khoản nợ nhiều không áp thân. Nói đến, ngươi vừa nãy làm gì đập ta, còn như vậy dùng sức, đều đỏ. Hoa Bội bỗng nhiên tò mò hỏi hỏi. Trình Lâm nghe vậy nghiêm nghị mấy phần, ánh mắt lóe lóe, mỉm cười nói, không có gì, chính là chợt nhớ tới đến một vài chuyện. Hắn cuối cùng nhớ tới đây cái tên béo trắng là ai rồi. Giao bổ cười bay. Phi. Hẳn là Sai Đạo Phi. Một năm rưỡi sau hắn sắp trở thành hạ quốc đặc thù sự kiện xử lý ti, đệ thập ti chú ra một tư tổ thứ 6 tổ trưởng. Mà Trình Lâm cùng với một lần duy nhất gặp mặt chính là ở lần thứ 3 thôi diễn bên trong. Lúc đó hắn liền ở ra một tư, là tinh không quỷ diện mới vừa xuất hiện sau đó không lâu, hắn liền gặp phải thành phố ra một tư đặc lý ti đội bắt. Lúc đó mang đội lại đây bắt hắn chính là cái này Sai Đạo Phi. Không trách ta cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không lập tức nhớ tới đến. Lúc đó đối với hắn ấn tượng xác thực không sâu. Bất quá nói đến, ra mục tư là Hắc tỉnh thuộc hạ địa cấp thị. Nói như vậy, một năm dưới sau, Hắc tỉnh cũng về đệ thập ti quản lý. Hoặc là nói, hiện nay Hắc tỉnh cũng đã giao cho thập ti. Nhưng là, các tỉnh không cũng là thập ti địa bàn sao? Hạ quốc đông bắc khu vực, ba cái đại tỉnh, cửu ti chiếm cứ Liêu tỉnh. Thập ti dĩ nhiên chiếm cứ các, Hắc hai tỉnh sao? Mạnh như vậy. Trình Lâm trong lòng tâm tư tung bay. Đáng tiếc trong học viện chỉ truyền dạy thuần túy tri thức, các học viên ở giữa truyền lưu tin tức cũng đa số có sự hạn chế. Đối với hiện nay quốc nội các đại ti cục thế lực phân bố tình huống, Trình Lâm là thật không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ, cái thứ nhất hình chiếu xuất hiện trước, toàn quốc còn chỉ có 9 cái ti cục. Đến hắn đi đo lường tư chất thời điểm, cựu ti 8 tổ tệ bân liền đề cập với hắn lời miệng, nói là rất nhanh sẽ có rất nhiều cái mới ti cục muốn chính thức treo bài. Lại sau, chính là mơ hồ nghe nói quốc nội ti cục số lượng đã nhiều đến 10 mấy cái, hướng 20 cửa ải lớn bước vào. Đến hiện tại, cũng không biết có hay không vượt qua 20. Bất quá hạ quốc tổng cộng mới hơn 30 tỉnh, nhất ti chú một tỉnh, số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Trình Lâm trong lúc nhất thời cảm giác mình ở toàn quốc thế lực phương diện tri thức quá mức nông cạn rồi. Chờ chút đến địa phương, phải nghĩ biện pháp tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bất quá nói đến, cái này Sai Đạo Phi, tuổi con trẻ, một năm dưới sau có thể trở thành là khống chế một cái địa cấp thị lãnh đạo, xem ra thật không đơn giản à? Chẳng lẽ cũng là cái tu hành thiên tài? Trước mắt hắn rất khả năng vẫn là thập viện học viên, không biết lần này có thể hay không gặp phải. Nếu như thật tình cờ gặp, đúng là có thể thích hợp kết một thiện duyên. Trình Lâm âm thầm suy tư nói, Sai Đạo Phi cái tên mập mạp này khẳng định là cái tiềm lực, xuất phát từ lợi ích góc độ, có thể kết giao, xuất phát từ tình cảm góc độ càng không cần phải nói. Đây chính là ta fans của a. Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, quãng đường còn lại liền rất kẻ nhạt rồi. Các học viên hoặc là ngủ, hoặc là chơi điện thoại di động. Hoa Bội cũng nâng cái máy tính bảng ở nhìn kịch. Trong lúc Trình Lâm đem mình kia căng phòng ba lô lấy ra, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, ban đầu dự định trên đường ăn, nhưng là không ao ước, dĩ nhiên không hề khẩu vị. Ngồi xe đường dài xác thực rất dễ dàng không đói bụng, thời gian càng dài, người càng mê man, Trình Lâm cũng là uống bình nước, còn lại thẳng thắn giao cho Hoa Bội, cho nàng ăn. Hoa Bội ban đầu còn thật vui vẻ, chờ cầm đi tới nhìn một chút, tức khắc há hốc mồm rồi. Cái gì khang xoáy phó, Việt lợi Việt, đại nhật thỏ, sáu cái đầu đạn hạt nhân loại hình, đem nàng lôi không nhẹ. Ngươi này mua đều là thứ đồ gì? Ngươi đem sơn trại xưởng cho đưa đến rồi. Hoa Bội cả giận nói. Trình Lâm đầu tiên là ngẩn ra, chờ thấy rõ sau cũng rất là không nói gì. Trước hắn mua thời điểm căn bản không nhìn kỹ, tiện tay cầm, không ao ước dĩ nhiên là một đống sơn trại. Học viện này siêu thị có phải là hủ bại a? Làm sao vào nhiều như vậy hàng giả? 315 không phải vừa mới qua đi sao? Trình Lâm tương đương không nói gì, trách cứ, trở lại nhất định phải trách cứ. Cứ như vậy, hai người càng không có ăn ăn uống uống tâm tư rồi. Mấy tiếng chớp mắt liền qua. Xe sát trời ngoài cửa sổ cũng từ ánh mặt trời sáng lạn trở nên tà dương lặn về tây. Chờ Chính Lâm bọn họ cuối cùng xuyên qua thường huyện, an trấn, đến hình chiếu phụ cận nơi đóng quân thời điểm, sắc trời đã sắp muốn đen lên rồi. Cũng may là giữa hè thời tiết, vào đêm rất muộn. Tích tích tích. Bọn tài xế bắt đầu không hẹn mà gặp đè lên ken đồng. Mấy chục chiếc đường dài xe buýt lần lượt đứng ở 303 trên quốc lộ. Đoạn đường này đã bị lâm thời phong tỏa, giờ khắc này ngừng đầy đủ loại xe cộ. Tuy rằng vẫn không có triệt để đêm, nhưng đã xuất hiện rất nhiều đèn đuốc. Các học viên dồn dập đem đầu lộ ra cửa xe, ngước nhìn tế đàn kia hình chiếu, chủ yếu là nhìn cái kia tự thần. Sau đó phát ra khuyết đại kinh ngạc tốt lên. Hoa, đây chính là mới hình chiếu sao? Thật lớn a, thật cao a, diện tích này, sợ không phải tương đương với một ngọn núi nhỏ đi. Ta đánh cược, này nếu là đặt ở chúng ta bên này, tuyệt đối có thể được tuyển thế giới 8 đại kỳ tích. Đáng tiếc không nhìn thấy nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy chân. Trình Lâm cũng đang quan sát. Tuy rằng toàn bộ tế đàn thiết kế đồ hắn cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, có thuộc nằm lòng. Thế nhưng chân chính thành phẩm vẫn là chưa từng thấy. Giờ khắc này, ở trước mắt hắn, kia không gì sánh được khổng lồ bóng mờ đã càng thêm rõ ràng, năm tầng nền ngang rộng hầu như tường thành vậy. Đến mức càng cao hơn tượng thần, lại là che kín bầu trời. Tuy rằng còn chỉ là hình chiếu, không có thật ngưng tụ, xuyên thấu qua nó còn có thể xem đến phần sau cảnh sắc cùng bầu trời. Nhưng dù là như vậy, cũng cho bọn họ mang đến cực đại lực áp bách. Đặc biệt là giờ khắc này chiều tà nhu quang đánh tới, toàn bộ tượng thần phảng phất bị dắt lên một tầng thần thánh hào quang, càng thêm có vẻ uy lực khó lường. Nếu như có một cái từ để hình dung, đó chính là đồ sộ. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ khoảng cách quá gần rồi, sở dĩ căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh. Coi như là cật lực ngửa đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy tượng thần bắp đùi cùng áo choàng vào dưới, cùng với kêu ôm ấp thế giới hai tay. Nhiều hơn nữa, chính là thị giác góc chết rồi. Chuẩn bị xuống xe. Hết thảy học viên tùy tùng chủ nhiệm lớp dựa theo chỉ dẫn tiến vào chỉ định phạm vi. Thu hồi ánh mắt, Trình Lâm liền nghe đến một cái quan chức dáng dấp người chính cầm loa lớn hô. Hay là bởi vì quá lớn tiếng, kèn đồng còn phát ra loại kia kẹt kẹt chói tai kêu to, khác nào sắp chết ra cầm ở kêu khóc. Điều này hiển nhiên không phải người tu hành, hẳn là quan hành chính. Thô nhìn lại, đường này một bên, quan chức đầy đất đi. Có mấy cái xem ra vẻ quê mùa tức so sánh dày đặc quan chức, hẳn là phụ cận hương trấn lãnh đạo, cũng cùng phổ thông công chức dường như đầy đất chạy loạn. Hết cách rồi, nơi này đại quan quá nhiều. Vẹn vẹn là đặc lý ti lãnh đạo, chính là bọn họ không trêu chọc nổi. Chớ đừng nói chi là trực thuộc trong tỉnh tương quan lãnh đạo rồi. Hình chiếu xuất hiện tại hai tỉnh giao giới một khu vực trên, giờ khắc này, chu vi hoa màu đã bị giết sạch. Trên đất còn có bị nghiền ép đổ hoa màu. Bộ phận này sau cần do trong tỉnh chuyển khoản tiền tiến hành bồi thường. Bất quá đối lập ở trong hình chiếu phát hiện mà nói, những tổn thất này hoàn toàn là mưa bụi. Giờ khắc này, đang bị san bằng nhạ vụ thu trên đất, dĩ nhiên đã chống đỡ lấy không ít màu xanh quân đội lều vải. Đúng, lều vải. Vô số màu xanh quân đội lều vải chất đầy đất trống, còn có một chút người chính đang tiếp tục dựng lều vải, nhìn số lượng ấy hẳn là cho các học viên dùng. Như thế chi kỳ sao? Trình Lâm kinh ngạc không ngớt, phải biết lần trước bọn họ nhưng là lộ thiên đạt tọa, chỉ là cho một cái quang nhiệt lô mà thôi. Lần này lại vẫn phân phối lều vải. Những học viên khác cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhiều người vẫn là rất hài lòng, có lều vải ngủ tự nhiên so với lộ thiên đạt tọa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xuống xe rồi. Đều xuống xe. Bất động chạy loạn, cấm chỉ náo động. Đều đi theo ta. Ngoài xe mặt lại đi ra một cái cầm kèn đồng quan chức, chào hỏi. Trình Lâm đám người cấp tốc xuống xe, hắn ngắm nhìn một phía, không nhìn thấy chủ nhiệm lớp Vương Đạt Minh, không biết hắn lại chạy đi đâu rồi. Bất đắc dĩ, tam ban các học viên chỉ có thể theo cái này xa lạ quan chức hướng về một mảnh lều vài khu vực đi đến. Mọi người trước tiên ở đây chờ một chút, không cần loạn đi. Sau đó có các ngươi học viện lão sư sẽ tới sắp xếp. Quan chức kia lớn tiếng hô, khí lực có chút không đủ dáng vẻ. Chớ phải làm pháp, làm là người bình thường, coi như là quan cũng là cái không đáng chú ý tiểu quan. Đối mặt tam ban này hơn mấy chục cái người tu hành, thực sự là kiên cường không đứng lên a. Chờ hắn đi rồi, tam ban các học viên mới dồn dập bắt đầu trò chuyện. Không ít người càng là vọt thẳng lều vải đi tới. Trình Lâm cùng Hoa Bội không có động, chỉ là ở tò mò đánh giá bốn phía. Trình Lâm, ngươi nhìn, bên kia có phải là thập viện học viên a? Hoa Bội bỗng nhiên lôi kéo hắn nói. Trình Lâm nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một mảnh lều vải khu vực trong quả nhiên có không ít đã đang ngồi học viên. Những người này niên kỷ cùng bọn họ phản phất, mặc quần áo cũng gần như, thế nhưng chi tiết còn có rõ ràng khác biệt. Khẳng định là linh tu học viện học viên, nhưng cũng không biết cựu viện đồng phục học sinh. Vậy cũng chỉ có thể là đệ thập ti thuộc hạ linh tu đệ thập viện rồi. Hẳn là, không nghĩ tới đám người này đến đúng là rất nhanh. Trình Lâm gật gù. Ngay lúc này, đột nhiên, hắn chỉ nghe được bên cạnh xuất hiện một cái non nớt đồng âm. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cầm chính là đồ ăn và sao?" Trình Lâm đột nhiên quay đầu, chân mày cau lại. Chương 141, thập ti làm khó dễ. Thêm chương tháng 1 năm 1 năm. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cầm chính là đồ ăn và sao?" Trình Lâm xoay người, liền nhìn thấy Hoa Bội trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện cái bé gái. Phải thừa nhận, đầu tiên nhìn sang thời điểm, hắn bị kinh diễm chút. Bé gái vóc dáng rất thấp, rất bỏ túi. Niên kỷ cũng không biết có hay không vượt qua 10 tuổi. Nàng ăn mặc một thân màu đen lụa mỏng áo đầm. Trên chân cũng là nhi đồng khoản màu đen tiểu bí ngoa, đầu đeo lên một cái thỏ hình dạng băng đô cái tóc. Da dẻ rất trắng, con mắt rất lớn. Hơi có chút trẻ con phì, xem ra non nớt thiên chân khả ái. Nàng giờ khắc này chính ngước đầu, nắm quả đấm nhỏ. Nhìn chằm chằm Hoa Bội trong tay mang theo kia một ba lô sơn trại đồ ăn vặt, dáng vẻ đáng yêu. Nơi nào đến hài tử? Lẽ nào là cái nào công nhân viên mang đến? Hoa Bội kinh ngạc mà nhìn đứng ở trước mặt mình bé gái, rất là sửng sốt. "Tiểu muội muội, người muốn ăn sao?" Hoa Bội ngây người qua đi, không nhịn được nở nụ cười. Đẹp đẽ sự vật mọi người đều yêu thích, nhìn thấy tiểu cô nương này, Hoa Bội cũng có chút ái tâm tràn lan. Không nhịn được không lưng ngửa, còn đưa tay muốn bấm bấm mặt của đối phương. Nhưng mà vươn tay ra đi, lại nhìn như trùng hợp vừa lúc bị này La Lệ tránh thoát rồi. "A, muốn ăn." Âm thanh cũng mềm manh, chỉ là sương mặt lên, một bộ gào khóc đòi ăn dáng dấp khả ái. Hoa Bội vui vẻ, cũng quên trong tay một đống sơn trải chuyện, "Muốn ăn à?" kêu lại tiếng kêu tiểu tỷ tỷ. "Tiểu tỷ tỷ, ai, thật tốt, cho ngươi." Nói xong, Hoa Bội liền muốn đem ba lô đưa tới, nhưng mà nàng chưa kịp đưa tới, chợt bị một cái tay ngăn cản rồi. "Trình Lâm, ngươi lôi kéo ta làm gì?" Hoa Bội bất ngờ nói. Chỉ thấy đứng ở bên cạnh Trình Lâm bỗng nhiên đưa tay ra, kéo lại ba lô, nghe vậy, lạnh nhạt nói, "Này là của ta." Hoa Bội đều không còn gì để nói rồi. Nàng mạnh mẽ lườm hắn một cái, "Ngươi trước không phải nói đồ ăn vặt cho ta sao? Ta đổi ý rồi." "Đừng nghịch, thực sự không được, trở về học viện ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Gấp đôi bồi thường."